Hoàng Cân giáo hạch tâm cao tầng thối lui về sau, trở lại mỗi người nơi ở. Khúc Tĩnh Kỳ không biết hiện tại Lý Chính cùng Trương Giác bọn họ tại bí mật thương lượng cái gì, giờ phút này nội tâm của hắn hết sức kích động. Đào Thiệu Bảo nhìn lấy chính mình sư phụ sau khi trở về vội vàng nên đón tiếp lấy, mà phát hiện sư phụ biểu lộ có chút không giống, không khỏi nghi ngờ nói, sư phụ, lần này giáo chủ vì sao gọi các ngươi tiến đến, phải chăng có động tác gì, chuẩn bị đối Huyết Hoành Bang xuất thủ hả? Đào Thiệu Bảo lại nhìn đến sư phụ của mình không rõ ý nghĩa cười cười. Khúc Tĩnh Kỳ trong mắt mang theo vẻ kích động hỏi ngược lại, Thiệu Bảo, muốn trở về báo thù sao? Hả? Đào Thiệu Bảo mở to hai mắt nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ, không hiểu hắn có ý tứ gì. Sư phụ ngươi cái này là ý gì, khó nói chúng ta muốn rời khỏi Hoàng Cân giáo bây giờ đi về sao? Không, không phải hiện tại, là lúc sau, mà chúng ta không chỉ có không muốn xa cách Hoàng Cân giáo, còn phải cố gắng biểu hiện mình đạt được bọn họ coi trọng. Khúc Tĩnh Kỳ lóe qua cháy hừng hực lửa phục thù. Hắn tin tưởng lấy Tần Vương hùng tài đại lược tâm sẽ không buông tha cho một cái có thể cầm xuống vương triều cơ hội, mà chính mình báo thù liền thật là tốt lấy cớ. Bọn họ. Đào Thiệu Bảo nghe được Khúc Tĩnh Kỳ nói bọn họ cái này từ mấu chốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, tựa hồ hôm nay sư phụ tiến về tổng bộ phát sinh không tuyệt vời đại sự. Đúng, không sai cũng là bọn họ. Khúc Tĩnh Kỳ lóe qua Lý Chính, Lữ Bố, Lý Nho bóng người, đối với Đào Thiệu Bảo trịnh trọng nói, Thiệu Bảo nhớ kỹ, từ giờ trở đi chúng ta toàn tâm đầu nhập vào Hoàng Cân giáo. Đến lúc đó ngươi liền biết sư phụ vì sao như thế nói, chúng ta tuyệt sẽ không hối hận quyết định như vậy. Đúng, sư phụ. Đào Thiệu Bảo thấy mình sư phụ trịnh trọng sắc mặt, kiên định nói. Hắn tin tưởng sư phụ của mình. Trình Giảo Kim hiện tại không biết mình trói về sư đồ hai người đã toàn tâm toàn ý đầu phục Hoàng Cân giáo, lúc này Lý Chính bọn họ ngay tại thương lượng như thế nào cầm xuống Ương Châu sự tình. Hiện tại Kinh Sát Bang cùng Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội đánh cái tối bụi, mà gần trong gang tấc Huyết Hoành Bang rất nhanh đối với chúng ta xuất thủ. Giờ phút này Trình Giảo Kim nhớ tới dò xét ứng ương quận xung quanh đã liên liên tiếp tiếp xuất hiện Huyết Hoành Bang bóng người, đối với mọi người mở miệng nói. Vậy chúng ta nên như thế nào đối phó? Trương Giác hỏi hướng Lý Chính. Hiện nhiên tất cả mọi người minh bạch hiện tại Huyết Hoành Bang đã không phải là Hoàng Cân giáo đối thủ, hiện tại trọng tâm cần phải đặt ở toàn bộ Ương Châu hướng đi. Trương Giác là muốn nhìn một chút chính mình điện hạ như thế nào quyết định. Mọi người nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính chính đang suy tư Hoàng Cân giáo thực lực. Hiện tại Hoàng Cân giáo mạnh nhất lấy chính là tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực Trương Giác. Đến đón lấy chính là Trình Giảo Kim, mà hắn phía dưới liền không còn có một vị niết bàn cảnh, chỉ có 10 vị tông sư cảnh, trên dưới 100 còn lại vị tiên thiên cảnh, có thể nói hiện tại Hoàng Cân giáo cũng chỉ có dựa vào Trương Giác, Trình Giảo Kim hai người duy trì mới miễn cưỡng đề cao Hoàng Cân giáo địa vị. Bên trong cao tầng thực lực thiếu nghiêm trọng, mà những cái kia giáo đồ cơ bản đều là hạ tầng bách tính, mà chính mình ba người không thể bạo lộ ra, bởi vậy coi như Hoàng Cân giáo cầm xuống càng nhiều địa bàn cũng không thể giữ vững. Lý Chính nhìn lấy Trương Giác nói, hiện tại Hoàng Cân giáo cao tầng thực lực không đủ. Bản vương cho rằng có thể cùng Huyết Hoành Bang trì hoãn thời gian, nhờ vào Huyết Hoành Bang giao chiến cơ hội, chậm rãi tăng cường thực lực, cũng đưa đến huấn luyện binh lính tác dụng, Trương giáo chủ ngươi cho rằng như thế nào? Có thể. Trương Giác mặt mũi tràn đầy công nhận gật đầu, hắn cũng minh bạch hiện tại Hoàng Cân giáo tồn tại quẫn cảnh, kiếp trước Hoàng Cân khởi nghĩa cũng là như thế. Thực lực không đủ thì đừng nghĩ đến ăn một miếng thành đại bản tử, như thế sẽ chỉ nghẹn chết chính mình. Hoàng Cân giáo bên trong đông đảo đều là phổ thông người dân, có năng lực còn thiếu, mà lại những người kia chỉ có thể miễn cưỡng quản lý thành trì vận chuyển. Chính thức người có năng lực mới cũng chính là Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giác, Trương Thiên Bảo mới đem ra được. Bởi vậy Hoàng Cân giáo địa bàn không nên quá lớn, mà lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã để Hoàng Cân giáo có bao hòa trình độ, cái kia cần thời gian lắng đọng một chút. Thế nhưng là liền sợ Huyết Ngang dạy không cho mình cơ hội này a. Trình Giảo Kim minh bạch Lý Chính đám người ý tứ, nhưng địch nhân có thể không nhất định cho mình tăng cường thế lực cơ hội. Ha ha, chi tiết, yên tâm đi, Huyết Hoành Bang hắn sẽ cho chúng ta cơ hội này. Lý Chính nghe được Trình Giảo Kim nghi vẫn không khỏi cười nói. Ồ, vì sao? Chỉ thấy Lý Nho lộ ra thần bí nụ cười. Trình tướng quân, nếu như Huyết Hoành Bang muốn ra tay với chúng ta đã sớm động, hiện tại Hồng Tinh Hội cùng Thanh Trúc Hội đã cùng Kinh Sát Bang đánh tối bụi, vì sao Huyết Hoành Bang tiến vào Ứng Ương phủ sau trước cầm xuống còn lại quận, hiển nhiên là muốn trước hết để cho Hồng Tinh Hội cùng Thanh Trúc Hội cùng Kinh Sát Bang đánh cái ngươi chết ta sống, muốn ở phía sau chiếm tiện nghi. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, Huyết Hoành Bang trước sẽ tượng trưng cùng Hoàng Cân giáo giao chiến, thăm dò Hoàng Cân giáo nội tình. Tại bọn họ nhìn hiện tại Hoàng Cân giáo cũng liền Trương giáo chủ cùng Trình tướng quân có thể gây nên chú ý của bọn hắn, những người khác không đáng giá được nhắc tới, bọn họ hận không thể duy trì cùng Hoàng Cân giáo giao chiến cục diện. Trình Giảo Kim cũng là to bên trong có tỉ mị người, nghe Lý Nho một trận phân tích, liền lập tức minh bạch Huyết Hoành Bang ý nghĩ. Hắc hắc, đã dạng này vậy là tốt rồi. Trình Giảo Kim hàm hàm cười nói. Nhưng là Huyết Hoành Bang tất nhiên sẽ chết hạn chế lại chúng ta Hoàng Cân giáo phát triển, chúng ta như thế nào tăng cường thế lực tuyển nhận nhân tài? Trương Giác nhíu mày. Lý Nho nghe xong hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lên, hắn vừa mới cũng một mực đang nghĩ cái vấn đề khó khăn này, Huyết Hoành Bang tất nhiên sẽ đối Hoàng Cân giáo phong tỏa, căn bản không có khả năng có người đến đây đầu nhập vào. Không bằng để Lữ Bố tướng quân ban đêm đi đánh lén Huyết Hoành Bang lão bang chủ, đem hắn đánh thành trọng thương, kể từ đó, lấy Trương giáo chủ tạo hóa cảnh thực lực, tăng thêm Trình tướng quân liền có thể đem bọn hắn tạm thời bức ra Hướng Ương phủ, chúng ta Hoàng Cân giáo liền cầm xuống ba quận, sau đó lại theo ba quận bên trong mời chào một số người mới. Lý Nho suy tư nói. Lữ Bố nghe lời ấy, hổ mâu vừa mở, sát khí mười phần nói, tốt, chỉ là tạo hóa cảnh trung kỳ, ta tiện tay nhất kích liền để hắn bản thân bị trọng thương. Lữ Bố cũng minh bạch vì sao đem Huyết Ngang lão bang chủ đánh thành trọng thương, bởi vậy cũng không có nói muốn giết hắn. Mà Trương Giác, Trình Giảo Kim ánh mắt hơi hơi sáng lên, đây là một ý kiến hay. Nhìn lấy tản ra mãnh liệt cảm giác gáp bách, Lữ Bố kém chút tỏa ra ánh sao, đặc biệt là Trương Giác, muốn là kiếp trước chính mình cũng có dạng này võ tướng lại thêm một vị mưu sĩ, thắng bại cũng chưa biết ta. Mà duy nhất Lý Chính có chút chần chờ lắc đầu nói, bản vương cảm thấy còn có chút không ổn. Nghe được Lý Chính, mọi người hào hào nhìn về phía Lý Chính. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị thần bí cường giả đem Huyết Hoành Bang lão bang chủ đả thương lời nói, rất dễ dàng sẽ để cho thế lực khác hoài nghi Hoàng Cân giáo, đặc biệt là Ương Châu xuất hiện một vị cường giả bí ẩn có thể đem tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả đả thương, tất nhiên sẽ để các thế lực thần hồn nát thần tính, thậm chí sẽ để cho lẫn nhau thu tay lại tìm tới cái này thần bí cường giả lại nói. Lý Chính tiếp tục giải thích nói. Lý Nho cũng minh bạch Lý Chính nói chỗ sự tình rất có thể phát sinh, nhưng bây giờ thực tại không có biện pháp gì. Chương 316, Huyết Hoành Bang. Hiện tại tuy nhiên Tần Vương phủ cũng chiêu mộ không ít niết bàn cảnh cùng tông sư cảnh cường giả, nhưng là căn bản không thể đem bọn họ phái tới, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là an toàn thai hoàng ẩm, một khi bị các đại thế lực tra ra lai lịch của bọn hắn, liền rất dễ dàng biết Tần Vương phủ cùng Hoàng Cân giáo quan hệ. Nghe được Lý Chính, mấy người cũng minh bạch việc này tồn tại nguy hiểm rất lớn tính, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Thế mà Lý Chính lại có một loại khác biện pháp, Lý Chính nhìn phía dưới mọi nhân kiệt trầm mặc biểu lộ, nội tâm không khỏi cười một tiếng. Lý Chính một đường đi đến một bước này, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, hắn ỷ trượng lớn nhất cũng là bọn họ à, đến từ Hoa Hạ nhân kiệt nhóm. Chủ yếu là lại có không đến một tháng thời gian, Lý Chính lại có thể lại triệu hoán một vị Hoa Hạ nhân kiệt. Không đổi, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Đúng, điện hạ. Mọi người nhìn về phía Lý Chính nụ cười tự tin, trong lòng an định xuống tới, chính mình điện phía dưới cái gì thời điểm để cho mình thất vọng qua. Có lẽ Lý Chính cũng không nghĩ tới, những người Hoa này kiệt bọn họ dựa vào trừ bọn họ thực lực của bản thân chính mình bên ngoài, lớn nhất dựa vào cũng là Lý Chính. Bọn họ tin tưởng mình điện hạ có biện pháp chính là có biện pháp, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Thế mà quả nhiên không ra Lý Chính bọn người sở liệu, Huyết Hoành Bang tới gần Hoàng Cân giáo về sau, chỉ là ở chung quanh xuất lĩnh bang chúng trấn thủ các nơi, dự định phong tỏa Hoàng Cân giáo, mà lại không có chủ động làm chiến ý tứ. Ứng Thiên quận bên trong, Huyết Hoành Bang tân bang chủ Huyết Lịch Hải xuất lĩnh hai vị đường chủ 300.000 bang chúng tọa trấn ở chỗ này. Giờ phút này tổng đường bên trong Huyết Hoành Bang ở chỗ này cao tầng ảo ảo bị Huyết Lịch Hải triệu tập. Tổng đường trên cùng Huyết Lịch Hải đặc thù rõ rệt nhất cũng là máu me đầy đầu đỏ tóc, mặt mũi tràn đầy che lấp, ánh mắt giống như là ác quỷ ánh mắt, âm phong vần quanh, muốn là nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại một cái người nhát gan phía trước, khả năng lập tức liền bị hủ chết. Phía dưới hai bên cầm đầu chính là Huyết Hoành Bang hai cái đường khẩu đường chủ, Huyết Chiến đường đường chủ Phương Tuyệt Sinh, Huyết Hổ đường đường chủ Thái Qua, hai người đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Huyết Chiến đường, chính như kỳ danh Huyết Chiến đến cùng, trong đường bang chúng từng cái nói đến đánh nhau, liều mạng không thôi. Thế mà thân là Huyết Chiến đường đường chủ Phương Tuyệt Sinh lại là một cái hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ người, nhưng chỉ cần hiểu rõ đến hắn người, liền biết hắn hào hoa phong nhã bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một khỏa cỡ nào tàn nhẫn tâm, người này âm hiểm xảo trá, mà lại mặc kệ là cái gì địch nhân hắn đều sẽ dùng tàn nhẫn nhất giải quyết. Mà Huyết Hổ đường đường chủ Thái Qua chính như kỳ danh, lưng hùm vai gấu, làm người lỗ mãng, làm việc cho tới bây giờ đều là dùng cậy mạnh. Mà phía dưới thì ngồi đấy hơn 10 vị đà chủ, đều là tông sư tu vi, liền tiên thiên cấp bậc đại đầu mục chỉ có thể ở đứng phía sau. Bang chủ, chúng ta cái gì thời điểm đi đánh Hoàng Cân giáo? Thái Qua hổ âm thanh khí thế mà hỏi, ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, nói thời điểm liếm liếm môi khô khốc, tựa hồ nghĩ đến chính mình ngược sát những cái kia Hoàng Cân giáo người, để máu của bọn hắn dính đầy đến trên người mình loại kia hưởng thụ cảm giác. Phía dưới đại bộ phận đầu mục đi xem hướng lên phía trên Huyết Lịch Hải, bọn hắn cũng đều là hiếu chiến chi đồ. Mà Phương Tuyệt Sinh thì nhìn lấy Thái Qua bộ dáng, lộ ra vẻ khinh thường, hắn ghét nhất cũng là loại này không nao mãng phục, chỉ biết là huyết sắc bạo lực, một chút truy cầu đều không có. Liên tại sao muốn chỉ hoãn thời gian đánh Hoàng Cân giáo, ánh mắt kinh nghiệm đều không có, ngu xuẩn như heo. Gấp cái gì, nắm trong tay trước Ứng Ương phủ cái này mấy cái quận, thì Hoàng Cân giáo những cái kia đám người ô hợp cái gì thời điểm giải quyết không thể. Huyết Lịch Hải thanh âm trầm thấp vang lên, mặt mũi tràn đầy che lấp khuôn mặt nói lên Hoàng Cân giáo thời điểm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiện tại muốn không phải dự định để Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội cùng Kinh Sát bang đánh lâu một chút lẫn nhau tiêu hao, chỉ là Hoàng Cân giáo đã sớm đem hắn diệt, còn cần đến ở trước mặt hắn trước mắt. Mà phía dưới đà chủ đều là mắt híp mắt miệng ngậm, hiển nhiên đều biết Huyết Lịch Hải tâm tư gì, nguyên một đám ngậm miệng không nói. Mà Huyết Lịch Hải nhìn lấy Thái Qua có chút biểu tình thất vọng vẫn là an ủi, yên tâm, đến lúc đó có ngươi phát huy tác dụng, đánh Hoàng Cân giáo thời điểm, chủ lực thì là các ngươi Huyết Hổ đường. ban đầu vốn có chút thất vọng Thái Qua nghe được Huyết Lịch Hải hứa hẹn, nhất thời ngu ngơ nở nụ cười. Bang chủ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta Huyết Hổ Đường nhưng là muốn cầm đầu công. Thái Qua lúc nói, nhìn về phía Phương Tuyệt Sinh ánh mắt tràn đầy đắc ý. Mà Phương Tuyệt Sinh nhìn đến Thái Qua ánh mắt lúc, càng là khinh thường, hắn cũng không tin cái này xỏa hổ thật mỗi lần đều có thể vận khí tốt. Thế mà trong đại sảnh tất cả mọi người không nhìn thấy Thái Qua cúi đầu xuống lúc, hàm hàm ánh mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Tốt, đến lúc đó tiến công Hoàng Cân giáo thì lấy các ngươi Huyết Hổ Đường làm chủ, mà trong khoảng thời gian này liền từ Huyết Chiến Đường trấn thủ tại Ưng Ương quận chung quanh, trấn nhiếp Hoàng Cân giáo. Nếu có Hoàng Cân giáo dám phái binh đi ra, Phương Tuyệt Sinh chính ngươi nhìn lấy làm. Huyết Lịch Hải quay đầu nhìn về phía Phương Tuyệt Sinh, trầm giọng nói: "Đúng, bang chủ." Phương Tuyệt Sinh khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe ra tàn nhẫn chi sắc, cười đáp, mà trả lời thanh âm lạnh lẽo đông lạnh xương. "Hô." Nghe được Phương Tuyệt Sinh cái kia âm trầm thanh âm, Thái Qua toàn thân lạnh run, toàn thân không thoải mái. Cái này chết thời tướng số. "Bang chủ, cái này sẽ không khiến cho cái kia Hoàng Cân giáo giáo chủ xuất thủ, đến lúc đó sợ là." Phía dưới một cái Huyết Hoành bang đà chủ thận trọng nói: "Yên tâm đi, thì Hoàng Cân giáo cái kia nhỏ yếu thực lực, cũng liền cái kia Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác cùng không biết từ nơi nào chỉnh giáo kim nhìn được, chúng ta không tấn công đánh bọn hắn, trong lòng bọn họ thì vụng trộm vui đi, bọn họ làm sao dám chủ động xuất thủ." Còn bên cạnh một cái khác Huyết Hoành bang đà chủ cười to nói: "Ha ha, không sai. Chúng ta bây giờ liền đợi đến Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng Kinh Sắt bang đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chờ lao bang chủ đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ, toàn bộ Ương Châu cũng sẽ là chúng ta." Một cái đà chủ cùng nhiệt nói. Mà trong đại sảnh tất cả mọi người nghe được lao bang chủ thời điểm, ào ào chấn động, lao bang chủ thoái vị nguyên nhân chủ yếu thì là muốn đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ. Huyết Lịch Hải nội tâm cũng là 10 phần phân chấn, trước kia Đại Hiên Hoàng Triều có thần hoàng chấn áp, tất cả thế lực cũng không dám ra ngoài đầu, hiện tại thần hoàng đã chết, Đại Hiên Hoàng Triều hỗn loạn, đây là bọn họ Huyết Hoành bang một cái cơ hội, một cái nhất thống Ương Châu cơ hội. Nhưng là Huyết Lịch Hải còn không có váng đầu não, đối với người phía dưới cẩn thận nói, tuy nhiên chúng ta Huyết Hoành bang diệt Hoàng Cân giáo rất dễ dàng, nhưng là các ngươi còn là phải cho ta nghiêm phòng tử thủ, đừng cho Hoàng Cân giáo phát triển cơ hội, đặc biệt là cho ta cẩn thận điều tra rõ ràng cái này Trương Giác đến cùng từ đâu tới, còn có cái kia Trình Giảo Kim cái gì thời điểm xuất hiện tại Ương Châu, các ngươi đều phải cho ta điều tra rõ ràng, hiểu chưa? Vâng. Mọi người cùng kêu lên trở lại nói. Mà Huyết Lịch Hải lo lắng duy nhất biến số cũng là Trương Giác cùng Trình Giảo Kim, bởi vì bọn hắn đều là thần bí xuất hiện tại Ương Châu, nếu như là vẫn giấu kín cùng thế cường giả còn tốt, dù sao thế giới lớn như vậy, luôn có chút cường giả ưa thích mai danh nhận tính, không thích làm náo động. Nhưng thì sợ bọn họ là một cái thế lực người, cái kia vấn đề thì lớn. Chương 317, Huyết Hoành Bang động thủ. Quả nhiên không ra Lý Nho dự liệu, Huyết Hoành Bang căn bản không có cùng Hoàng Cân giáo tranh đấu ý nghĩ. Một tháng trôi qua, Kinh Sát Bang tại cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội trong giao chiến, đã tổn thất mấy vạn bang chúng, tông sư cấp đà chủ đã chết năm hơn 6 người. Mà hai hội cũng tổn thất không ít nhân mã, tam phương tạm thời dừng lại. Mà hiện tại bọn hắn lực chú ý liền chuyển đến Huyết Hoành Bang trên thân. Trong khoảng thời gian này bọn họ tại đánh chết, một cái duy nhất Huyết Hoành Bang ở phía sau lặng lẽ phát dục, đặc biệt là hai hội thế lực, vội vàng chuyển tin trách cứ Huyết Hoành Bang hành động, thậm chí đã đạt đến cảnh cáo cấp độ. Nói tốt Huyết Hoành Bang giải quyết Hoàng Cân giáo sau đó cùng một chỗ đối phó Kinh Sát Bang, thế mà vậy mà tại đằng sau án binh bất động, giờ phút này người nào không biết Huyết Hoành Bang ý tứ. Lúc này Ứng Thiên Thành tổng đường bên trong, Huyết Hoành Bang vì hai hội thế lực trách cứ tin lại triệu tập ở cùng nhau. Bang chủ, đây là Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội người đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta là không phải cũng cần phải đối Hoàng Cân giáo động thủ. Một vị đà chủ có chút khẩn trương nói, dù sao bọn họ đã cùng hai hội thế lực kết thành đồng minh, bọn họ vẫn luôn không có xuất lực, làm sao cũng không còn gì để nói, đối với Huyết Hoành Bang ảnh hưởng không tốt. Mà phía dưới một số đà chủ cũng phụ âm thanh đồng ý. Dù sao chúng ta diệt Hoàng Cân giáo là một chuyện, diệt hay không rơi cũng là hai việc khác nhau. Cũng nên có cái thái độ, chí ít có cái bàn giao. Phía trên Huyết Lịch Hải sắc mặt y nguyên bình tĩnh, chỉ là hai cặp ửng đỏ trong mắt hơi hơi hiện ra hừng quang. Trên tay hai quả đỏ thâm châu không ngừng chuyển động, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Phương Tuyệt Sinh nhìn phía dưới một số đà chủ phụ họa, cũng đối với Huyết Lịch Hải nói, bang chủ, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đợi tại cái này đợi phiền, không bằng liền để huynh đệ phía dưới nhóm hoạt động một chút gân cốt, trước cho cùng Hoàng Cân giáo chơi đùa. Không sai, bang chủ, dù sao chúng ta cứ như vậy kéo lấy, cái kia Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội không phải cũng là cùng Kinh Sát bang đánh lâu như vậy, cũng không có trông thấy bọn họ tốt hơn chỗ nào, chúng ta thì cùng Hoàng Cân giáo chơi đùa thế nào? Thái Qua cũng gào lên. Túi đầu nặng lông mày Huyết Lịch Hải nhìn đến phía dưới hai vị đường chủ cũng mở miệng nói chuyện, lập tức ngẩng đầu liếc nhìn mọi người ở đây, Lãnh Tuấn mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian này Hoàng Cân giáo như thế nào?" "Trong khoảng thời gian này Hoàng Cân giáo thấy chúng ta tới gần, thì co đầu rút cổ đi lên, phái 100.000 Hoàng Cân binh tại Vân Thành cùng chúng ta đối kháng, mà thủ thành đại tướng cũng là kia cái gì cứu tinh tướng quân Trình Giảo Kim." Một vị quản lý tình báo đà chủ đối Huyết Lịch Hải báo cáo. Mà đối với hắn vừa mới nói được Trình Giảo Kim lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. bất quá một cái niết bàn cảnh sơ kỳ mà thôi, mà lại cho tới bây giờ đều không nhìn thấy hắn xuất thủ qua, chính mình hai vị đường chủ đều là niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, tùy tiện liền có thể giải quyết hắn. Trinh Giảo Kim, còn không có tra ra hắn cái gì đường đi sao? Huyết Lịch Hải nghiêng qua vị này đã chủ liếc một chút. Thuộc hạ vô năng, vẫn là cha không ra cái kia Trình Giảo Kim cái gì đường đi, chỉ là cha được hắn nửa năm trước liền đi tới Ứng Ứng phủ trực tiếp đầu phục Hoàng Cân giáo. Vị này trưởng quản tình báo Mạc Đà chủ hơi co lại thân thể, túi đầu có chút run rẩy nói: "Ừm." Huyết Lịch Hải trong mắt hơi híp, trong mắt sát khí bất ngờ dâng lên, nhất thời trong đại sảnh tĩnh âm thanh một mảnh, Mạc Đà chủ khẩn trương hơn. Thế mà thái qua lại ở thời điểm này đại đại liệt liền nói: "Bang chủ, không phải liền là chỉ là một cái Trình Giảo Kim à, ngày mai ta đem hắn đầu cho ngươi bẻ xuống." Huyết Lịch Hải nhìn đến thái qua vô mạnh chính mình bộ ngực ba ba vang đối với mình biểu đạt trung tâm, trong lòng yên lặng đối với hắn nhẹ gật đầu. Mà vị kia Mạc Đà chủ nhìn đến thái qua vì chính mình giải vây, cảm kích nhìn thái qua. "Tốt, cái kia đã như vậy, chúng ta cũng nên động thủ, trước tiên đem Vân Thành cầm xuống, về sau lại tĩnh quan kỳ biến." Huyết Lịch Hải phát lệnh nói. Huyết Lịch Hải cũng cho rằng là cái kia động một chút Hoàng Cân giáo, nhưng là kéo vẫn là muốn kéo. Mà trong khoảng thời gian này Huyết Hoành Bang không có chút nào làm đã khiến cho hai hội thế lực bất mãn. Nhưng việc đã đến nước này, Huyết Lịch Hải minh bạch, đến lúc đó một khi giải quyết hết Kinh Sát Bang, hai hội thế lực rất có thể mục tiêu kế tiếp cũng là Huyết Hoành Bang. Huyết Lịch Hải huyết hồng trong mắt không ngừng lóe ra, đến lúc đó giải quyết hết Hoàng Cân giáo về sau, không thể nói được có thể cùng Kinh Sát Bang liên thủ trước diệt hai hội thế lực, mà chính mình Lao Bang chủ hiện tại đã đột phá tạo hóa cảnh hậu kỳ tin tức chỉ có tự mình biết, đến lúc đó lại đối phó Kinh Sát Bang. "Đúng, bang chủ." Phía dưới mọi người nghe được Huyết Lịch Hải hạ lệnh, ào ào hưng phấn lên. Trận chiến này liền từ Huyết Hổ Đường là chủ lực, chúng phái 200.000 bang chúng xuất mã, tốt nhất trong vòng nửa tháng cầm xuống Vân Thành, nhớ kỹ, trong vòng nửa tháng. Huyết Lịch Hải phân phó nói, đặc biệt là cường điệu nói cầm xuống thời gian. Mà phía dưới mọi người minh bạch Huyết Lịch Hải ý tứ, không phải để cho mình nhanh chóng cầm xuống Vân Thành, mà chính là chậm rãi cầm xuống, thời gian ngay tại nửa tháng sau. "Minh bạch." Mọi người cùng kêu lên trở lại, mà thái qua càng là nứt ra miệng to như chậu máu nở nụ cười. Thái qua trở lại chính mình đường khẩu về sau, lập tức gọi thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Huyết Hổ trong đường, lúc này chỉ còn lại có thái qua một người, hiện tại thái qua đã không có loại kia lô mãng xúc động biểu lộ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong ánh mắt không ngừng chuyển động. Nâng lên lá hổ, luôn có người nghĩ đến là nó hung mãnh, nhưng rất nhiều người đều không để ý đến nó cái kia hung mãnh bề ngoài ẩn giấu đi một khỏa tỉnh táo cơ trí tâm. Thực lực cường đại, đầy đủ kiên nhẫn, tỉnh táo phán đoán mới khiến cho lão hổ săn bắt thuận buồm xuôi gió, trở thành rừng rậm bá chủ. Thái qua nhớ tới Phương Tuyệt Sinh rời đi thì lộ ra nụ cười khinh thường, thu cuồng khuôn mặt nhất thời nở nụ cười. Phương Tuyệt Sinh coi là chỉ là tạm thời để cho mình Huyết Hổ Đường uống đến đầu canh mà thôi, sau lưng món chính còn không có phía trên. Nhưng thái qua lại không sẽ nghĩ như thế nào, bởi vì cái này trận chiến đầu tiên thoải mái nhất, cũng là có thể nhất mò được chỗ tốt, dù sao hiện tại vừa mới bắt đầu, Hoàng Cân giáo người chắc chắn sẽ không so Huyết Hổ Đường người mạnh, cao thủ chân chính cũng sẽ không như thế mau ra tay, một khi chính mình cầm xuống Vân Thành, công lao này người nào cũng không thể xóa đi, mà lại tổn thất không sẽ rất lớn. Tới sau cùng quyết chiến, Hoàng Cân giáo khẳng định dốc toàn bộ lực lượng, nếu như lại đi cùng Hoàng Cân giáo liều mạng thì không đáng, khẳng định để cho mình đường khẩu tổn thất nặng nề, dù sao chính mình đã có công lao, liền để thằng ngốc kia Phương Tuyệt Sinh đoạt đi, để huyết chiến đường người chết nhiều một chút. Chính mình Huyết Hổ Đường hắc hắc. Thái qua tràn ngập vết chai tay hàm hàm sở lấy chính mình thô to cái cảm. Theo Huyết Lịch Hải hạ lệnh về sau, toàn bộ Huyết Hoành Bang hành động, thanh thế 10 phần cuồn cuộn. Ngày thứ 2, tại thái qua cùng Phương Tuyệt Sinh xuất lĩnh dưới, Huyết Hoành Bang 200.000 bang chúng trùng trùng điệp điệp bước vào Ứng Ương quận, bước tiến Vân Thành dưới cửa thành. Mà cùng Ứng Thiên Thành đối kháng Vân Thành chính là nhưng đã tiếp thu được tin tức này, Trình Giảo Kim lập tức dẫn binh cảnh giới, đã sớm truyền tin đến Ứng Ương thành Hoàng Cân giáo tổng bộ. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ đứng tại trên đầu thành nhìn phía dưới Huyết Hoành Bang đại quân, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này Hoàng Cân giáo trong tổng bộ, Trương Giác cùng Lý Nho đã tiếp thu được tin tức. Chương 318, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Văn Ưu tiên sinh, Huyết Hoành Bang muốn động thủ. Trương Giác nhìn đến Trình Giảo Kim nội dung trong thư, không vội vã nói, thần thái tràn đầy bình tĩnh an lành. "A, nhìn Huyết Hoành Bang bị Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội làm cho không kiên nhẫn được nữa sao?" Lý Nho phẩy phẩy phiến bù, cười nhìn phía dưới trong quân doanh Trần Giác không ngừng đối binh sĩ khăn vàng tiến hành huấn luyện. Giờ phút này Trương Giác cùng Lý Nho ngay tại Hoàng Cân giáo trong quân doanh, chỉ điểm lấy Hoàng Cân giáo binh lính huấn luyện quân trận. "Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào?" Trương Giác tiện tay đem đã mệt mỏi tinh bị lực tấn mấy hàng binh lính cơ cơ xé tay, một cơn gió màu xanh lá xẹt qua bọn họ thân thể. Binh sĩ khăn vàng trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, sau đó lại bắt đầu nặng nề lực lượng huấn luyện. Hiện tại Huyết Hoành Bang chỉ bất quá hai cái đường chủ cùng Huyết Lịch Hải tại đối phó chúng ta, mà vị kia tạo hóa cảnh lao bang chủ chưa từng xuất hiện, hiển nhiên cũng không phải thật hướng diệt đi chúng ta, nói rõ chúng ta còn có thời gian. Lý Nho nhẹ nhàng gẩy gẩy phiến bù, ngẩng đầu cười nhẹ nói: "Ừm." Trương Giác không có chút nào ngoài ý muốn tiếp tục xem nơi xa. tạm thời liền để Trình tướng quân cùng Khúc Tĩnh Kỳ tại Vân Thành cản trở đi, dạng này cũng có thể mê hoặc huyết hành bang, lấy yếu bày ra địch, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Hoàng Cân giáo thế lực vẫn là tương đối yếu. Mà chúng ta thì cần phải làm cho tốt chính là đánh một trận là thắng, một lần đem bọn hắn đuổi ra Ứng Ương phủ, để Hoàng Cân đại quân chống cự huyết hành bang ở bên ngoài phủ. Lý Nho tiếp tục nói, huyết hành bang cùng sở hữu hơn 400.000 bang chúng, như lần này đem Ứng Ương phủ bên trong 200.000 bang chúng tiêu diệt, hoàn toàn có năng lực có thể đem huyết hành bang chống cự tại Ứng Ương phủ bên ngoài. Mà phía sau thì nắm trong tay trước Ứng Ương phủ, lại đem Kinh Sát bang cầm xuống hai quận cầm về. Dù sao hiện tại Hoàng Cân giáo quá cần thời gian tăng cường thế lực, cho dù có hơn 1 triệu giáo đồ, chính thức có thể chiêu đến binh sĩ khăn vàng cũng bất quá hơn 200.000. Có thể, nhưng là huyết hành bang bọn họ muốn phải bao lâu mới có thể chiếm lĩnh Vân Thành, chúng ta thật cần từ bỏ Vân Thành sao? Lúc này Trương Giác cùng Lý Nho vừa đi vừa trở lại tổng bộ, Trương Giác nhìn lấy trên đường phố người đến người đi nhiệt nhiệt nháo nháo đám người, Ứng Ương thành tại Trương Giác quản lý phía dưới đã khôi phục phồn vinh cảnh tượng, mà giờ khắc này Trương Giác trong mắt lóe lên một tia thương xót, một khi thành phá, không biết lại có bao nhiêu dân chúng chịu đến khó khăn. Lý Nho nghe được Trương Giác, cũng nhìn thấy Trương Giác trong mắt tình cảm, lại có chút dừng lại, nội tâm thở dài, nhìn đến kế sách của mình muốn chuyển biến phong cách, không phải vậy nhằm chúng vị này đại lương hiền sư không vui, nhưng cầm xuống Ương Châu thời gian thì thành dài. Không biết là tốt vẫn là sai. Vân Thành chi chiến là chúng ta Hoàng Cân giáo trận chiến đầu tiên, nên chiến thắng, hướng thế nhân triển lãm Hoàng Cân giáo thế lực, ổn định Hoàng Cân giáo đồ chi tâm. Lý Nho trầm giai nói. Trương Giác mang theo vẻ vui mừng nói, Văn Yêu, vậy chúng ta cái gì khi nào xuất binh, ta sợ chi tiết bọn họ cản không được bao lâu. Trương Giác lo lắng không phải không có lý, huyết hoành bang ba vị niết bàn cảnh cường giả, hai cái niết bàn cảnh hậu kỳ, một cái niết bàn cảnh đỉnh phong, Trình Giảo Kim chỉ bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể ngăn cản một cái niết bàn cảnh hậu kỳ cũng không tệ rồi, một khi ba người vừa ra tay, Trình Giảo Kim trốn cũng khó khăn chạy thoát được tới. Mà lại đối diện nắm giữ 200.000 cùng hung cực các bang chúng, mà tại Vân Thành bên trong 100.000 binh sĩ khăn vàng cũng chỉ bất quá mới huấn luyện không lâu, cho dù có quân trận dao động, thắng bại khó liệu. Trương giáo chủ yên tâm, chí ít trong 10 ngày, Vân Thành không lo. Lý Nho tự tin nói. Mà khi nào đi trợ giúp, vậy liền nhìn điện hạ như thế nào quyết định. Ừm. Trương Giác khẽ vước cằm. Cùng Lý Nho tiếp tục dậm chân tại náo nhiệt trên đường cái tiến lên. Mà lui tới người đi đường, người bán hàng rong lại dường như nhìn không thấy hai người đồng dạng. Mà lúc này Lý Chính Chính trong phòng, Khôi Ngô Hùng Vĩ Lữ Bố Chính ở bên ngoài thủ hộ lấy. Hiện tại một tháng thời gian đã qua, mỗi lần 3 tháng hệ thống rút thưởng bắt đầu, Lý đang chuẩn bị bắt đầu triệu hoán một vị nhân kiệt xuất thế, mặc kệ cái nào một vị nhân kiệt hiện tại đối Hoàng Cân giáo tới nói đều là rất lớn trợ thủ, đặc biệt là hiện tại còn có thể có lựa chọn thao tác, cái này cực lớn cho Lý Chính thao tác không gian. Bên trong căn phòng Lý Chính trực tiếp hô hoán trong đầu hệ thống, mà trong tay lại đã sớm chuẩn bị nắm chặt từ Mộ Dung Liên Tuyết tự tay đan túi thơm. Không trách Lý Chính mê tín, chủ yếu khi vận chi nữ quá mức kinh người. Hệ thống rút thưởng. Tích. Lý Chính mang theo hưng phấn nhìn lấy trong đầu vẫn là cái kia khí tức quen thuộc, cái kia quen thuộc đĩa quay. Bắt đầu rút thưởng. Tích. Theo một tiếng thanh thúy êm tai tiếng vang về sau, kim đồng hồ tại lam, tím, quả cam, hồng tứ đại khu vực bắt đầu xoay tròn. Các khu vực phân chia vẫn là giống như ngày thường. Màu xanh lam lớn nhất, màu đỏ nhất tuyến thiên. Theo kim đồng hồ càng chuyển nhanh, Lý Chính nội tâm liền càng nhạy càng nhanh. Mặc dù đi qua rất lâu, rút rất nhiều lần nhân kiệt, nhưng tâm tình vẫn là trước sau như một xúc động. Theo kim đồng hồ càng ngày càng chậm, kim đồng hồ thành thói quen xẹt qua màu đỏ nhất tuyến thiên. Cắt. Lý Chính chẳng thèm ngó tới, căn bản xem thường cái hệ thống này keo kiệt móc tìm dáng vẻ, chẳng phải đi chỉ là một cái thế thiên kiêu à? Ngươi nếu là dám cho bản vương tới một cái, bản vương thì dám quỳ xuống đến gọi người ba ba. Thế mà hệ thống vẫn là không hề bị lay động, lại từ từ miễn cưỡng xẹt qua nhất tuyến thiên, đi tới màu cam khu vực, thế mà vẫn là chậm rãi xẹt qua màu cam khu vực, đi tới màu tím khu vực trung gian, rốt cục dừng lại. Lý Chính cũng hơi hơi thở dài một hơi, nhất lưu nhân kiệt tốt vô cùng. Sau đó bàn quay cấp tốc xoay tròn trở thành màu tím, trong nháy mắt ném ra ngoài 5 đạo bóng người màu tím. Lý Chính kích động nhìn 5 vị bóng người, tiếp tục nhéo nhéo trong tay túi thơm, muốn lại truyền một chút may mắn trên thân. Cái này Mộ Dung Liên Tuyết thật sự là khí vận chi nữ a. Tuy tiện cũng là nhất lưu nhân kiệt cất bước. Chỉ thấy Lý Chính nhanh chóng xâm nhập 5 vị bóng người bên trong. Thứ một bóng người cao lớn và vỡ, hiển nhiên là một cái võ tướng. Dài 8 hơn thước, eo đại 10 vây, dũng lực tuyệt nhân, tụ thiếu niên cùng tông tộc mấy ngàn nhà, trung cất giấu lấy ngự giặc, lực kéo đuôi trâu hơn 100 bước, kinh sợ thối lui tạp binh. Tà chi phiền khoái. Mà đạo thứ hai bóng người giới thiệu vắn tắt cấp tốc triển khai. Làm người mới nghiêm, quả tại chơi trang sức, trong ngoài tiết kiệm, không vụ tục tốt. Trị quân chỉnh đốn, cấm lệnh phải làm. Mặc dù tại quân trần, tay không thả quyền. Lại thiện đàm luận, có thể thuộc văn tử, nghi độ hoàng viễn, từng có người chỉ rõ ràng. Chu du về sau, túc làm quan. Thứ ba đạo nhân ảnh. Cướp đã tới, trúng cường. Nay phát gần huyện, không kịp vậy. Ly sơn đồ nhiều, mời xá chi, thụ binh lấy đánh chi. Thứ bốn đạo nhân ảnh. Mệnh thế đại tài, tế lúc lưu sâu. Thằng đặc biệt trung lưu chi để trụ, thư thái hàn lộ chi bình ngọc. Mười năm hết hứng đi chơi, no bụng nhìn mang hồ chi phong nguyệt, một huy gia chấn, khác hẳn gần cảng kiệu chi yên hà. Phía trên vì giành lại thần châu chi đồ, công nhã có thể rõ ràng trung nguyên ý chí. Lý Chính càng xem càng kích động, những người này coi như tại nhất lưu nhân kiệt bên trong đều thuộc về hàng đầu nhân kiệt. Sau đó Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người. Đạo thứ năm bóng người giới thiệu văn tắt. Chuyên viết hắn thân chính, không khiến mà đi, hắn thân không chính, mặc dù khiến không theo. Hắn Lý tướng quân chi vị ư? Còn lại thấy Lý tướng quân thuân thuân như bị nhân, miệng không thể nói tử. Cùng chết ngày, thiên hạ biết rõ cùng không biết, đều là tận buồn bã. Kia hắn trung thực tâm thành tin tại sĩ đại phu ư? Ngạn viết học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Lời ấy tuy nhỏ, có thể dụ đại. Chương 319, tuyển định nhân kiệt. Lý Chính thở sâu thở ra một hơi, nhất lưu nhân kiệt cũng là nhất lưu nhân kiệt, thì mấy vị này muốn là tất cả đều triệu hoán đi ra, Dương Châu căn bản không cần buồn. Hệ thống, bây giờ ta đã là người trưởng thành rồi, không cần lại dùng tiểu hài tử lựa chọn đi. Dọn, kiểm tra túc chủ linh hồn bình thường, tâm tình bình thường, ký chủ xin tự trọng. Muốn không mọi người đều thối lui một bước, ta liền muốn hai cái là có thể. Dọn, kiểm tra túc chủ linh hồn bình thường, tâm tình bình thường, ký chủ xin tự trọng. Lý Chính nhìn lấy hệ thống khó chơi, chỉ có thể than thở, sau đó nhìn về phía cái này năm đạo nhân ảnh. Thứ một bóng người, ta chi phiền khoái vậy, người nói lời này chính là Tào Tháo, chính là được xưng là Hổ Si Hứa Chử. Hứa Chử cái kia có thể nói là Tam Quốc ba đại đỉnh tiêm bảo tiêu một trong, lực lớn vô cùng, chiến lực siêu phàm. Đạo thứ hai bóng người thì đơn giản, Chu Du về sau, Túc Vị Quan. Lộ ra lại chính là Đông Nô cao nguy nghề nghiệp đại đô đốc Lô Túc. Lô Túc nội chính năng lực cực mạnh, một cái rất có tài nhà ngoại giao. Thứ ba đạo nhân ảnh chính là Trương Hàm, đại tân vị cuối cùng danh tướng, kém chút thì cứu Vãn đem nghiêng đại tần, đáng tiếc heo đồng đội a. Thứ bốn đạo nhân ảnh chính là Từ Trung Chi Long Tân Khí Tật. Một cái văn võ song toàn đại tài, vốn cho là có thể xa trường thu điểm binh, giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, không nghĩ tới trở thành một vị trói lọi sử sách đại tiền đề người, người xưng Từ Trung Chi Long. Vị thứ năm chính là Hán Triều chứ danh tướng Lãnh Lý Quảng. Đãn sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn. Nói chính là hắn, phi tướng quân Lý Quảng là một cái kiêu dũng thiện chiến, trí dụng song toàn võ tướng. Hứa Chử, Lỗ Túc, Trương Hàm, Tân Khí Tật, Lý Quảng năm người tên cùng sự tích không ngừng tại Lý Chính trong đầu nhớ lại. Thật khó chọn a. Lý Chính vuốt vuốt đầu, chính khoái lạc cũng thống khổ lấy. Sau đó Lý Chính vẫn là dùng đơn giản phương pháp bài trừ từng cái bài trừ, hiện tại cần nhất là ai, dù sao 3 tháng lại có thể lại triệu hoán một vị nhân kiệt. Lý Chính nghĩ nghĩ, sau cùng trước tiên đem Lỗ Túc hoa rơi, Lỗ Túc vị này đại tài quả thực đáng tiếc, tuy nhiên hắn có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng là so với tình huống hiện tại, bốn người khác vẫn tương đối phù hợp, mà lại Tần Vương phủ đã có một cái trường cư chính, Trần Cung, mà Hoàng Cân giáo loại này lấy trương giác cầm đầu vận doanh hình thức, không quá thích hợp Lỗ Túc. Sau đó Lý Chính nhìn về phía đạo thứ năm bóng người Lý Quảng, nhịn đau tiếc đem hắn hoa rơi, tại Lý Chính trong lòng đáng tiếc nhất cũng là Lý Quảng, hiện ở loại tình huống này chính cần muốn như vậy kiêu dũng thiện chiến thế hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên của hắn phía trên, Lý Quảng Lý A. Nguyên bản Hoàng Cân giáo đột nhiên xuất hiện, liền đã để Ương Châu các thế lực bảo trì thái độ hoài nghi, nếu như Lý Quảng xuất hiện, rất dễ dàng để Ương Châu các thế lực cho rằng đến từ hoàng tộc thế lực, thậm chí có thể liên tưởng đến Lý Chính trên thân, mặc kệ bọn hắn nghĩ đến cái gì, khẳng định trước sẽ liên thủ bài trừ Hoàng Cân giáo. Đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Mà đổi tên, đây quả thực là đối Lý Quảng làm đục, các đại hoa hạ nhân kiệt đi vào cái thế giới này có thể vẫn luôn muốn tên của mình, không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ, mỗi người kiệt đều có thuộc tại tự ái của mình. Cuối cùng Lý Chính đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng ba đạo nhân ảnh phía trên. Hứa Chử, Trương Hàm, Tân Khí Tật. Lần này Hoàng Cân giáo đối phó huyết hoành bang, đầu tiên cần muốn chiến lược mạnh mẽ, điểm này Hứa Chử vô cùng phù hợp, nếu như triệu hồi ra Hứa Chử tới. Hứa Chử một người liền có thể ngăn trở huyết hoành bang chí ít trở lên hai vị đường chủ. Nhưng là đỉnh phong về mặt chiến lược có lẽ đã miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là thủ hạ Hoàng Cân quân không có huyết hoành bang nhiều người, thậm chí còn không có bọn họ cá thể chiến lược mạnh, bởi vậy cần gấp một vị đại tướng thống soái quân đội, thống quân ngăn địch. Tuy nhiên Hoàng Cân giáo có Khúc Tĩnh Kỳ dạng này nhân tài không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là không quá yên tâm từ hắn thống soái. Lý Chính cũng thở dài đem Hứa Chử hoa rơi, nhìn về phía sau cùng hai bóng người. Cuối cùng xác định đạo nhân ảnh kia. Hệ thống triệu hoán nhân kiệt xuất thế. Dọn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Trương Hàm. Không sai, cuối cùng Lý Chính lựa chọn là Trương Hàm. Trương Hàm cùng Tân Khí Tật đều là trí dũng song toàn đại tướng, dũng binh mưu lược phương diện có lẽ khó có thể nhìn ra, nhưng là Tân Khí Tật so Trương Hàm thiếu hụt là một cái thực lực vấn đề. Trương Hàm thực lực chí ít so Tân Khí Tật cường đi. Dù sao Trương Hàm trước đó đối thủ thế nhưng là thiên cổ bá vương Hạng Vũ, nếu như không có thực lực, làm sao có thể được ngăn trở Hạng Vũ? Trên chiến trường trong chém giết sớm đã bị Hạng Vũ chém giết. Sau đó một bóng người dường như thời gian thấm thoát giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Chính bên cạnh. Chỉ thấy người này khuôn mặt cương nghị, thân hình cường tráng, người mặc nước sơn đen khải giáp, tay cầm một thanh trường binh khí, này binh khí tên là Long Tức Đại Hoàn Đao. Mặt tướng Trương Hàm bái kiến điện hạ. Trương Hàm nhìn về phía trước Lý Chính hưng phấn nhìn lấy chính mình lúc, lập tức nửa quỳ hành lễ nói: "Trương tướng quân mau mau xin đứng lên." Lý Chính vội vàng nâng đỡ, cũng cẩn thận quan sát vị này đại tần thời kỳ cuối quân sự trụ cột. "Trương tướng quân, bản vương đối ngươi chờ mong đã lâu a." Mặt tướng quyết không phụ điện hạ hậu ái. Hệ thống điều ra Trương Hàm cụ thể tin tức. Tích. Tính danh: Trương Hàm. Phẩm chất: Nhất lưu nhân kiệt, màu tím. Công pháp: Ma ảnh tuyệt điện. Vũ khí: Long Tước Đại Hoàn Đao. Tu vi: Niết bàn cảnh trung kỳ. Giới thiệu văn tắt: Tần triều chứ danh tướng lãnh, Trần Quận giết Trần Thắng, Lâm Tể Trạm Điền Đam, Nam Dương Cẩm Tống Lưu, nghịch nước lui Chu Văn. Mà một mực tại ngoài cửa bảo vệ Lữ Bố đột nhiên nghe đến trong phòng bên trong nhiều thanh âm của một người, lập tức mí mắt khẽ nhúc nhích. Mà lúc này Trương Giác cùng Lý Nho cũng chạy về. "Các ngươi tất cả vào đi." Giờ phút này bọn họ ở bên ngoài nghe được Lý Chính thanh âm. Lý Chính ban đầu vốn còn muốn cùng Trương Hàm tiếp tục hàn huyên đi xuống, nhưng đã cảm ứng được Trương Giác bọn người tại cửa ra vào, lập tức đều để bọn hắn tiến đến. Mà Lữ Bố bọn họ nghe được Lý Chính thanh âm về sau, lập tức mở cửa phòng ra, tiến nhập trong phòng. Vừa tiến vào trong phòng, Lữ Bố ba người biến bị Lý Chính bên cạnh vị kia khí chất phi phàm võ tướng hấp dẫn lấy, chỉ thấy Trương Hàm mỉm cười nhìn tới. "Tại hạ Trương Hàm, gặp qua chư vị đồng liêu." "Trương Hàm." Lữ Bố ba mắt người đồng thời sáng lên, bọn họ cũng biết Trương Hàm sự tích. "Tại hạ Lữ Bố Lữ Phục Tiên." "Tại hạ Lý Nho Lý Văn Ưu." "Tại hạ Trương Giác." "Gặp qua Trương tướng quân." Ba người đồng thời chắp tay nói. Sau đó mấy người lại làm đơn giản giới thiệu. Lý Chính nhìn lấy bốn vị nhân kiệt quan hệ cấp tốc hòa hợp xuống tới, tăng thêm hiện tại lại nhiều thêm một vị danh tướng, nội tâm thập phần hưng phấn, muốn đến bây giờ Huyết Hoành Bang tình huống về sau, không khỏi hỏi hướng về phía Trương Giác Lý Nho hai người. "Hiện tại Huyết Hoành Bang có động tĩnh gì không?" Bốn người nghe được Lý Chính tra hỏi về sau, lập tức ngừng lại. Chỉ thấy Lý Nho có chút nghiêm túc nói: "Điện hạ, hiện tại Huyết Hoành Bang đã bắt đầu đối với chúng ta xuất thủ, hiện tại Huyết Hoành Bang xuất lĩnh 200.000 bang chúng chính đang tấn công Vân Thành." Nghe đến lời này, Lý Chính ánh mắt híp lại, hiện tại Trương Hàm đã triệu hoán đi ra, Hoàng Cân Giáo một cái khiếm khuyết xem như bổ đủ, là thời điểm đem Huyết Hoành Bang đuổi ra Hướng Ương phủ. Chương 320, Trình Giảo Kim chiến thái qua. Lý Chính nghe được Lý Nho giới thiệu Huyết Hoành Bang tấn công Vân Thành thực lực về sau, liền lập tức minh bạch Huyết Hoành Bang hiện tại vẫn là muốn tiếp tục đem chiến sự mang xuống. "Đi thôi, chúng ta cũng đi Vân Thành nhìn xem." Lý Chính ánh mắt lóe ra. "Ừm." Mà Lữ Bố ba người ánh mắt lại nhìn về phía Trương Hàm, biết tiếp xuống chiến tranh đem về từ Trương Hàm chủ đạo. Trương Hàm biểu lộ nghiêm túc lên, nắm chặt trong tay Long Tước Đại Hoàn Đao, ánh mắt kiên định mà tự tin nhìn về phía Lý Chính, hắn cũng minh bạch đến đón lấy hắn muốn làm gì. Lý Chính đối Trương Giác nói: "Trương giáo chủ, ngươi tiếp tục tọa trấn ứng ương thành, chờ đợi Huyết Hoành Bang lão bang chủ xuất hiện, chúng ta đi trước Vân Thành." "Đúng, điện hạ." Trương Giác trả lời nói, sau đó nhìn về phía Trương Hàm nghiêm mặt nói: "Đến đón lấy làm phiền Trương tướng quân, bên trong thành 100.000 Hoàng Cân quân đã chuẩn bị sẵn sàng, ta chính thức nhận mệnh ngươi vì ta Hoàng Cân quân thống soái, xuất linh Hoàng Cân quân đánh bại Huyết Hoành Bang." "Đa tạ Trương giáo chủ, tại hạ quyết không phụ giáo chủ nhắc nhở." Trương Hàm trang trọng tiếp lấy Trương Giác đưa tới lệnh bài. Sau đó Trương Hàm đi theo Trương Giác lập tức tiến về quân doanh điều lấy 100.000 Hoàng Cân quân lập tức tiến về Vân Thành. Mà Lý Chính mấy người cũng trong bóng tối tiến về, dù sao hiện tại Lý Chính ba người đều khó có khả năng bên ngoài xuất hiện trên chiến trường. Mà giờ khắc này Vân Thành bầu không khí 10 phần ngưng trọng, Vân Thành phía trên Hoàng Cân thủ quân khẩn trương nhìn phía dưới nơi xa khí thế hung hăng Huyết Hoành Bang đại quân, nắm chặt binh khí trong tay, mỗi cái thống lĩnh phối hợp chỉ huy các thống bộ. Trên đầu thành ở trung tâm, Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn phía dưới phách lối đi đến dưới cửa thành thái qua. Lúc này mặt mũi tràn đầy cuồng vọng thái qua cưới một đầu tông sư cảnh tử đồng hắc sư chậm rãi đi đến cổng thành 100 mét chỗ. Cái kia cao lớn uy mãnh tử đồng hắc sư kéo lên cường tráng hùng vũ thái qua, mà thái qua đại tay nắm lấy từ vạn năm huyền thiết chế tạo thành huyền giai vũ khí hổ sát côn, hổ sát côn toàn thân đều khắc cùng nhau hung thần ác sát huyết hổ. Thô to cây gậy cùng thái qua cái kia lưng hùm vai gấu hung hãn khí thế kết hợp lại, liền làm trên mới Khúc Tĩnh Kỳ bọn người cảm thấy 10 phần tim đập nhanh. "Vân Thành thủ tướng là người phương nào? Ta chính là Huyết Hoành Bang Huyết Hổ Đường đường chủ thái qua là vậy. Hôm nay đặc biệt trước tới bắt lại Vân Thành, nếu các ngươi thất thời, lập tức mở cửa quy hàng, chúng ta thả các ngươi một con đường sống, không phải vậy chờ chúng ta công phá cổng thành, các ngươi một tên cũng không để lại." Thái qua vung tay lên, một đạo mãnh liệt côn gió trực tiếp ngang hướng lên phía trên thủ thành, cường đại sát khí trong nháy mắt tràn ngập cổng thành, khí thế cuồn cuộn, áp bách hướng thành trong cửa Trình Giảo Kim. Mà chung quanh tất cả thủ thành binh lính trên vai trầm xuống, hoảng sợ nhìn hướng phía dưới khí thế bàng bạc thái qua. Trình Giảo Kim nhìn lấy thái qua tự nhiên lớn lối như thế, không khỏi nổi giận mắng: "Ngươi Trình Giảo Kim ra 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 này, cháu trai ngươi tại sủa điền cái gì? Chỉ cần có ngươi Trình ra ra ta tại một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Vân Thành nửa bước." Sau đó Trình Giảo Kim niết bàn cảnh khí thế toàn diện bạo phát, chặn thái qua khí thế. Thái qua nghe được Trình Giảo Kim tiếng mắng chửi, giận dữ nói: "Trình Giảo Kim ở phía trên mắng có bản lĩnh gì, có loại xuống tới cùng ta quyết đấu, ngươi dám cùng ta quyết đấu sao?" Thái qua tay cầm hổ sắt côn thẳng hướng Trình Giảo Kim, khiêu chiến nói: "Chiến! Chiến! Chiến!" Mà phía sau Huyết Hoành Bang đại quân nhìn đến Thái qua khiêu chiến, không khỏi ào ào reo hò kêu gào. Trong lúc nhất thời Huyết Hoành Bang đại quân chống trận vang động trời, khí thế tăng nhiều. Mà Vân Thành Hoàng Cân thủ quân ào ào nhìn về phía Trình Giảo Kim. Mà Phương Tuyệt Sinh thì khinh thường nhìn về phía trước thành xuôi theo phía trên Hoàng Cân thủ quân, muốn không phải bang chủ muốn theo Hoàng Cân giáo chơi đùa, không vội mà cầm xuống, chỉ là một cái Vân Thành, chỗ nào theo ngươi làm sao tốn nhiều lời nói. Thế mà Phương Tuyệt Sinh vốn cho là Trình Giảo Kim sẽ tử thủ không ra, thế mà không nghĩ tới Trình Giảo Kim tại ánh mắt mọi người bên trong ứng chiến. Trình Giảo Kim trực tiếp không để ý bên cạnh Khúc Tĩnh Kỳ khuyên can, thua tay hai tấm đũa lớn hét lên: "Tốt, đến, một chữ cũng là làm." Trình Giảo Kim tại Vân Thành Hoàng Cân thủ quân chờ mong mà lại trong ánh mắt lo lắng nhảy xuống cổng thành. "Trong trận, vị tướng quân của chúng ta trợ uy." Khúc Tĩnh Kỳ ngăn không được Trình Giảo Kim ứng chiến, chỉ có thể cắn răng hô đến. Khúc Tĩnh Kỳ cũng minh bạch Trình Giảo Kim là cố ý cùng Thái qua đối chiến, chỉ hoãn thời gian chờ đợi giáo chủ trợ giúp đến. "Tướng quân uy vũ! Tướng quân uy vũ! Tướng quân uy vũ!" Vân Thành Hoàng Cân thủ quân trông thấy Trình Giảo Kim như thế anh dũng phấn chấn hô. Cứ như vậy song phương đều muốn kéo dài thời gian tâm tư dưới, song phương trực tiếp mở ra trên chiến trường lớn nhất hoang nên võ tướng quyết đấu. Nhảy tới trên mặt đất Trình Giảo Kim khua tay hai tầm đũa lớn, giao thế ma sát ra một đạo tia lửa, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói: "Ngươi Trình gia ra tới, thật can đảm." Nơi xa ngoài trăm thước Thái qua nhìn đến Trình Giảo Kim trực tiếp nhảy xuống tới, không khỏi lớn tiếng khen hay một tiếng. Giờ phút này Trình Giảo Kim niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ. Thái qua nhìn lấy đã chuẩn bị xong Trình Giảo Kim lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hổ sắt côn tại giữa hai tay cấp tốc xoay tròn, cường đại sức gió thổi lên bốn phía bụi mù. Cường đại niết bàn cảnh hậu kỳ khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, theo Thái qua một tiếng gào rít giận dữ, hai chân đối với Tử Đồng Hắc Sư chấn động, lăng không nhảy lên, rút côn mà lên, một cái 40m to lớn côn ảnh trong nháy mắt hình thành, như thiên thạch rơi xuống giống như đánh tới hướng Trình Giảo Kim, côn ảnh chưa tới, côn nhọn đã tới, một cỗ trầm trọng trọng lực từ không trung đè xuống, Trình Giảo Kim phía trước mặt đất dường như bị vô hình cự côn đè xuống, lom đi xuống bay thẳng Trình Giảo Kim mà đến. Thế mà Trình Giảo Kim chung quanh gió lốc nổi lên bốn phía, râu tóc bay loạn, cánh tay tráng kiện bắp thịt bạo gân nổi cục mạnh mẽ, đối với trên không Thái qua sống tới cường đại cảm giác áp bách, nổi giận gầm lên một tiếng: "Nhìn ngươi Trình gia ra bá thiên nhất kích." Trình Giảo Kim toàn thân kinh khí vần quanh, hai chân chấn động, mặt đất trực tiếp lom ra hai cái lỗ thủng, chỉ thấy Trình Giảo Kim hai tay trực tiếp vung vẩy hai lưỡi búa, không ngừng chém thẳng lấy sông tới côn ảnh, xoay tròn lấy toàn thân. Sau cùng muốn cùng Thái qua chạm vào nhau lúc, cánh tay phải đột nhiên bàng một vòng to, tay nắm chặt búa lớn vung bổ về phía Thái qua đập tới tới cây gậy. Hai người tại song phương binh lính ánh mắt mong đợi bên trong rốt cục đụng phải cùng một chỗ. Bành! Búa lớn cùng cây gậy giao tiếp tiếng vang lên, hai người giao tiếp trung tâm, vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra, từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuyết tán ra tới. Xa xa hai phe binh lính đều cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng bốn phía phản tán. Chỉ thấy như gió báo chân khí bên trong, hai người đều lui lại mấy bước. Thái qua hai tay cầm côn, có chút kinh dị nhìn lấy Trình Giảo Kim, chắc không được dám cùng ta quyết đấu, tốt một cái ba thiên nhất kích, vậy mà có thể ngăn cản chính mình lăng không tối bổ. Mà Trình Giảo Kim thì nắm chặt hai lưỡi búa, ngăn trở Thái qua về sau, tiếp tục thừa thắng xông lên. "Thì thực lực như vậy à, ngươi xuất thủ, vậy liền đến phiên ta Trình gia ra." Trên bầu trời vang lên Trình Giảo Kim thanh âm. Chỉ thấy Trình Giảo Kim vung ra chính mình thứ hai búa. Trình Giảo Kim đằng không mà lên, trên không trung xoay người, hóa thành một đạo cự đại phủ ảnh vung ra một mảnh chói lọi hàn quang, giống như tia chớp rơi xuống. Tựa hồ không khí chung quanh vì hắn chỗ chấn, đũa lớn nở rộ chướng mắt phủ mang bay thẳng mà lên đánh phía Thái qua. Này đũa vì Trình Giảo Kim tam bản phủ bên trong thứ hai búa. Chương 321, đánh lui. Tại Thái qua trong mắt Trình Giảo Kim lạnh ảnh đũa lớn đằng sau đột nhiên như ẩn như hiện xuất hiện một đạo tản ra hoang cổ khí tức cự nhân ảnh. Nhìn lấy Trình Giảo Kim mang đến áp lực thật lớn, Thái qua hai con mắt trợn trừng, toàn thân sát khí ngưng tụ, mây bay chấn động, điên cuồng vung vẩy hổ sắc côn, một đầu hắc hổ mắt đỏ cự ảnh lấy Thái qua làm trung tâm trong nháy mắt ngưng tụ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Một cái hổ vồ trực tiếp nhào về phía Trình Giảo Kim, rất hổ móng vuốt dường như phá vỡ không gian, mà Trình Giảo Kim không chút nào yếu thế, lưỡi búa phong mang phá vỡ chân trời, hai người lại một lần nữa hướng đụng. Bành! Một cái so vừa rồi còn phải mạnh mẽ ba động tại hai người giao chiến trung tâm bạo phát đi ra, phía dưới bụi mù nổ lên, trên không mây bay đánh sơ sát, càn khôn xoay tròn. Phía dưới song phương đại quân nhìn lấy trên không hai người tản ra như thế khí thế kinh khủng, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người giao chiến. Huyết Hoành Bang trong đại quân Phương Tuyệt Sinh càng là híp mắt lại, Thái qua cái kia cường hãn hung mạnh thực lực thì liền hắn cũng không muốn cứng đối cứng, mà một cái chỉ là niết bàn cảnh sơ kỳ Trình Giảo Kim vậy mà có thể chính diện cùng Thái qua chống đỡ. Xem ra đối Hoàng Cân giáo không thể khinh thị chi. Mà trên đầu thành Khúc Tĩnh Kỳ càng là trong lúc khiếp sợ mang theo kinh hỉ, ban đầu vốn cho là mình vị này Trình Giảo Kim căn bản khó có thể ngăn cản niết bàn cảnh hậu kỳ Thái qua, bởi vậy 10 phần lo lắng, sợ Trình Giảo Kim bị Thái Qua giết chết, cái này sẽ cực lớn ảnh hưởng Hoàng Cân thủ quân thế khí. Không nghĩ tới Trình tướng quân thực lực vậy mà như thế cường đại, có thể cùng Niết Bàn cảnh hậu kỳ Thái Qua chống đỡ. Theo trên không trong khi giao chiến phong bạo tản ra, song phương đại quân rốt cục thấy được hai người tình huống. Chỉ thấy Trình Giảo Kim to thở phì phò, mà trước ngực của hắn khải giáp bị vạch ra ba đạo vết cào, cái này vết cào bên trong còn sắp chết lấy nồng đậm sát khí, trước ngực phá nát trong khải giáp ẩn ẩn lộ ra máu tươi. Mà Thái Qua khí tự có chút hỗn loạn, thu cùng trên cánh tay phải khải giáp đã vỡ tan, một đạo thật sâu phủ ngân trên cánh tay nứt ra, máu me đồng địa, máu tươi theo hổ sắt côn nhỏ xuống đi. Thái Qua có chút không thể tin nhìn lấy Trình Giảo Kim, kém một chút, chính mình liền có thể vạch phá trái tim của hắn. Vừa mới trong chiến đấu, Thái Qua hóa thành hổ chảo hổ sắt côn đã đụng phải Trình Giảo Kim ở ngực, chỉ cần lại hoa tiến một chút, liền có thể đâm xuyên Trình Giảo Kim thân thể, thế mà Trình Giảo Kim giống người điên, không quan tâm, đũa trực tiếp chặt hướng cổ của mình. Không có cách, Thái Qua cũng không muốn cùng Trình Giảo Kim nhất mệnh đổi một mạng, sau đó thu tay lại dịch ra. Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Trình Giảo Kim lưới búa chạm đến cánh tay phải. Song phương đại quân nhìn lấy hai người hư không bên trong loại tình huống này, nguyên một đám nín thở hô hấp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, không rõ ràng đến cùng là ai thắng ai bại. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Tuyệt Sinh huyết bóng người màu đỏ tiêu tán tại trong đại quân, đột nhiên xuất hiện tại Trình Giảo Kim mặt bên. Hô! Phương Tuyệt Sinh hai tay nhất thời tràn ngập huyết hồng sát khí, mà không gian chung quanh đều dường như sôi trào lên, huyết hồng hai tay hóa thành móng vuốt xông về Trình Giảo Kim. Trình tướng quân cẩn thận! Phương Tuyệt Sinh xuất hiện trong nháy mắt, Khúc Tĩnh Kỳ lập tức kinh hãi giận dữ hét. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuyệt Sinh đã vọt tới Trình Giảo Kim bên người. Phương Tuyệt Sinh nhìn trước mắt còn tại thở hổn hển Trình Giảo Kim tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, tràn ngập huyết hồng sát khí móng vuốt đã đưa đến Trình Giảo Kim cái cổ. Phương Tuyệt Sinh tựa hồ thấy được Trình Giảo Kim bị chính mình đánh lén vô chết cảnh tượng, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Vốn là trước trận đấu tướng, làm đánh lén cũng là một cái sỉ nhục biểu hiện, nhưng là Phương Tuyệt Sinh là ai, vì thắng không từ thủ đoạn, Phương Tuyệt Sinh hắn có loại dự cảm, nếu như bây giờ không nhanh chóng trừ rơi Trình Giảo Kim, về sau thì không có cơ hội. Nguyên bản cầm xuống Vân Thành là 10 phần chắc chín sự tình, bởi vì Trình Giảo Kim nổi bật chiến lực để hắn cảm thấy có chút ngoài ý liệu, nội tâm có một loại cảm giác cấp bách. Ngay tại lúc Phương Tuyệt Sinh lộ ra nụ cười chiến thắng lúc, nguyên bản to thở phì phò Trình Giảo Kim đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt để Phương Tuyệt Sinh nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Phong ma chẩm loạn. Trình Giảo Kim thứ tam bản phủ chiêu thức chính như kỳ danh giống điên ma một dạng chém loạn, mỗi vung nhất phủ, thực lực liền tăng cường một tầng. Chỉ thấy Trình Giảo Kim nhìn trước mắt sôi trào huyết sát tay không quan tâm, giống điên cuồng giống như khua tay hai thanh búa bổ về phía Phương Tuyệt Sinh. Trình Giảo Kim toàn thân chu vi trong nháy mắt kết thành một cái kiên cố lăn lộn lồng khí, Phương Tuyệt Sinh toàn lực phát ra huyết sắt móng vuốt đụng tới lăn lộn lồng khí lúc, dường như bắt được vạn năm huyền thiết giống như nổi lên một trận tia lửa, thế mà Trình Giảo Kim vung vẩy búa đã bổ về phía Phương Tuyệt Sinh. Phương Tuyệt Sinh thả người vừa lui, thối lui ra khỏi lưỡi búa ngang dọc phạm vi, hai tay cấp tốc gào tưởng động, nguyên một đám to lớn huyết hồng móng vuốt trong hư không dâng lên không ngừng hoa hướng Trình Giảo Kim. Phanh phanh. Vô số móng vuốt cùng búa nhọn va nhau gây nên không gian xung quanh chấn động, mà Trình Giảo Kim hai con mắt hiện đen, thua tay hai lưới búa toàn bộ ngăn trở sát khí sắc bén móng vuốt, mãng vọt tới Phương Tuyệt Sinh bên người. Lúc này Trình Giảo Kim chỗ có khí thế lực lượng đã đạt tới tối đỉnh phong, lập tức xoay tròn nửa người mãnh liệt bổ về phía Phương Tuyệt Sinh. Lúc này Phương Tuyệt Sinh Niết Bàn cảnh hậu kỳ thực lực đã toàn bộ bày ra, Phương Tuyệt Sinh nhìn lấy như điên cuồng xông tới Trình Giảo Kim đã lui không tránh được, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hai tay giao dù cho, huyết hồng sát khí tràn ngập toàn thân, một cái nồng đậm huyết thuẫn cản trước người. Tại Trình Giảo Kim điên cuồng một bổ phía dưới, huyết thuẫn chỉ là cản không đến một giây, thế mà cũng cho Phương Tuyệt Sinh tranh thủ thời gian, chỉ thấy Phương Tuyệt Sinh đã lui lại đến Thái Qua bên người. Đến a. Trình Giảo Kim tay trái tay phải vung vẩy hai lưỡi búa, chung quanh chân khí phun trào, sát khí tràn ngập, ánh mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Trình Giảo Kim lúc này khí thế so vừa mới khí thế cũng mạnh hơn một phần. Hô. Tướng quân Uy Vũ. Tướng quân Uy Vũ. Tướng quân Uy Vũ. Tại Hoàng Cân thủ quân xem ra, Trình Giảo Kim trong vòng mấy cái hít thở lại đem đánh lén lấy đem bại, kích động la lên. Phương Tuyệt Sinh nhìn lấy Trình Giảo Kim khí thế như hồng bộ dáng, bất mãn nhìn bên cạnh một mực cũng không hề động thủ Thái Qua về sau, nhanh chóng bay trở về trong quân trận doanh. Mà Thái Qua nhìn lấy đã toàn thân vết thương Trình Giảo Kim khí tức ý nguyên hung hãn, không khỏi lắc đầu nói, Trình Giảo Kim ngươi rất không tệ, ta Thái Qua tán thành ngươi, vừa mới Phương Tuyệt Sinh đột nhiên đánh lén sự tình, ta cũng không biết rõ, ta cũng khinh thường làm, ngươi bây giờ đã thụ thương, ta cũng không dậu đổ bỉm leo, cuộc chiến hôm nay thì dừng ở đây đi. Trình Giảo Kim nhìn đến Thái Qua thu hồi hổ sắt côn về sau, bên trong hơi động lòng, hung hăng thở dài một hơi, mặc dù bây giờ Trình Giảo Kim khí thế dồi dào, nhưng là chỉ có Trình Giảo Kim biết mình thì tam bản phụ tài liệu, một khi tam bản phụ sau đó, đừng nói một cái niết bàn cảnh hậu kỳ, một cái niết bàn cảnh sơ kỳ người lại để chiến đấu, chính mình liền muốn chạy trốn. Nhưng Trình Giảo Kim mặt ngoài y nguyên như thường, hơi hơi thở hổn hển nói: "Tốt, lần sau chúng ta tái chiến." Lần này có cái tiểu nhân thực sự bại hào hứng. Trình Giảo Kim khinh thường phủi Phương Tuyệt Sinh liếc một chút. Phương Tuyệt Sinh nhìn lấy Trình Giảo Kim lại còn vũ nhục mình như vậy, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nếu không phải mình vừa mới là đột nhiên đánh lén, vốn là hành động thì bị người phỉ nhổ, đánh bất ngờ không thành, chỉ có thể rút về, không muốn lại đánh bền bị chiến miễn cho càng mất mặt. Nếu không mình cũng không sợ Trình Giảo Kim. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 322, đến. Làm Hoàng Cân thủ quân nhìn đến Thái Qua ngồi trở lại Tử Đồng Hắc Sư chỉ huy 200.000 huyết hoành bang đại quân sau khi rời đi, ào ào hoan hô lên. Đầy mắt sùng bái nhìn lấy ý nguyên sừng sững trên không trung Trình Giảo Kim. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ. Đầy thành binh lính đều tại vì Trình Giảo Kim vừa mới đại phát thần uy la lên. Mà lúc này thì liền Trình Giảo Kim cũng không có phát hiện tại hắn trên không một đạo đỏ sậm bóng người mang theo thưởng thức nhìn lấy hắn. Này đỏ sậm bóng người chính là Lữ Bố. Bởi vì Lý Chính lo lắng Trình Giảo Kim an nguy, bởi vậy để Lữ Bố đi đầu một bước, cam đoan Trình Giảo Kim an nguy, dù sao tuy nhiên huyết hoành bang tuy nhiên muốn kéo dài thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không trước chém giết Vân Thành thủ tướng để cho mình lại càng dễ trưởng khống cục thế. Cho nên Lý Chính tiện nhân Lữ Bố tới trước đến Vân Thành, trong bóng tối thủ hộ Vân Thành, mà Lý Chính thì cùng Trương Hàm nhanh chóng chạy đến. Giờ phút này Trình Giảo Kim chân khí nhanh chóng trôi qua, Trình Giảo Kim sắc mặt trắng nhợt, nhất thời có loại trời đất quay cuồng cảm giác, nhìn lấy Hoàng Cân thủ quân sùng bái ánh mắt, Trình Giảo Kim không khỏi âm thầm chịu khổ, chẳng lẽ vừa mới đại phát thần uy chính mình, liền muốn chật vật rơi xuống à? Ngay tại Trình Giảo Kim muốn vô lực rơi xuống thời điểm, Lữ Bố đã sớm biết được Trình Giảo Kim thể nội suy yếu, lập tức nhẹ nhàng hư không một chút, tại Hoàng Cân thủ quân không thấy được địa phương, Trình Giảo Kim bên người một đạo không gian hơi hơi nứt ra, một cỗ tinh thuần chân khí truyền tống đến Trình Giảo Kim thể nội. Trình Giảo Kim thân thể trong nháy mắt nhất động, tinh thần chấn động, lập tức khôi phục thư thái, quay đầu từ phương. Đừng xem, đi vào trước đi. Mà Trình Giảo Kim tới bên thai Lữ Bố thanh âm. Trình Giảo Kim ánh mắt nhất động, nguyên lai là Lữ tướng quân đang trợ giúp chính mình à, lập tức nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu về sau, tại Khúc Tĩnh Kỳ bọn người ánh mắt kính sợ bên trong bay trở về thành xuôi theo phía trên. Các ngươi tiếp tục điều tra, lần này kết thúc, nhưng lần sau còn sẽ tới, các ngươi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trình Giảo Kim đối với chúng nhân nói. Vâng. Trình tướng quân. Lần này Hoàng Cân thủ quân nhóm trả lời, tràn đầy lòng tin. Ngày thứ hai, Trương Hàm dẫn đầu 100.000 Hoàng Cân quân trong đêm nhanh chóng hành quân rốt cục chạy tới. Mà vốn là muốn tiếp tục tấn công Vân Thành huyết hoành bang cũng nhận được tin tức này, lập tức ngừng lại, lại thương lượng đối sách ứng đối Vân Thành mới tăng viện quân. Huyết hoành bang ứng thiên thành trong tổng bộ, Huyết Lịch Hải lạnh lùng nhìn phía dưới Thái Qua cùng Phương Tuyệt Sinh bọn người. Nói đi, hôm qua các ngươi vì sao còn bắt không được chỉ là một cái niết bàn cảnh sơ kỳ Trình Giảo Kim? Bản bang chủ tuy nhiên để cho các ngươi trì hoãn thời gian, nhưng cũng không phải khiến các ngươi buông tha Trình Giảo Kim, một khi cầm xuống Trình Giảo Kim, chúng ta đối Hoàng Cân giáo tiến công cục thế lại càng dễ trưởng khống tại trong tay chúng ta. Bang chủ, cái kia Trình Giảo Kim quả thực bất phàm, tuy nhiên chỉ có niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chiến lực không tầm thường, có thể ngắn ngủi cùng ta giao chiến. Thái Qua nói đến Trình Giảo Kim ánh mắt lóe qua một chút ánh sáng, đối với Huyết Lịch Hải nói. Hả, thật sao? Huyết Lịch Hải có chút kinh dị nhìn lấy Thái Qua, hắn biết Thái Qua sẽ không nói dối. Xem ra cái này Trình Giảo Kim không tầm thường a. Không sai, nhưng là tuy nhiên Trình Giảo Kim có thể cùng ta giao chiến, có thể thực lực của hắn căn bản không bằng ta, chỉ cần ta sẽ cùng hắn chiến đấu mấy hiệp, nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng đều bị hắn làm hỏng. Thái Qua chỉ Phương Tuyệt Sinh tiếp tục giận dữ nói, hai trận đấu tướng vốn chính là đường đường chính chính chiến đấu, nhưng Phương Tuyệt Sinh lại không có đi qua đồng ý của ta, liền đi đánh lén Trình Giảo Kim, hơn nữa còn đánh lén không thành, quả thực mất hết chúng ta huyết hoành ban mặt, làm hại ta không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu. Nghe được Thái Qua, Huyết Lịch Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Tuyệt Sinh. Chỉ thấy Phương Tuyệt Sinh nên tiếp Huyết Lịch Hải ánh mắt, nghĩa chính luôn từ nói, "Bang chủ, thuộc hạ nhìn thấy Trình Giảo Kim có chút bất phàm, bởi vậy vì chúng ta huyết hoành bang kế hoạch có thể dễ dàng tiến hành, liền muốn tiêu diệt hết Trình Giảo Kim tiêu trừ thai hoàng ẩm, không nghĩ tới thuộc hạ vì huyết hoành bang không để ý mặt mũi đi đánh lén Trình Giảo Kim, mà Thái Qua vậy mà vì chỉ là mặt mũi ngừng lại, để lần chiến đấu này thất bại. Ngươi đây là không để ý công đạo." Thái Qua nhìn đến Phương Tuyệt Sinh còn trả đũa, mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Hừ, công đạo có thể coi như ăn cơm sao? Đã ngươi bận tâm công đạo, ngươi có muốn hay không dùng niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực cùng Trình Giảo Kim giao chiến? Phương Tuyệt Sinh khinh thường nói. Đây là ngươi nói công đạo à, ngươi chính là cưỡng từ đoạt lý. Ta bằng bản sự tu luyện ra được, hắn muốn cùng ta quyết đấu, cái gì liền muốn ta áp chế tu vi, ngươi đánh lén cũng là không công đạo. Tốt, chớ ồn ào. Huyết Lệ Biển nhìn lấy Thái Qua lại muốn cùng Phương Tuyệt Sinh tranh luận thời điểm, trực tiếp hô. Mà phía dưới một số đà chủ tịnh âm thanh một mảnh co đầu rút cổ tại trên ghế ngồi, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Hiện tại Hoàng Cân giáo viện quân đã đạt tới Vân Thành, theo thám tử lấy được tin tức, Hoàng Cân giáo phái tới viện quân chung 100.000 đại quân, nói cách khác Vân Thành hiện tại đã có 200.000 đại quân, đây đã là Hoàng Cân giáo có thể phái ra tất cả binh lính. Huyết Lịch Hải ngữ khí có chút ngưng trọng nói, Hoàng Cân giáo giáo chủ vì sao muốn để tất cả đại quân đều tại Vân Thành tụ tập, muốn tại Vân Thành chống cự huyết hoành băng à, nhất chiến phân thắng thua sao? Vẫn là Hoàng Cân giáo có bài tẩy gì tồn tại? Đây đều là huyết lịch hải vì sao ngưng trọng nguyên nhân, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đã phá đi kế hoạch của hắn. Mà phía dưới Phương Tuyệt Sinh mấy người cũng minh bạch huyết lịch hải ý tứ, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Bang chủ, sẽ không phải là Hoàng Cân giáo để 200.000 đại quân trấn thủ Vân Thành, không muốn để cho chúng ta chiếm lĩnh Vân Thành, toàn lực ngăn cản chúng ta tiến công. Một cái đà chủ mở miệng nói. Ừm, không sai. Có lẽ cũng là Hoàng Cân giáo muốn kéo dài thời gian. Phía dưới một số đà chủ tán đồng nói. Huyết lịch hải nghe vị này đà chủ ý nghĩ, cũng một chút tán đồng, cũng không bài trừ loại khả năng này. Bang chủ, ta cảm thấy Hoàng Cân giáo rất có thể có âm mưu ở đây, chúng ta còn cần thận trọng một số. Thái Qua cao mày nói ra. Mà nghe được Thái Qua, Phương Tuyệt Sinh ngạc nhiên nhìn Thái Qua liếc một chút, cũng đồng ý nói. Huyết lịch hải nhìn lấy phía dưới các loại nghị luận, trực tiếp mở miệng nói, Hoàng Cân giáo phái 200.000 đại quân đến đây mục đích chủ yếu khẳng định cũng là ngăn cản chúng ta tiến công, nhưng là chỉ là 200.000 đại quân không thể nào là chúng ta huyết hoành bang 300.000 đại quân đối thủ, hiển nhiên Hoàng Cân giáo rất có thể có bài tẩy gì, chúng ta nhất định phải đi đánh tra rõ ràng. Vâng. Mọi người trả lời nói. Ba ngày sau, chúng ta toàn lực tiến công Vân Thành, không đang trì hoãn thời gian, mau chóng cầm xuống Vân Thành. Huyết lịch hải lạnh lùng nói. Bất luận là phát hiện trình rào kim chiến lực, vẫn là trương giác cao thâm mặt chắc, đột nhiên tăng binh, đều bị huyết lịch hải trong lòng cảm giác nguy cơ tăng thêm, lần tiếp theo muốn toàn lực xuất thủ. Đúng, bang chủ. Ngay tại huyết lịch hải tại triệu tập bang chúng như thế nào đối phó Vân Thành thời điểm, giờ phút này Vân Thành bên trong trình rào kim, Khúc Tĩnh Kỳ, cùng hai vị hoàng cân cử soái đang chiêu đãi đến đây trợ giúp hoàng cân quân. Mà Khúc Tĩnh Kỳ cùng hai vị hoàng cân cử soái một mặt khiếp sợ nghe Trương Thiên Bảo giới thiệu đột nhiên xuất hiện hoàng cân quân thống soái Trương Hàm. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 323, Trương Hàm lĩnh quân. Vân Thành bên trong Khúc Tĩnh Kỳ bọn người một mặt khiếp sợ nhìn lấy tay cầm hoàng cân thống soái lệnh bài Trương Hàm, muốn không phải đạt được bên cạnh Trương Thiên Bảo đám người xác nhận, Khúc Tĩnh Kỳ cùng hai vị hoàng cân cử soái có chút không dám tin tưởng cái này từ nơi nào xuất hiện Trương Hàm làm sao đột nhiên liền trở thành hoàng cân quân thống soái. Chẳng lẽ là Tần Vương điện hạ? Khúc Tĩnh Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ lại, người này rất có thể là điện hạ phái người tới. Khúc Tĩnh Kỳ thật sâu nhìn lấy Trương Hàm, nội tâm mười phần chấn động, xem ra lại là một nhân vật lợi hại, không phải vậy Tần Vương làm sao có thể phái hắn đến đây, mà lại để Trương giáo chủ nhận mệnh vì hoàng cân quân thống soái. Trương Hàm tướng quân. Trình Giảo Kim nhìn trước mắt vị này cương nghị ổn trọng nam tử trịnh trọng hành lễ nói. Trình Giảo Kim là đến từ hậu thế, làm sao có thể không biết Trương Hàm. Mà Khúc Tĩnh Kỳ bọn người nghe được Trình Giảo Kim trịnh trọng như vậy ngữ khí đối với Trương Hàm, nhất thời trong lòng đối vị này trên xuống thống soái càng nặng một phần. Trình tướng quân không cần đa lễ. Trương Hàm cười nhạt đáp lễ nói, hiển nhiên Trương Hàm cũng đã biết Trình Giảo Kim cũng là đến từ Hoa Hạ nhân kiệt. Bái kiến Trương Hàm tướng quân. Khúc Tĩnh Kỳ mấy vị hoàng cân cử soái nhìn thấy Trình Giảo Kim đều tán thành Trương Hàm về sau, cũng ào ào hành lễ. Chư vị đồng liêu không cần đa lễ. Sau đó Trình Giảo Kim bọn người ủng hộ Trương Hàm trở lại trong phủ thành chủ, lần này Trương Hàm mang theo Trương Thiên Bảo cùng Từ Nhàn, phong cách độ hai vị hoàng cân cử soái, tăng thêm Vân Thành Khúc Tĩnh Kỳ, Trần Giáp, Hoàng Tập ba vị cử soái chung sáu vị cử soái tụ tập ở đây. Còn lại bốn vị cử soái, trong đó hai vị phân biệt tọa trấn Ứng Ương quận còn lại hai thành, còn có hai vị cử soái đi theo Trương Giáp tọa trấn Ứng Ương thành. Khi trở lại phủ thành chủ về sau, Trình Giảo Kim lập tức để còn lại thống lĩnh đi xuống chỉnh quân, chung quanh phủ thành chủ bên ngoài để phòng xâm nghiêm, làm trong đại sảnh chỉ còn lại có Trương Hàm, Trình Giảo Kim, Khúc Tĩnh Kỳ tám người về sau, Lý Chính, Lữ Bố, Lý Nho ba nhân tài xuất hiện tại trong đại sảnh. Bái kiến điện hạ. Mọi người cùng kính hành lễ nói. Chư vị không cần đa lễ, hiện tại Vân Thành tình huống như thế nào? Lý Chính không chút do dự ngồi tại chủ vị, trực tiếp mở miệng hỏi. Mà Trương Hàm cũng chăm chú nhìn bọn họ, đây cũng là Trương Hàm muốn nhất, dù sao đây chính là chính mình trận chiến đầu tiên, làm sao cũng phải cho điện hạ lưu lại một tốt ấn tượng. Trình Giảo Kim bọn người thì nhìn về phía một mực phụ trách tình báo phương diện Khúc Tĩnh Kỳ. Mà Khúc Tĩnh Kỳ trực tiếp hồi đáp, điện hạ, Trương tướng quân, hôm qua huyết hoành bàn chỉ huy 200.000 đại quân tiến công Vân Thành, chỉ là cùng Trình tướng quân giao thủ sau liền rời đi, không có chút nào muốn tấn công Vân Thành ý tứ. Thuộc hạ cho rằng huyết hoành bang khả năng còn muốn kéo dài thời gian, sử dụng chúng ta Hoàng Cân giáo vì lý do, không muốn nhúng tay kinh sát bang cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội đấu tranh. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy mọi người sau khi gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ đang ở Ứng Thiên quận huyết hoành bang cùng sở hữu 300.000 đại quân, một vị niết bàn cảnh đỉnh phong huyết hoành bang bang chủ huyết lịch hải, hai vị niết bàn cảnh hậu kỳ đường chủ, tăng thêm 9 vị tông sư cảnh đà chủ. Ừm, các ngươi rất không tệ, đặc biệt là chi tiết, bản vương cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể độc chiến hai vị niết bàn cảnh hậu kỳ đường chủ. Lý Chính nghe xong Khúc Tĩnh hồi báo về sau, đối bọn hắn trắng trợn tán thưởng, đặc biệt là ngạc nhiên nhìn lấy Trình Giảo Kim. Hắc hắc, kỳ thật hôm qua cũng là vật khí, nếu như chiến đấu chân chính, ta lão Kim khả năng đánh không lại cái kia Thái Qua. Trình Giảo Kim hàm hàm nở nụ cười, mang theo ánh mắt cảm động nhìn lấy Lý Chính, hắn biết Lý Chính sợ hắn sẽ ra ngoài ý muốn, đặc biệt trước hết để cho Lữ Bố đến đây trong bóng tối bảo hộ. Mà Trình Giảo Kim chuyển hướng nhìn lấy Lữ Bố lúc cũng lộ ra ánh mắt cảm kích, đa tạ Lữ Bố viện thủ, để hắn có thể không ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Lữ Bố nhìn lấy Trình Giảo Kim ánh mắt cảm kích, khẽ bước cằm, lập tức đối với Lý Chính nói, điện hạ, đã Trương Hàm đã đi tới, không phải vậy chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem Ứng Thiên quận bên trong huyết hoành băng diện, sau đó lại đem kia là cái gì lao bang chủ làm thịt, cầm xuống toàn bộ huyết hoành băng địa bàn. Trương Thiên Bảo, Trần Giáp đẳng mấy vị cử soái nghe được Lữ Bố tràn ngập bá khí phương pháp không khỏi ánh mắt sáng lên, tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhìn lấy Lữ Bố. Không hổ là Lữ Bố tướng quân, quả nhiên bá khí vô song. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy Lữ Bố, cái này Phụng Tiên làm sao vẫn là không có tiến bộ, nhìn muốn để hắn xem nhiều sách. Phụng Tiên đừng vội, hiện tại còn không phải lúc. Lý Chính an ủi mọi người vừa mới bị Lữ Bố phủ lên tâm tình. Không sai, Lữ tướng quân hiện tại cũng không phải diệt huyết hoành bang thời điểm. Lý Nho hơi hơi cười khổ nhìn Lữ Bố. Nếu như chúng ta bây giờ lập tức diệt huyết hoành bang, như vậy chúng ta rất có thể cùng lúc đối mặt Kinh Sát bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội cái này tam đại thế lực, lấy hiện tại Hoàng Cân giáo thực lực căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn họ, đến lúc đó chúng ta Tần Vương phủ tất nhiên sẽ bại lộ, đây đối với chúng ta muốn thầm bên trong trưởng không ương châu kế hoạch phó mặc. Đến lúc đó Tân Hoàng cùng Vũ Vương đối với chúng ta cảnh giác liền càng cao hơn một tầng. Mọi người nghe được Lý Nho giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được điện hạ vẫn muốn che giấu. Không trách những thứ này Hoàng Cân cư soái, bởi vì bọn hắn cũng chẳng qua là một người bình thường thân ở Hoàng Cân giáo bên trong, cũng không có nghĩ qua dạng này quan sát cục diện. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào cầm xuống Ứng Thiên quận, đem huyết hoành bang bức ra Ứng Ương phủ? Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố lộ ra hổ thẹn biểu lộ trực tiếp rời đi đề tài. Hiện tại Lý Chính, Lữ Bố, Lý Nho ba người đều không thể ra tay, nhiều nhất trợ giúp Trương Hàm bọn người bày mưu tính kế, mà lại chỉ cần đem huyết hoành bang kéo lấy sau 3 tháng, Lý Chính lại có thể triệu hoán nhân kiệt, đến lúc đó sẽ chỉ thoải mái hơn. Cái này, mọi người nghe được Lý Chính nói lên vấn đề túi đầu không nói, lại thế nào muốn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, mà lại ánh mắt chậm rãi chuyển qua Trương Hàm trên thân, muốn nhìn một chút vị này mới đến tới thống soái có biện pháp nào. Mà Lý Chính, Lý Nho mấy người cũng nhìn về phía Trương Hàm. Lúc này Trương Hàm túi đầu nặng lông mày suy tư biện pháp, cảm ứng được ánh mắt của mọi người về sau, Trương Hàm ngẩng đầu lên, khuôn mặt cương nghị nói, hiện tại chúng ta cần nhất là ngăn trở sắp đến huyết hoành bang toàn lực tiến công, thế mà lại nghĩ biện pháp giải quyết huyết hoành bang. Nghe được Trương Hàm, mấy vị kia Hoàng Cân cử xoáy hào hào giật mình, vừa mới không phải nói huyết hoành bang còn muốn kéo dài thời gian, không có tính toán tiến công Vân Thành, làm sao hiện tại liền muốn toàn lực tiến công Vân Thành. Mà Trình Giảo Kim, Khúc Tĩnh Kỳ thì chân mày nhíu chặt, nội tâm không ngừng tính toán Trương Hàm theo như lời nói. Trương Hàm nhìn đến nghi ngờ của bọn hắn giải thích nói, trước đó huyết hoành bang muốn trì hoãn thời gian, không nghĩ là nhanh như thế cầm xuống Vân Thành, nhưng kinh lịch chỉnh tướng quân nhất chiến về sau, sẽ để bọn hắn phát hiện Hoàng Cân giáo không có bọn họ tưởng tượng yếu đuối như vậy, lại thêm chúng ta mới tăng 100.000 đại quân, đã đầy đủ có thể uy hiếp được Ứng Thiên quận bên trong huyết hoành bang, bởi vậy bọn họ rất có thể sẽ dốc toàn lực công đánh chúng ta, một khi tiêu diệt chúng ta Vân Thành Hoàng Cân giáo chủ lực, bọn họ tại đối phó Hoàng Cân giáo trì hoãn thời gian phương diện liền sẽ càng yên tâm hơn. Trương tướng quân, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Nghe xong Trương Hàm giải thích, Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn về phía Trương Hàm, hiển nhiên đã hoàn toàn công nhận chính mình thống soái. Mà còn lại 5 vị cử soái cũng nhìn về phía Trương Hàm, chờ đợi chỉ thị của hắn. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 324, kế sách. Mà Lý Nho nhìn về phía Trương Hàm trong ánh mắt cũng lộ ra một vệ tinh quang, không hổ là đại tần danh tướng, quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy liền có thể dự liệu được huyết hoành bang bước kế tiếp hành động. Chúng ta bây giờ cần chính là chờ đợi cơ hội, chỉ cần ngăn trở sự tiến công của bọn họ, đến lúc đó bất luận cái gì chiến cục đều là thay đổi trong nháy mắt, chúng ta liền có thể nắm lấy cơ hội một kiếm phải chúng. Trương Hàm đứng thẳng thân thể, ngữ khí lạnh tuấn nói, một loại tự tin có bên trong mà bên ngoài phát ra, để người bên cạnh một cách tự nhiên cảm thấy tin phục. Mà chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất chính là Trương tướng quân. Huyết hoành ba người coi như biết có 100.000 đại quân tiếp viện, cũng không nghĩ ra sẽ thêm ra một vị niết bàn cảnh thống soái, cái này đem là bọn họ sai lầm lớn nhất, đây cũng là chúng ta có thể giữ vững Vân Thành một cái trọng yếu át chủ bài. Khúc Tĩnh Kỳ mang theo ánh mắt cung kính theo Trương Hàm mà nói. Không sai. Trương Thiên Bảo, Trần Giáp đẳng người ánh mắt ào ào sáng lên, nhất thời bỏ đi vừa rồi nói huyết hoành bang toàn lực tiến công lúc ngưng trọng bầu không khí. Khúc Tĩnh Kỳ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn phía trên Lý Chính bọn người, hắn còn có một nguyên nhân trọng yếu không nói, cũng là tất cả mọi người có thể minh bạch, có điện hạ, Lữ Bố tướng quân tọa trấn ở đây, làm sao có thể sẽ để huyết hoành bang công phá đâu. Quả nhiên lần sau huyết hoành bang toàn lực đến thời điểm tiến công, như vậy bang chủ của bọn hắn Niết Bàn cảnh đỉnh phong huyết lịch hải có sẽ tới, một khi hắn thêm vào chiến đấu, đến lúc đó ai sẽ là đối thủ của hắn. Trần Giáp ở một bên ngưng trọng nói, Trình tướng quân đối phó một cái thái qua sẽ rất khó, làm sao có thể đối phó được Niết Bàn cảnh đỉnh phong huyết lịch hải. Mà lại lần này đại chiến tất cả mọi người sẽ tham chiến, tuy nhiên bên ta nắm giữ 200.000 đại quân, nhưng cái này 200.000 đại quân chưa hẳn có thể giữ vững đối diện 300.000 trải qua chiến trường ma luyện huyết hoành bang đại quân. Hơn nữa còn có một vị niết bàn cảnh hậu kỳ Phương Tuyệt Sinh, một khi vị này Phương Tuyệt Sinh không có người ngăn chặn, cổng thành ưu thế căn bản không còn tồn tại. Giờ phút này Khúc Tĩnh Kỳ, Trương Thiên Bảo bọn người cũng nghĩ đến vấn đề này, cũng là Hoàng Cân giáo nhược điểm lớn nhất, cao đoan chiến lược quá ít. Mà ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía trên Lý Chính, Lý Chính cảm nhận được bọn họ ánh mắt đại biểu hàng nghĩa, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Trương Hàm mở miệng nói, huyết hoành bang bang chủ huyết lịch hải thì kêu cho ta. Hả? Mọi người quay đầu nhìn về phía Trương Hàm, bọn họ trước đó liền đã biết được Trương tướng quân bất quá niết bàn cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Nhưng bọn hắn nhìn đến Trương Hàm tự tin khuôn mặt, nghĩ lại, nói không chừng Trương tướng quân thật có thực lực cùng huyết lịch hải đối kháng, Trình tướng quân bất quá niết bàn cảnh sơ kỳ liền có thể cùng niết bàn cảnh hậu kỳ thái qua đối kháng, Trương Hàm cùng huyết lịch hải đối kháng thật kỳ quái sao? Mà lại bọn họ cũng nhìn về phía Lý Chính, chính mình điện hạ những cái kia võ tướng giống như từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, Trương tướng quân cũng tới tự điện hạ dưới trướng, có thể vượt cấp chiến đấu giống như không kỳ quái đi. Mọi người nhớ tới Tần Vương phủ nghe đồn về sau, lập tức đối Trương Hàm tràn ngập lòng tin lên. Đặc biệt là Khúc Tĩnh Kỳ nội tâm đối Lý Chính kính sợ sâu hơn, theo hắn giải, coi như Vũ Vương, thái tử dưới trướng cũng có mấy cái có thể vượt cấp khiêu chiến võ tướng, nhưng còn lâu mới có được Tần Vương điện hạ nhiều người, đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị thần tướng. Thật không biết Tần Vương điện hạ làm sao có thể thu phục nhiều như vậy đại tướng. Điều này cũng làm cho Khúc Tĩnh Kỳ đối Lý Chính tràn đầy lòng tin, đầu nhập vào một cái thâm bất khả trắc chủ công, mới khiến cho người cảm thấy đáng tin, an lòng. Tuy nhiên Trương tướng quân có thể đối kháng huyết lịch hải, nhưng là Phương Tuyệt Sinh làm sao bây giờ? Ta lão Trình đối phó thái qua đã miễn cưỡng, trước đó cũng chẳng qua là vận khí mà thôi, một khi hai người bọn họ thật liền lên tay, ta lão Trình thế nhưng là chịu không được. Trình Giảo Kim biết trận chiến này tầm quan trọng, bởi vậy không có thể hiện, an ngay nói thật. Cái này, Khúc Tĩnh Kỳ đám người tâm lại chìm xuống dưới, cái này Phương Tuyệt Sinh làm sao bây giờ, đến lúc đó Trương tướng quân cùng Trình tướng quân đã đối phó huyết lịch hải, thái qua, mà điện hạ bọn họ lại không thể ra tay. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp trước diệt đi một người hoặc là để một người trong đó không cách nào đến, sau đó lại cùng bọn hắn giao chiến. Trương Hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nghe được Trương Hàm, chúng người ánh mắt sáng lên lập tức mi đầu lại nhíu một cái. Cái kiếp như thế nào mới có thể để bọn hắn ba vị niết bàn cảnh thiếu một người đâu? Coi như để giáo chủ đến đây, cũng không thể phá hư quý củ, ra tay với bọn họ. Hiện tại cũng không phải thời khắc nguy cơ, nếu như Trương giáo chủ ra tay với bọn họ, như vậy đối diện vị kia tạo hóa cảnh lao bang chủ cũng có thể ra tay với bọn họ, chiến trường kia chẳng phải là lộn xộn. Mà lại Trương giáo chủ trước tới, đối diện tạo hóa cảnh lao bang chủ cũng sẽ tới, đến lúc đó còn không phải như vậy khó giải quyết, huống chi huyết hoành bang vẫn còn có hai cái đường chủ không có tới. Mà ngay tại lúc này Lý Nho lại mỉm cười, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể cho giải quyết chuyện này. Mà lại theo vừa mới lấy được tin tức, huyết hoành bang chuẩn bị tại 3 ngày sau đối Vân Thành động thủ. Lý Chính nghĩ đến La Vong thám tử tin tức truyền đến, ánh mắt không khỏi sáng lên, bởi vì lần này huyết hoành bang đến đây 9 vị đà chủ bên trong, có một vị là La Vong gian tế. Mà mọi người nghe được Lý Nho trả lời, ánh mắt ào ào sáng lên, kích động nhìn Lý Nho, bọn họ đã sớm biết điện hạ bên người vị này Mưu Sĩ Đa Mưu Túc Trí, hôm nay cuối cùng kiến thức. Chỉ thấy Lý Nho nhìn lấy bọn hắn kích động ánh mắt mỉm cười tiếp tục nói, cái này thì hãy cho ta thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Khúc Tĩnh Kỳ nghe được Lý Nho nói như vậy, liền rõ ràng Lý Nho là không muốn nói cho bọn hắn, mà lại chính mình còn không thể đạt được lần tiếp theo huyết hoành bang tiến công thời gian, Lý Nho cũng đã nhanh hơn chính mình biết, nhìn Tần Vương điện hạ thế lực đã chạm tới huyết hoành bang nội bộ. Khúc Tĩnh Kỳ phỏng đoán đến nơi đây, không biết cảm thán bao nhiêu lần, mỗi một lần suy đoán đều bị hắn đối Tần Vương điện hạ càng kính sợ một phần. Làm Khúc Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Chính thời điểm, lại thấy được Lý Chính ngậm lấy không hiểu ý cười nhìn lấy hắn. Lý Chính đã hiểu rõ đến Khúc Tĩnh Kỳ là Trình Giảo Kim ở trên đường gạt đến một viên vương triều đại tướng, mà Lý Chính cũng thỉnh thoảng chú ý đến vị này Khúc Tĩnh Kỳ, phát hiện thật sự là một cái nhân tài không tệ, là nhân tài liền đáng giá đến bồi dưỡng. Tốt, đã Lý Nho tiên sinh có biện pháp giải quyết sự kiện này, vậy liền làm phiền Lý Nho tiên sinh. Trương Hàm ôm quyền nói. Ha ha, Trương tướng quân nghiêm trọng, đây vốn là Nho cái kia làm sự tình. Lý Nho cười phẩy phẩy quạt ngọc. Trương Hàm chăm chú nhẹ gật đầu, đã cao đoan chiến lược sự tình đã giải quyết. Như vậy đến đón lấy thì nhìn phía dưới chiến đấu. Sáu vị tông sư cảnh cừ xoáy mượn nhờ cổng thành ưu thế hoàn toàn có thể coi như đối diện đà chủ, mà Hoàng Cân thủ quân nhóm. Trương Hàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, sau đó liền cùng Trình Giảo Kim chờ sáu vị cừ xoáy bắt đầu tổng thể bố trí. Mà Lý Chính bọn người ở tại một bên nhìn lấy Trương Hàm bọn người ứng đối huyết hoành bang bố trí, hiện tại Trương Hàm chỉ là trước phối hợp, đợi ngày mai Trương Hàm tại hiện trường khảo sát qua về sau, gặp lại một lần nữa xử lý một số chi tiết. Mà Lý Chính bọn người thì nhẹ nhõm nhìn lấy bọn hắn thương lượng công việc. Thủ thành khẳng định là có thể giữ vững, có Lý Chính, Lữ Bố tọa chấn, coi như không thể bên ngoài xuất thủ, chỉ cần âm thầm ra tay trợ giúp Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim đánh bại huyết lịch hải cùng thái qua, trong nháy mắt liền có thể thay đổi cục diện. Thế nhưng là làm như thế nào thủ, trận này thủ thành chiến như thế nào mới có thể đánh cho xinh đẹp, đây chính là Trương Hàm bây giờ đang suy nghĩ sự tình. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 325, Hoàng Trung Trạch. Sau khi mọi người tản đi, lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại có Lý Chính cùng bốn vị hoa hạ nhân kiệt. Lúc này Trình Giảo Kim không kịp chờ đợi đối với Lý Nho nói, Văn Ưu tiên sinh ngươi có biện pháp gì làm cho đối phương thiếu một người. Lý Chính cùng Lý Nho bèn nhìn nhau cười, Lý Chính lại cười nói, chi tiết, ba ngày sau chính là huyết hoành bang thời điểm tiến công, thời gian ngắn như vậy không có khả năng làm cho đối diện thiếu một người. Cái kia vì sao Văn Ưu tiên sinh vừa mới nói, Trình Giảo Kim mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Lý Nho. Huyết hoành bang mấy ngày nay khai chiến sắp đến, thì coi như bọn họ khinh thường thực lực của chúng ta, nhưng y nguyên sẽ cẩn thận, một khi có động tác gì, rất dễ dàng gây nên bọn họ hoài nghi, muốn trong bóng tôi giết một cái đường chủ rất khó. Lý Nho biểu lộ hơi hơi nghiêm nghị nói, thế mà còn chưa chờ Trình Giảo Kim mở miệng, Lý Nho đảo mắt cười nói, chúng ta không thể trong bóng tối trừ rơi một cái đường chủ, nhưng có thể để Trương tướng quân trên chiến trường quang minh chính đại giết chết hắn. Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim nghe được Lý Nho, thần sắc nhất động, chỉ thấy Trương Hàm chân thành nói, mặc cho Văn Ưu tiên sinh phân phó. Không không không, Trương tướng quân yên tâm, đến lúc đó ngươi bình thường động thủ liền có thể. Lý Nho khoát tay nói. Ừm. Lý Chính nhìn lấy Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim vẫn là không nghĩ ra, trực tiếp mở miệng nói, Văn Ưu, thì không muốn giả bộ bí hiểm, nhanh nói cho bọn hắn kế sách đi. Lý Nho cười yếu ớt nói, hai vị tướng quân, huyết hoành bang huyết chiến đường bên trong có một vị đà chủ là La Võ Người, mà Nho luyện chế ra một loại dược, thuốc này tên là tiêu tan miết phấn, tiêu tan miết phấn không chứa vật kịch độc, vô sắc vô vị, chỉ cần không vận hành chân khí chiến đấu, giống như thường ngày không có chút nào sơ hở, có thể lưu lại ở trong người ba ngày, mà trong vòng ba ngày một khi để niết bàn cảnh cường giả tại vận hành chân khí thời điểm chiến đấu, tiêu tan miết phấn trong nháy mắt phát huy, để niết bàn cảnh cường giả chân khí trong cơ thể biến mất, lâm vào trống rỗng bên trong, không có nửa điểm khí lực, mà dược hiệu tại nửa giờ trong vòng. Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim nghe được Lý Nho giới thiệu, nhất thời minh bạch Lý Nho kế sách, đặc biệt là Trương Hàm ánh mắt sáng ngời, một khi đối thủ lâm vào chân khí biến mất suy yếu bên trong, không cần nửa giờ, chỉ cần hô hấp một cái ở giữa liền có thể chém hắn. Mà đến lúc đó không chỉ có thể trừ rơi một cái uy hiếp, còn có thể để cho mình tại Hoàng Cân quân trước mặt danh vọng tăng nhiều. Đã vị kia là huyết chiến đường đà chủ, vậy chúng ta hạ thủ mục tiêu cũng là Phương Tuyệt Sinh cái kia âm hiểm tiểu nhân. Trình Giảo Kim nâng lên Phương Tuyệt Sinh thời điểm, hận đến nghiến răng, lúc ấy nếu không phải mình lưu một cái tâm nhãn, còn thật không thành bị hắn đánh lén thành công, đến lúc đó Lữ Bố cứu hắn, tất để sẽ bại lộ điện hạ kế hoạch, cái này khiến Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, bởi vì hắn một người mà để điện hạ thất bại trong gang tấc, chính mình khó tội trạng trách nhiệm a. Ừm, không sai, chúng ta thì là đối Phương Tuyệt Sinh động thủ, thậm chí quả nhiên có cơ hội, có thể sử dụng chuyện này đối với Giao Thái Qua, đến lúc đó. Lý Nho lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Lý Chính bọn người thương lượng ngày thứ hai, Lý Nho liền thông qua La Võng đường dây bí mật đem tiêu tan niết phấn chuyển đến huyết hoành bang Hoàng Trung Trạch trong tay. Đáng nhắc tới chính là, tiêu tan niết phấn đối với niết bàn cảnh cường giả hữu hiệu, đối người ở cảnh giới khác vô hiệu. Ứng Thiên thành phía đông trên đường phố một tòa khổng lồ khu nhà ở chỗ này, nơi này chính là huyết chiến đường đường miệng, mà một mặt mặt đơ bộ dáng Hoàng Trung Trạch sải bước đi tại huyết chiến đường đường trong miệng. Lầu hành lang đi ngang qua tiểu lâu la nhìn đến Hoàng Trung Trạch ào ào tránh lui hai bên, e ngại cúi đầu cung kính kêu lên. Thuộc hạ bái kiến Hoàng đà chủ. Hoàng Trung Trạch nghe được bên cạnh một số tiểu lâu la tiếng la, mắt điếc hai ngơ, ánh mắt hờ hững đi qua bên cạnh bọn họ, tiến vào huyết chiến đường đường bên trong. Đối với Hoàng Trung Trạch thái độ bên cạnh tiểu lâu la sớm đã thành thói quen, khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Trung Trạch sau khi đi, nhìn nhau, ào ào thở dài một hơi. Hoàng đà chủ trên người sát khí lại dày đặc. Đúng vậy a, Hoàng đà chủ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác a. Xuyệt, ở chỗ này thảo luận Hoàng đà chủ muốn chết a. Một cái thông minh tiểu lâu la nhìn đến người bên cạnh dám ở chỗ này nghị luận hung tàn Hoàng đà chủ, khẩn trương nhìn về phía Hoàng Trung Trạch phương hướng, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Mà những người khác nghe được cảnh cáo của hắn, trong nháy mắt bừng tỉnh lập tức ngậm miệng lại, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Nếu như bị hung tàn Hoàng đà chủ nghe được, coi như mình mạng nhỏ bảo trụ, chính mình cũng muốn lột một tầng ra. Nghĩ đến Hoàng đà chủ mỗi lần lúc chiến đấu hung ác tàn nhẫn, truyền tới hiển hách hung danh, mấy người bọn hắn thì toàn thân lạnh run. Giờ phút này đã đi trở về chính mình viện tử Hoàng Trung Trạch căn bản không có để ý tới vừa mới mấy vị kia tiểu lâu la nghị luận, muốn là lúc trước, chính mình khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn một lần bọn họ, để bọn hắn biết sự tình gì nên nói cái gì sự tình không nên nói. Nhỏ yếu người làm chuyện gì đều phải quản lý tốt miệng mình. Nhưng bây giờ Hoàng Trung Trạch đột nhiên bị đến từ La Võng một cái cao tầng truyền tin, mà nội dung trong thư để hắn thời khắc này lòng có chút hỗn loạn. Hoàng Trung Trạch ngồi tại nhà chính bên trong, nhìn lấy trống rỗng nhà chính, chỉ có mấy trương băng ghế cái bàn, liền cái da dáng vật phẩm trang sức đều không có, ánh mắt lóe qua một tia thâm trầm đau thương. Khi đó chính mình hoàng gia cỡ nào sung túc, lúc ấy chính mình mặc dù mới tiên thiên cảnh mà thôi, nhưng qua sinh hoạt ngập trong vàng son, tiêu sái vô cùng. Mà bây giờ tuy nhiên mình đã là tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng nội tâm nhưng không có trước kia khoái lạc, muốn là phụ thân của mình cùng sủng ái chính mình những trưởng lão kia biết mình hiện tại tông sư cảnh không biết nên cao hứng bao nhiêu. Hoàng Trung Trạch nghĩ tới đây, liền lộ ra một cố khắc cốt mình tâm hận ý. Tần Lâm Quân. Từ lần trước Hoàng Trung Trạch tận mắt thấy Tần Liệt đem bọn hắn hoàng gia sau cùng huyết mạch đều diệt về sau, liền bị Triệu Cao thu nhập La trong lưới. Tại La Vong đi qua như địa ngục huấn luyện về sau, Triệu Cao liền ra hiện ở trước mặt của hắn, nói tiếp một câu kia. Muốn báo thù sao? Sau đó Hoàng Trung Trạch liền nghe theo Triệu Cao an bài, đi tới Ương Châu huyết hoành bàng, thời gian một năm bên trong, có La Vong trong bóng tối đến nữa, tăng thêm chính mình một cố liều mạng chơi liều, không chỉ có đột phá đến tông sư cảnh, hơn nữa còn trở thành huyết chiến đường đường chủ. Đến đón lấy trở thành đà chủ nửa năm qua, La Vong không còn có truyền đến tin tức, để chính hắn tự do phát triển, mà khi huyết hoành bang muốn đối phó Hoàng Cân Giáo về sau, La Vong lần nữa liên hệ lên Hoàng Trung Trạch. La Vong vì cái gì trợ giúp Hoàng Cân Giáo? Hoàng Trung Trạch nhìn đến trên thư nói, để cho mình cho Phương Tuyệt Sinh hạ độc, liền biết được La Vong đang trợ giúp Hoàng Cân Giáo. La Vong không phải một cái tình báo tổ chức à, hiện tại cũng muốn nhúng tay thế lực ở giữa đấu tranh sao? Hoàng Trung Trạch nội tâm nói thầm, tại Triệu Cao tận lực giấu giếm dưới, Hoàng Trung Trạch vẫn luôn coi là La Vong cũng là một cái tình báo tổ chức mà thôi. Tuy nhiên Hoàng Trung Trạch nghi hoặc La Vong cao tầng quyết định, nhưng trong mắt lại toát ra một cỗ hỏa diễm, nếu như La Vong nhúng tay thế lực ở giữa đấu tranh, nói rõ La Vong chủ nhân tồn tại dã tâm, một cái nắm giữ dã tâm La Vong lại càng dễ để cho mình báo thủ. Hoàng Trung Trạch nắm chặt trong tay bao có tiêu tan miết phấn cẩm nang, mắt sáng lên, đường chủ, ngươi cũng chớ có trách ta. Sau đó không chút do dự đổ vào trên bàn trong ấm trà. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 326, Tâm cơ. Ngay tại Hoàng Trung Trạch đem tiêu tan miết phấn đổ vào ấm trà sau đó không lâu, liền lập tức gọi hạ nhân đem huyết chiến đường bên trong còn lại ba vị đà chủ mời đi theo. Ha ha, Trung Trạch hôm nay làm sao nghe nói ngươi giàu gì không vui. Một lúc lâu sau, huyết chiến đường một cái họ Ngô đà chủ vừa tiến vào viện, tiếng cười liền truyền đến nhà chính bên trong Hoàng Trung Trạch trong hai. Hoàng Trung Trạch băng lánh mặt nhất thời tiêu trừ, hơi lộ ra mỉm cười. Đến rồi. Sau đó Hoàng Trung Trạch đứng dậy tiến đến đón lấy trước hết đến Ngô đà chủ. Huyết chiến đường bên trong mấy cái đà chủ bên trong Ngô đà chủ quan hệ với hắn tốt nhất. Ngô huynh, ngươi nhìn Hoàng huynh ngày nào không giàu dĩ không vui. Không sai, ha ha. Hoàng Trung Trạch vừa tới cửa, còn lại hai vị đà chủ cũng đã đến. Chư vị mời. Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người đến về sau, hơi hơi kéo ra một cái vẻ mặt vui cười, đem bọn hắn đón vào. Hoàng huynh, chẳng biết tại sao đem bọn hắn đều gọi tới nơi này. Khi bọn hắn đều sau khi ngồi xuống, một vị họ Trương đà chủ trực tiếp mở miệng hỏi. Hoàng Trung Trạch nghe được vấn đề của hắn, sắc mặt tiếp tục cười yếu ớt, để bên cạnh thị nữ cầm lấy bên cạnh ấm trà giúp bọn hắn mỗi người ngược lại nóng lên trà về sau, mới đón mọi người hỏi thăm ánh mắt nói. Chư vị, sau một ngày chính là chúng ta huyết hoành bang tấn công Vân Thành, bởi vậy tại hạ muốn cùng chư vị thương lượng, chúng ta bốn người chỉ huy thủ hạ như thế nào tiến công Vân Thành, để chúng ta như thế nào chiếm lấy công lao. Hừ, cái rắm. Còn muốn làm sao chiếm lấy công lao, lệ bang chủ đã nói lần chiến đấu này huyết hổ đường là chủ lực, chúng ta huyết chiến đường có thể hút miếng canh cũng không tệ rồi. Trương đà chủ nghe được Hoàng Trung Trạch nhất thời có chút tức giận nói, trực tiếp cầm lấy đi bên cạnh trà uống. Ai, không sai, lần này cầm xuống Vân Thành, huyết hổ đường mẹ nó kiếm lợi lớn. Nô đà chủ cũng khẽ thở dài một cái nói, tiện tay cầm lấy đi chén trà uống. Bởi vì huyết hoành bang là một cái bang hội, không phải hướng tần vương phủ hoặc là thế lực khác châu một dạng, bọn họ sẽ không chia đều bộ hạ. Huyết hoành bang bốn cái đường, cái nào cái đường khẩu một khi cầm xuống cái kia một tòa thành, như vậy cái kia một tòa thành hoàn toàn liền từ cái kia cái đường khẩu trưởng khống. Bởi vậy tiến công Hoàng Cân Giáo chủ lực là huyết hổ đường, nếu như trưởng khống Vân Thành, rất có thể liền từ huyết hổ đường người trưởng khống. Bởi vậy huyết chiến đường mỗi cái đà chủ không thoải mái nguyên nhân. Mà còn lại cái vị kia vương đà chủ cũng là như thế, thần sắc có chút khó chịu. Chư vị nhân huynh, tại hạ cũng biết lần này từ huyết hổ đường là chủ lực, bởi vậy mới tìm các ngươi thương lượng, như thế nào chiếm lấy huyết hổ đường công lao. Hoàng Trung Trạch nhìn lấy ba người biểu lộ khẽ cười nói. Ồ, Hoàng đà chủ tựa hồ có ý nghĩ gì? Trương đà chủ nhìn lấy Hoàng Trung Trạch biểu lộ, trong mắt hơi híp ngựa khí có chút không hiểu nói. Nô đà chủ cùng vương đà chủ cũng nhìn về phía Hoàng Trung Trạch. Mà Hoàng Trung Trạch nhìn đến bọn họ mắc câu về sau, cầm lấy chén trà khẽ thưởng thức đi xuống về sau, mới chậm rãi nói, lần này chúng ta muốn cướp huyết hổ đường công lao, chúng ta bốn người nhất định muốn đồng tâm hợp lực mới được. Ba người khác nghe được Hoàng Trung Trạch, nhìn nhau về sau, đều là nhận đồng gật đầu. Bọn họ cũng đều biết tình huống hiện tại đồng tâm hợp lực mới có thịt ăn. Trung Trạch, ngươi muốn làm sao đoạt huyết hổ đường công lao mau nói. Nô đà chủ lập tức hỏi. Hoàng Trung Trạch lại uống một ngụm trà về sau, tiếp tục nói, Vân Thành Hoàng Cân Giáo bên trong ngoại trừ vị kia Trình Giáo Kim bên ngoài, còn có một vị nhân vật rất trọng yếu, cái kia chính là Khúc Tĩnh Kỳ, tăng thêm lần này Hoàng Cân Giáo phái tới 100.000 đại quân, khẳng định cũng sẽ phái mấy vị cử xoáy đến. Nếu như chúng ta vượt lên trước đem mấy cái này nhân vật trọng yếu chém giết, coi như bang chủ lại thiên vị huyết hổ bang, chúng ta huyết chiến đường công lao cũng không nhỏ đi, nếu như lại thêm là chúng ta đánh hạ Vân Thành, đến lúc đó nói thế nào công lao cũng là chúng ta lớn nhất. Hoàng Trung Trạch ánh mắt hiển thị rõ vẻ điên cuồng. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, ánh mắt nhất động, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Nô Đà chủ ánh mắt có chút phức tạp nói, Trung Trạch, ngươi phương pháp này không tệ, nhưng là những cái kia cử xoáy cũng là tông sư cảnh, lại thêm huyết hổ đường đà chủ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta chém giết, cái này có chút khó khăn à. Ừm, không sai, căn bản khó có thể thực hành. Trương đà chủ cũng gật đầu nói. Mà tại bên cạnh hắn Vương đà chủ nhìn lấy Hoàng Trung Trạch thì nguyên sắc mặt không thay đổi, không khỏi hỏi, Hoàng đà chủ ngươi là có hay không còn có biện pháp khác. Hoàng Trung Trạch nhìn đến rốt cục có người đã hỏi tới, lập tức cười nói, chư vị đừng quên, đã huyết hổ đường là chủ lực, như vậy thái đường chủ khẳng định sẽ đối trình rào kim xuất thủ, nhưng chúng ta đường chủ thế nhưng là không dùng ra tay, nếu như đường chủ trong bóng tối giúp trợ chúng ta, như vậy đây hết thệ cũng không thành vấn đề. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, ánh mắt ảo ảo sáng lên. Vương đà chủ ngầm hiểu nói, nguyên lai Hoàng đà chủ triệu tập chúng ta đến đây còn có nguyên nhân này à, chắc hẳn Hoàng đà chủ muốn để cho chúng ta cùng đi thuyết phục đường chủ đi. Ha ha, không sai. Chẳng lẽ chư vị đà chủ không muốn sao? Hoàng Trung Trạch tâm tư bị đoán đúng sau ngược lại cười nói. Ba người ánh mắt giao thoa về sau, cùng thì lộ ra nụ cười. Hoàng Trung Trạch gặp này lạnh nhạt tự nhiên uống lên trong chén trà, lập tức nói, vậy chúng ta bây giờ cùng đi tìm đường chủ như thế nào? Có thể. Lập tức ba người đồng thời trả lời nói. Ngay tại lúc bọn họ muốn đứng dậy thời điểm, một thanh âm theo bên ngoài cấp tốc chuyển đến bên trong. Không cần, bản đường chủ đã tới. Chỉ thấy Phương Tuyệt Sinh đột nhiên xuất hiện tại trong đường. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Làm Phương Tuyệt Sinh nghe được Hoàng Trung Trạch đem ba vị đà chủ đều triệu tập cùng một chỗ về sau, Phương Tuyệt Sinh đã sớm giấu ở chỗ này. Thuộc hạ bái kiến đường chủ. Hoàng Trung Trạch bốn người nhìn thấy Phương Tuyệt Sinh đột nhiên xuất hiện, lập tức đứng dậy cùng kính nói. Tốt, các ngươi ngồi xuống đi, ý nghĩ của các ngươi rất không tệ. Phương Tuyệt Sinh trực tiếp đi đến Hoàng Trung Trạch sau khi đứng dậy chủ vị, khoát tay để bọn hắn ngồi xuống. Còn bên cạnh Hoàng Trung Trạch một mặt chê cười tự thân vì Phương Tuyệt Sinh châm trà. Phương Tuyệt Sinh nhìn đến Hoàng Trung Trạch tự mình giúp hắn chấm trà, hài lòng nhìn Hoàng Trung Trạch liếc một chút, cười chỉ Hoàng Trung Trạch nói: "Ngươi a, đến là để bản đường chủ tại bang chủ trước mặt khó xử a." "Đường chủ, cái này cũng không trách chúng ta, dù sao chúng ta huyết chiến đường cũng muốn ăn thịt a." Nô Đả chủ nhìn nghe Phương Tuyệt Sinh ngữ khí hiển nhiên minh bạch hắn đã đồng ý, không khỏi tố khổ nói: "Không sai, đường chủ, trong đường chúng tiểu nhân cũng muốn ăn cơm a, không phải vậy đến lúc đó huyết hổ đường ăn ngon uống say, những tiểu lâu la kia đều chạy đến bọn họ nơi đó đi." Còn lại hai vị đà chủ vì lợi ích cũng ào ào mở miệng nói. Đường chủ, ta chuyện gì đều muốn tranh giành, không tranh làm sao có công lao, ta phải trở nên mạnh hơn. Hoàng Trung Trạch trong nháy mắt trở mặt, trong mắt lóe lên một tia huyết hải thâm cứu. Tốt, bạn đường chủ lần này thì giúp các ngươi. Phương Tuyệt Sinh khẳng định đối Hoàng Trung Trạch điều tra qua, hắn cũng điều tra ra Hoàng Trung Trạch sự tình, biết Hoàng Trung Trạch tại Tần Lâm quân diệt môn bên trong trốn thoát, trốn đến nơi này. Một năm này Hoàng Trung Trạch liều mạng tu luyện, bất luận cái gì chiến đấu đều hướng ở phía trước, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đều biết Hoàng Trung Trạch vì gì liều mạng như vậy. Đa tạ đường chủ. Hoàng Trung Trạch trực tiếp cầm lấy đổ vào trà chén trà cung kính đưa lên. Ừm. Phương Tuyệt Sinh nhìn đến Hoàng Trung Trạch cung kính như thế, một cách tự nhiên cầm này trước mắt trà, uống một hơi cạn sạch. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 327, Lâm Thành. Ngày thứ 3, Huyết Hoành Bang quả nhiên lại tới. Vân Thành ngoài 10 dặm, Huyết Hoành Bang 300.000 đại quân khí thế hung hăng, trùng trùng điệp điệp. Huyết Hoành Bang bang chủ Huyết Lực Hải, Phương Tuyệt Sinh thái qua nhìn chằm chằm xa xa Vân Thành. Mà phía dưới 300.000 bang chúng nhìn đến bang chủ tự thân xuất mã, nội tâm càng là bằng thêm mấy cái phần tin tưởng. Huyết Lịch Hải bọn người cưỡi tọa kỵ xuất lĩnh đại quân ngạo nghệ đi vào Vân Thành ba dặm bên ngoài. Mà Vân Thành phía trên Hoàng Cân thủ quân ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt binh khí trong tay, nội tâm lại không có lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Mà Trương Hàm không che giấu chút nào cùng Trình Giáo Kim bọn người đứng thẳng ở trên thành lầu biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy đối diện địch quân. Mà Huyết Lịch Hải bọn người nhìn đến Vân Thành trên cửa thành bị Trình Giáo Kim bọn người ủng hộ Trương Hàm, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Hắn cũng là Hoàng Cân quân mới tới thống soái sao? Huyết Lịch Hải chỉ trên cửa thành Trương Hàm nói. Mấy ngày nay Huyết Hoành Bang hiển nhiên cũng dò xét Vân Thành tình huống, tăng thêm Trương Hàm không che giấu chút nào chính mình, Huyết Hoành Bang rất dễ dàng dò xét ra Mây Thành mới tới một vị thống soái. Không sai, hắn cũng là Vân Thành mới tới thống soái, hắn hẳn là một vị niết bàn cảnh cường giả. Mạc Đa chủ chỉnh lý nhận được tình báo nói. Niết bàn cảnh cường giả? Huyết Lịch Hải ánh mắt hơi hơi tính sáng, Tuyệt Sinh. Đợi lát nữa ngươi đi thử xem hắn tiêu chuẩn, thái qua ngươi mau chóng đem Trình Giáo Kim cầm xuống. Vâng. Hai người đồng thời đáp. Chỉ là Phương Tuyệt Sinh ánh mắt bên trong có chút không đúng, hắn không phải đối Trương Hàm đột nhiên xuất hiện để hắn dâng lên phức tạp tâm tư, mà là bởi vì bọn hắn huyết chiến đường kế hoạch bị làm rối loạn. Mà Huyết Lịch Hải phủi Phương Tuyệt Sinh liếc một chút, liền minh bạch tâm tư của hắn, bình tĩnh mở miệng nói, một trận chiến này, các ngươi huyết chiến đường cùng huyết hổ đường đều toàn lực xuất thủ, người nào dẫn đầu công lên Vân Thành. Người nào chính là công lao lớn nhất người. Nhất thời Phương Tuyệt Sinh ánh mắt nhất động, bên cạnh Hoàng Trung Trạch chờ mắt người càng là tỏa sáng. Là bang chủ. Mà Thái Qua nhìn Phương Tuyệt Sinh liếc một chút về sau, chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. mà huyết hổ đường mấy vị đà chủ nhìn đến như tình huống như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thái qua hung quang lóe lên, lập tức để đại quân toàn quân xuất phát trực tiếp tấn công Vân Thành, lần này chuẩn bị một lần cầm xuống Vân Thành. Tiến công. Theo một tiếng kiên định gào rít giận dữ âm thanh, song phương không có triển khai bất kỳ đối thoại, trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Trống trận vang động trời, quanh quẩn tại toàn bộ Vân Thành trên không. Phía trước 70.000 trùng phong giúp tốt giữ tận gương mặt tràn ngập vẻ hung ác hướng Vân Thành xung lại. Trùng phong giúp tốt nhóm thật cao dơ lên đại thuẫn, công thành thăng mây, công thành truy, đủ loại công thành khí tài hào hào dũng mãnh tiến ra. Bắn tên. Trương Hàm nhìn đến đối diện lít nha lít nhít giúp tốt lao đến, làm tiến vào tầm bắn về sau lập tức để thủ quân bắn tên. Hiu. Trong nháy mắt giả thiên tế nhật mũi tên hào hào bắn về phía bọn họ. Cung tiễn thủ thả một vòng, lập tức lại đổi một vòng. Hào hào hào. Xông tới địch quân không ngừng có người ngã xuống. Nhưng bởi vì địch quân phòng ngự, để bọn hắn nhanh chóng hướng về đến dưới cửa thành, theo phía dưới địch quân gầm lên giận dữ, thang mây hào hào dựng lên, bắt đầu hào hào xông đi lên. Ngay tại địch quân vừa tới cổng thành một khắc, Thái Qua nhịn không được, niết bàn cảnh hậu kỳ khí thế toàn diện bạo phát, hét dài một tiếng xuyên thấu lít nha lít nhít đám người. Trình Giảo Kim, chúng ta lại đến. Theo thanh âm truyền đến trên cửa thành, Thái Qua y nguyên lăng không đi vào trước cửa thành, khí thế bàng bạc nhìn lấy Trình Giảo Kim. Tốt, chúng ta lại đến. Trình Giảo Kim gặp này, nhấc lên hai lưỡi búa đáp ứng lời mời mà chiến. Bành. Hai người không chung giao chiến lên. Bành. Nổ vang rung trời. Kinh khí đi loạn. Trên không nhất thời vang lên bọn họ giao thủ khủng bố đụng nhau âm thanh. Phía dưới giúp tốt nhìn đến chính mình đường chủ tại giao chiến, trong mắt điên cuồng càng thêm hơn. Giết a. Điên cuồng vung vẩy trong tay cương đao xông lên thang mây, một cái tiếp theo một cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mà Hoàng Cân thủ quân cũng đang ra sức khua tay binh khí áp chế xông lên địch quân. Mà lúc này Phương Tuyệt Sinh cũng chậm rãi bay đến hư không bên trong nhìn lấy đang chỉ huy binh lính thủ quân Trương Hàm nói, ngươi chính là mới tới Hoàng Cân thống soái, xưng tên ra. Theo vừa dứt lời Phương Tuyệt Sinh niết bàn cảnh hậu kỳ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổng thành, để Hoàng Cân thủ quân động tác dừng một chút, trong nháy mắt để huyết hoành bang bang chúng nắm lấy cơ hội chặt thương tổn mấy vị binh lính, nhất thời kích phát lòng tin của bọn hắn. Hừ. Theo Trương Hàm niết bàn cảnh trung kỳ khí thế bạo phát, cản trở Phương Tuyệt Sinh khí thế, càng làm cho vừa mới kém chút công lên thành tới địch quân chấn động, ào ào ngã xuống. Nhớ kỹ, người giết ngươi Hoàng Cân thống soái Trương Hàm. Chỉ thấy Trương Hàm trong tay Long Tức Đại Hoàn đao vụt lên từ mặt đất, một đạo dài 20 mét tràn đầy rét lạnh hàn quang đao ảnh chém về phía Phương Tuyệt Sinh. Mà Phương Tuyệt Sinh nhìn đến Trương Hàm bộc phát ra là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi, nội tâm nhất định. Nhìn đến đã đi tới trước mắt tràn ngập hàn ý đao ảnh, trong nháy mắt vận hành công pháp, một cái tràn ngập sát khí âm lãnh huyết hồng cự trảo trực tiếp đánh phía đập vào mặt đao ảnh. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, đao ảnh cùng cự trảo giao tiếp nổ tung. Nhưng vào đúng lúc này Phương Tuyệt Sinh đột nhiên đại biến, sắc mặt cực kỳ trắng xám. Mà ở trong bạo tạc, không người trông thấy Phương Tuyệt Sinh biến hóa, duy nhất theo đao ảnh xông tới Trương Hàm thấy được. Chỉ thấy Trương Hàm tinh quang lóe lên, Long Tước Đại Hoàn đao chấn động, một đạo so vừa mới mãnh liệt hơn đao kình trực tiếp chém về phía Phương Tuyệt Sinh. Phương Tuyệt Sinh ánh mắt trừng lớn, chân khí trong cơ thể trống rỗng, căn bản trốn không thoát chém tới Trương Hàm. Mà người phía dưới chỉ nhìn thấy một đạo càng lớn đao quang tại bạo tạc trong sương mù bất ngờ dâng lên. Như thiểm điện đao quang dường như đem thiên địa một phân thành hai, trong bạo tạc mê vụ trực tiếp bị chẳng tán, để mọi người thấy phía trên tình huống. Chỉ thấy Trương Hàm xẹt qua Phương Tuyệt Sinh, đi vào Phương Tuyệt Sinh đằng sau, mà phía dưới bang chúng đặc biệt là huyết chiến đường người hoảng sợ phát hiện Phương Tuyệt Sinh mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Mà dừng lại tại Phương Tuyệt Sinh phía sau Trương Hàm mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thu hồi còn lưu lại một vệt máu đao. Mà ở phía xa huyết lịch hải sắc mặt biến hóa, trong mắt lên cơn giận dữ, niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức bạo phát. Thế mà mọi người thấy Phương Tuyệt Sinh thân thể đột nhiên tách ra vừa mới đao ảnh, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài một chia làm hai. Tàn huyết ngang chi vung ở phía dưới huyết chiến đường trên đầu. Nhất thời toàn bộ chiến trường yên tĩnh, tất cả chiến đấu động tác dừng một chút. Đường chủ. Phía dưới tỉnh ngộ lại huyết chiến đường người lạnh lẽo hô. Phương Tuyệt Sinh chết. Tướng quân Uy Vũ. Tướng quân Uy Vũ. Tướng quân Uy Vũ. Mà Hoàng Cân thủ quân nhìn đến Trương Hàm như thế đại phát thần uy, nội tâm phấn chấn, điên cuồng kêu gào, toàn quân khí thế biến đổi. Mà Thái Qua cùng Trình Giảo Kim giao chiến cũng dừng lại, Thái Qua mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy không trung đứng sừng sững Trương Hàm. Làm sao có thể, Phương Tuyệt Sinh lại bị niết bàn cảnh trung kỳ Trương Hàm hai đao chém. Coi như Phương Tuyệt Sinh lên lòng kinh thị, cũng sẽ không như thế a. Ngay tại lúc huyết hoành bang đại quân bởi vì Phương Tuyệt Sinh bị chạm, bị không trung Trương Hàm tán phát khí thế chấn nhiếp thời điểm, một cái niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy một đạo đầy trời huyết ảnh đao quang chém về phía không trung Trương Hàm. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 328, lui. Là bang chủ. Bang chủ xuất thủ. Phía dưới nguyên bản khí thế xa suốt huyết hoành bang bang chúng, nhìn đến huyết lịch hải khí tức kinh khủng, khí thế chấn động, ào ào kích động hò hét nói. Trương Hàm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn lấy chém tới huyết đao bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, căng thẳng thân thể, phải tay cầm đao, cẳng tay ngoài xoáy, trong lòng bàn tay hướng lên trên, đao xuôi theo thân thể phía bên phải thiếp thân cung được hướng về phía trước treo chọc đến thể phía trước mới, đao nhận hướng lên, toàn thân chân khi đưa vào lòng tức đại hoàn đao bên trong, nhất thời lòng tức đại hoàn đao tách ra hào quang chói sáng, toàn thân đao thế phóng đại, rút đao mà lên chém về phía huyết linh hải. Bành! Hai người đao thế hướng đụng, một cái mãnh liệt hơn nổ tung trên không trung bạo phát. Nguyên bản Trương Hàm chỗ đứng bị huyết lịch hải sở chiếm cứ, mà Trương Hàm bị đẩy lui mấy chục bước. Giờ phút này huyết lịch hải toàn thân chu vi tràn ngập huyết hồng sát khí, huyết hồng tóc dường như bốc cháy lên đồng dạng, không gian xung quanh sôi trào lên. Huyết lịch hải phải tay cầm đao, đao này phảng phất là máu tươi chú tạo tới tiêu giống như, toàn thân huyết hồng, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, xương đỏ quấn quanh. Cách đó không xa Trương Hàm nắm chặt chôi đao, mắt sáng như đuốc, không lùi mà tiến tới, khí thế như hồng. Giết! Theo một tiếng lạnh lẽo tiếng giết, không chỉ có nương theo lấy Trương Hàm trùng phong, cũng cho người phía dưới một lời nhắc nhở. Giết a! Phía dưới hai quân chiến sĩ cũng lập tức mở ra càng khốc liệt hơn chém giết. Mà huyết lịch hải nhìn đến Trương Hàm còn không biết sống chết xông lại, giận quá thành cười, quần quận huyết khí ở sau lưng hắn phun trào, đúng là hóa thành một đạo mấy trăm ngàn trượng to lớn sền sệt huyết khí dòng nước lũ, huyết khí trùng trùng điệp điệp gào thét chung quanh, theo huyết lịch hải vung đao chém về phía Trương Hàm, sền sệt huyết khí giống như bốn lượn chiếm cứ huyết long theo đao máu vung vẩy lướt tầm ầm ra. Trương Hàm khuôn mặt cương nghị, bàn chân lăng không thực sự vọt, long tước đại hoàn đao thật cao vung lên, phô thiên cái địa lộng lẫy quang mang bao phủ đi ra. Hai người đều là dùng đao cường giả, đao thế ngang dọc, vô số đao ảnh bảy khắp toàn bộ bầu trời, vô tận phong bạo theo bọn họ trong khi giao chiến triển khai. Mà tại một bên khác nơi xa đang cùng Trình Giảo Kim giao chiến thái qua lúc này nội tâm mười phần chấn động, đầu tiên là Trương Hàm ngoài dự liệu chém giết Phương Tuyệt Sinh, hiện tại lại cùng bang chủ huyết lịch hải chém giết không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này thái qua nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ Hoàng Cân giáo không có chính mình tưởng tượng giống như nhỏ yếu, kết quả cũng sẽ không như chính mình sở liệu. Hắc hắc, nhìn bữa. Trình Giảo Kim thua tay hai lơi búa, khí kình loạn lưu, không ngừng bổ về phía không yên lòng thái qua. Mà phía dưới Khúc Tĩnh Kỳ bọn người nhìn đến Trương Hàm quả nhiên kéo lại huyết lịch hải, nội tâm xúc động, dựa theo Trương Hàm trước đó bố trí, không ngừng chỉ huy Hoàng Cân thủ quân phòng thủ giết địch, không cho huyết hoành bang thực sự lên vân thành một bước. Giết a. Trên không hai nơi chiến trường kịch liệt giao chiến, mây bay chấn động, các loại lộng lẫy chiêu thức không ngừng đụng nhau, đánh cho khó bỏ khó phân. Mà phía dưới càng là thảm liệt vô cùng, không ngừng có người ngã xuống, có huyết hoành bang cũng có Hoàng Cân thủ quân. Mỗi người đều tại điên cuồng chém giết lấy, lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau. Nguyên bản non nớt Hoàng Cân thủ quân tại máu và lửa đoán luyện bên trong không ngừng thành thục, tăng thêm Khúc Tĩnh Kỳ bọn người không ngừng chỉ huy điều tiết khống chế, chết bảo vệ tốt huyết hoành bang tiến công. Sau cùng huyết hoành bang đà chủ nhóm ảo ảo xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, bị Trương Thiên Bảo mấy vị cử xoáy sử dụng cổng thành ưu thế, sừng sốt không để bọn hắn bước vào nửa bước. Trời nắng chang chang, trên thành lại khói đen cuồn cuộn, thảm liệt công thành chiến một mực tiếp tục đến giữa trưa, tuy nhiên trên trời mặt trời chói chang trên, nhưng mặt đất lại âm hàn vô cùng. Trung quanh khói đen cuồn cuộn, chiến tranh lại như cũ tiếp tục. Vô số cố gào thảm thân thể không ngừng theo trên đầu thành rơi xuống, nguyên một đám thê thảm chẳng cảnh, dưới thành đã nằm lít nha lít nhít thi thể. Lúc này huyết hoành bang tổng thể khí thế đã đê mê, mà lên không máu xương mù quay trùng quanh huyết lịch hải không ngừng oanh sát Trương Hàm, thế mà đều bị Trương Hàm từng cái ngăn trở. Hắn ánh mắt xéo qua cũng chú ý tới tình huống phía dưới, nhìn về phía nơi xa thái qua cùng Trình Giảo Kim giao chiến, nhìn đến thái qua liều mạng áp chế Trình Giảo Kim, nhưng đều bị Trình Giảo Kim chết ngăn chặn, nhìn lấy còn đang liều mạng Trương Hàm, nội tâm biết trận chiến này khó có thể cầm xuống Vân Thành. Sau đó huyết lịch hải khí thế lại một lần bạo phát đem Trương Hàm sau khi bước lui, không thể làm gì hạ lệnh lui binh. Rút lui. Làm song phương đại quân nghe được huyết lịch hải tiếng giống giận dữ về sau, song phương đều là thở dài một hơi, huyết hoành bang bang chúng nhất thời như thủy triều giống như rút đi. Thái qua cũng cùng Trình Giảo Kim dừng tay, đều đến huyết lịch hải, Trương Hàm bên người, hai hai đối kháng lấy. Các ngươi rất tốt, Trương Hàm ta nhớ kỹ ngươi. Huyết lịch hải thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Trương Hàm. Xin đợi đại giá. Trương Hàm không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói. Đi. Huyết lịch hải liếc nhìn Vân Thành liếc một chút về sau, không cam lòng chỉ huy huyết hoành bang rời đi Vân Thành. Mà Hoàng Cân thủ quân nhìn lấy huyết hoành bang lại một lần nữa thối lui, ào ào hoan hô lên. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy không trung Trương Hàm cùng Trình Giảo Kim, đặc biệt là nhìn về phía Trương Hàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hôm nay chính mình vị này mới tới thống soái Trương tướng quân thế nhưng là đem một vị niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả chém giết. Mà còn lại cừ xoáy nhìn về phía Trương Hàm cũng đầy là tin phục. Trương Hàm nhìn phía xa rời đi huyết hoành bang, nhưng trong lòng không có cảm thấy cao hứng, hắn biết một trận chiến này, Hoàng Cân giáo đã xuất toàn lực, thế mà huyết hoành bang chỉ bất quá nhất thời lơ là sơ xuất mà thôi, lần sau huyết hoành bang rất có thể sẽ toàn lực xuất thủ. Phải biết huyết hoành bang còn có hai cái đường chưa từng xuất hiện. Sau đó Trương Hàm lập tức phân phó binh lính quét dọn chiến trường, triệu tập Hoàng Cân giáo cao tầng, Trương Hàm muốn tại huyết hoành bang trợ giúp tiến đến trước đó đem hết toàn lực tiêu hao ứng thiên thành bên trong huyết hoành bang thực lực. Đã trở lại ứng thiên thành huyết hoành bang bang chúng đã không có xuất phát lúc kích động, đặc biệt là tổng bộ trong đại sảnh đà chủ các đầu mục nguyên một đám khí thế đê mê, nội tâm e ngại cúi đầu, không dám nhìn hướng hiện tại nổi trận lôi đình huyết lịch hải. bây giờ lập tức truyền tin để Huyết Báo Đường, Huyết Ưng Đường người chạy đến. Huyết Lịch Hải biết hiện tại lại thế nào nổi giận cũng vô ích, giờ phút này Huyết Lịch Hải vô cùng đau lòng, phải biết Phương Tuyệt Sinh chết, đối với Huyết Hoành Bang tới nói, tổn thất một viên đại tướng, đặc biệt là hiện tại thế lực loạn chiến thời điểm. Mà đối Hoàng Cân giáo không còn có trước đó khinh thị.
Vâng.
Mạc Đà chủ một mặt bi thiết nói. Sau đó Huyết Lịch Hải ánh mắt như lao sắc bén nhìn hướng phía dưới mọi người. Phương Tuyệt Sinh chết chuyện gì xảy ra? Huyết Lịch Hải vẫn là chưa tin Phương Tuyệt Sinh hai chiêu bị Trương Hàm chém giết. Thế mà Huyết Lịch Hải lấy được lại là một mảnh túi đầu trầm mặc, không ai có thể trả lời ra Phương Tuyệt Sinh chuyện gì xảy ra. Mà Vân Thành chiến đấu cũng bị một mực chú ý bọn họ Kinh Sát Bang, Hồng Tinh Hội, Thanh Trúc Hội nhận được tin tức. Để bọn hắn không nghĩ tới Huyết Hoành Bang tại tiến công nhỏ yếu Hoàng Cân giáo ăn cái gì lớn như thế thua thiệt, liền một cái đường đường chủ niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả đều tổn lạc. Phải biết Kinh Sát Bang cùng hai hội đánh lâu như vậy, cũng bất quá chết mấy cái tông sư cảnh cường giả thôi. Mà Huyết Hoành Bang cùng Hoàng Cân giáo giao chiến, trong khoảng thời gian ngắn liền chết một cái niết bàn cảnh cường giả, có thể nói vô cùng ra ngoài ý định, cũng để bọn hắn đối Hoàng Cân giáo càng trọng thị một tầng, đặc biệt là mới xuất hiện Trương Hàm, bởi vậy các thế lực đối Hoàng Cân giáo điều tra lại một lần làm sâu sắc. Bọn họ muốn biết Hoàng Cân giáo còn có cái gì át chủ bài không có ra. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 329, Hoàng Trung Trạch thao tác. Khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua 3 ngày, Huyết Chiến Đường tổng đường bên trong, rộng lớn trong đại sảnh, bốn vị đà chủ cùng tiên thiên cảnh đầu mục đều tề tựu ở đây. Nguyên bản phía trên chủ vị ngồi đấy hẳn là Phương Tuyệt Sinh, không sai mà đã. Đằng sau hơn 20 vị tiên thiên cảnh đầu mục ào ào nhìn về phía trước bốn vị ngồi ngay thẳng đà chủ. Giờ phút này trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Bốn vị đà chủ gương mặt trầm thấp, nhìn lấy những người khác nhìn qua ánh mắt đối lập không nói gì. Phương Tuyệt Sinh vừa chết, đường chủ chỗ trống đã ra, bọn họ không chỉ có là bởi vì thiếu khuyết một cái niết bàn cảnh cường giả trầm thấp, càng bởi vì đến cùng ai sẽ làm đến cái đường chủ này. Dù sao Huyết Chiến Đường là Huyết Hoành Bang bốn đại đường khẩu một trong, thân là Huyết Chiến Đường đường chủ quyền cao chức trọng, trên tay nắm giữ tư nguyên nhiều không kể xiết. Cũng không biết bang chủ lựa chọn như thế nào, nếu như là trên xuống một cái, nhất định cũng là niết bàn cảnh cường giả, nhưng là nếu như là theo Huyết Chiến Đường nội bộ chọn, thật là chọn ai đây? Nhất thời Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, ngầm hiểu giống như lẫn nhau tướng nhìn một chút. Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ hai người tu vi cao nhất, đều là tông sư đỉnh phong tu vi, Vương đà chủ tông sư trung kỳ, Hoàng Trung Trạch tông sư sơ kỳ. Nếu như muốn tại Huyết Chiến Đường nội bộ chọn, rất có thể chính là hai người này bên trong một cái, một khi trở thành Huyết Chiến Đường đường chủ, tăng thêm bang chủ bồi dưỡng rất dễ dàng liền đột phá niết bàn cảnh, bởi vì hai người này ánh mắt bên trong đều lóe qua màu nhiệt huyết, thực lực cùng địa vị nhất cử lưỡng tiện. Mà bây giờ chỉ có một điểm, cái kia chính là nghĩ biện pháp để bàng chủ theo Huyết Chiến Đường nội bộ lựa chọn. Mà hiển nhiên hai người cũng biết điểm này. Khu khu, Trương đà chủ nhẹ ho nhẹ khục, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới về sau, trầm trọng nói, hiện tại đường chủ đã ngoài ý muốn qua đời, chúng ta Huyết Chiến Đường thực lực đại giảm, chúng ta cần gấp một vị đường chủ chỉ huy Huyết Chiến Đường, thế mà nếu như bàng chủ muốn theo địa phương khác trên xuống một vị đường chủ, chúng ta không biết vị đường chủ kia tính cách như thế nào, một khi hắn tính cách không tốt, vậy chúng ta liền sẽ ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Trương đại chủ ánh mắt xéo qua không ngừng liếc nhìn vẻ mặt của mọi người, ngựa khí có chút hàm xúc nói. Đúng vậy a, cái này khó có thể đoán trước a. Muốn là gặp phải một cái không tốt đường chủ, cái kia. Mà mọi người cũng minh bạch Trương đại chủ ý tứ, một số Trương đại chủ dưới trướng đầu mục cũng ào ào đáp lời nói. Không sai, Trương huynh nói không sai, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng một chỗ thỉnh cầu bang chủ, không bằng chọn lựa chúng ta Huyết Chiến Đường nội bộ người, như vậy mọi người lẫn nhau đều quen thuộc, không cần lo lắng thụ sợ những người khác trưởng khống sinh tử của mình. Ngô đà chủ cũng đồng ý nói, mà một số Ngô đà chủ đầu mục cũng ào ào hưởng ứng. Sau đó Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ ào ào nhìn về phía hai người khác. Vương đà chủ nhìn đến Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ cách làm, lập tức rõ ràng trận nhìn hai người bọn họ ý đồ. Vương đà chủ nghĩ lại, dù sao với hắn mà nói ai làm đường chủ cũng không đáng kể, quen thuộc người đương đường chủ cũng tốt, song lại còn có một số hương hòa tình, lập tức cũng đồng ý gật đầu. Hai người trông thấy Vương đà chủ tán đồng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía túi đầu một mực trầm mặc không nói Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch cảm ứng được ánh mắt mọi người đều nhìn mình, sắc mặt y nguyên trầm thấp, chư vị đà chủ đều nói như thế, tại hạ há có không đồng ý lý lẽ, nhưng là hiện tại ta chỉ muốn làm rõ ràng đường chủ vì cái gì đột nhiên bị cái kia Trương Hàm chém giết. Ta không tin, đường chủ không có một chút sức hoàn thủ. Tất cả mọi người có thể cảm thấy Hoàng Trung Trạch lúc nói chuyện cái kia cố hận ý, cùng đối phương tuyệt sinh tôn kính. Mà Ngô đà chủ cùng Trương đà chủ nhìn đến Hoàng Trung Trạch đều đồng ý, nội tâm nhất định. Sau khi Hoàng Trung Trạch nói đến Phương Tuyệt Sinh thời điểm chết, hai người ánh mắt đồng thời lóe lên, hai người liếc nhau, một cỗ địch ý tự nhiên sinh ra. Không sai, ta cũng cho rằng đường chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Trương Hàm giết chết, ta nhất định muốn điều tra rõ ràng việc này, không tra rõ ràng tuyệt không nhân nhượng. Ngô đà chủ cấp tốc kịp phản ứng, đại nghĩa lâm nhiên nói. Mà Trương đà chủ cũng trầm thấp mang theo thương cảm nói, đường chủ đối với chúng ta ân trọng như sơn, người sáng suốt cũng nhìn ra được đường chủ rất có thể bị người hại, không phải vậy lấy đường chủ thực lực, không có khả năng đứng đấy bất động để cái kia Trương Hàm chém giết. Không sai, nhất định là có người hại đường chủ. Các vị đa chủ, các ngươi nhất định muốn vì đường chủ báo thù rửa hận, tìm tới cái kia hại đường chủ người a. Phía dưới một số hiệu trung phương tuyển sinh đầu mục nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay tại lúc các đầu mục cao hào biểu đạt ý mình thời điểm, tất cả mọi người không có chú ý tới, tại trên đại sảnh hư không, một đạo huyết hồng bóng người như ẩn như hiện. Huyết Lịch Hải cũng một mực hoài nghi Phương Tuyệt Sinh chết có chút không đúng, bởi vậy hắn đầu tiên muốn theo huyết chiến đường nội bộ tra được, bởi vậy huyết chiến đường nội bộ tụ hội, hắn liền một mực tại nơi này. Đặc biệt là làm Hoàng Trung Trạch nâng lên Phương Tuyệt Sinh khi chết, muốn báo thù cho hắn trả thù biểu lộ để Huyết Lịch Hải thông qua mái hiên liên tiếp ghé mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức. Thế nhưng là lúc ấy tình huống tất cả mọi người đã tại chiến đấu, ai có thể hại đường chủ? Vương Đà chủ nhíu mày nói. Nghe được Vương Đà chủ, người phía dưới đều là nhíu mày. Muốn hại đến đường chủ, chí ít cũng là niết bàn cảnh tu vi, mà Hoàng Cân giáo căn bản không có khả năng còn có một vị niết bàn cảnh tu vi, không phải vậy tại đường chủ sau khi chết làm sao có thể sẽ không xuất thủ, đây chính là đánh bại chúng ta thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là Hoàng Cân giáo không có năng lực làm, ai còn sẽ hô hại chúng ta đường chủ lại không có địch nhân khác. Vương Đà chủ lắc đầu giận dữ nói. Mà lúc này Hoàng Trung Trạch nghe được Vương Đà chủ phía sau câu nói kia, mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn lấy phía dưới đầu mục, lộ ra vẻ không hiểu. Lập tức đối với phía dưới đầu mục nói, các ngươi đi xuống trước đi, hiện tại đường chủ ngoại ý muốn qua đời, nói không chừng một ít người sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng, các ngươi đi xuống trước trấn thủ các cái đường khẩu. Mà nghe được Hoàng Trung Trạch không hiểu ngữ khí lời nói, ba người ánh mắt đều là nhất động, lập tức đều gật đầu nhận cùng bọn hắn tất cả đi xuống. Khi tất cả đầu mục tất cả đi xuống về sau, đại sảnh cửa cầm đoán, hiện tại chỉ còn lại có huyết chiến đường bốn vị đà chủ. Chỉ thấy Vương đà chủ nhìn đến mọi người sau khi rời đi, có chút nóng nảy hỏi, Hoàng huynh, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Mà Trương đà chủ cùng Ngô đà chủ cũng nhìn về phía Hoàng Trung Trạch, hiển nhiên hắn vừa mới trong lời nói có hàm ý. Hoàng Trung Trạch ánh mắt nhìn chăm chú chúng nhân nói, chư vị đà chủ, đường chủ đối với chúng ta có ân trạch, chúng ta có nên hay không tận chính mình có khả năng vì đường chủ báo thù? Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch, lập tức minh bạch hắn ý tứ, hiển nhiên Hoàng Trung Trạch có một cái kinh thiên phát hiện. Hoàng đà chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm đường chủ sự kiện này làm văn chương, có phát hiện gì cứ việc nói. Tốt. Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người kiên định trở lại về sau đó trầm giọng nói, muốn là Hoàng Cân giáo có năng lực hại đường chủ, lần thứ nhất tấn công Vân Thành thời điểm, liền đã động thủ, làm sao có thể hiện tại mới động thủ, cái kia Hoàng Cân giáo trợ giúp đến mới ba ngày, càng thêm không có khả năng hại đến đường chủ, cho nên ta hoài nghi có khả năng hay không là chúng ta Huyết Hoành Bang người cố ý hại đường chủ, dù sao chúng ta cùng với những cái khác đường khẩu cũng tồn tại đối. Thủ. Chương 330, hãm hại thái qua. Ngươi nói là huyết hổ đường. Nô đà chủ nghe được Hoàng Trung Trạch mà nói sắc mặt đại biến, hàng thấp giọng nói. Mà hai người khác cũng một mặt hồn nhiên nhìn lấy Hoàng Trung Trạch. Mà Hoàng Trung Trạch nhìn đến bọn họ có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, kiên định gật đầu. Không sai, lúc ấy loại tình huống đó chiến đấu, căn bản không có khả năng có người tại hiện trường xuất thủ, đó là bang chủ thế nhưng là trong quân đội, nếu như có động tác gì, để giúp chủ thực lực cường đại như vậy làm sao có thể không có phát hiện. Bởi vậy ta hoài nghi đường chủ rất có thể lúc trước chúng cái gì ta hoặc là bị hạ độc gì, dù sao có thể khiến người ta nhất thời thất thần hoảng hốt độc không phải là không có. Ba người nghe được Hoàng Trung Trạch giải thích, theo lối nói của hắn suy tư đi qua, cảm thấy Hoàng Trung Trạch nói tựa hồ rất có đạo lý. Không chỉ có bọn họ cảm thấy có đạo lý, liền giống như phía trên Huyết Lịch Hải cũng cảm thấy có đạo lý, Huyết Lịch Hải nghĩ lại tới làm tình huống, xác thực không có cái gì tình huống dị thường, lấy hắn miết bản cảnh đỉnh phong thực lực, căn vốn không ai có thể giấu giếm được hắn. Đến mức tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả thì càng không có thể, bọn họ cũng là có tôn nghiêm, trực tiếp nhất trưởng liền có thể đập chết Phương Tuyệt Sinh, làm sao có thể sẽ làm loại này hạ lưu sự tình. Hoàng Trung Trạch nhìn đến ba người ra hiệu chính mình nói đi xuống, tiếp tục nói, mà có thể hạ độc đến đường chủ rất có thể sẽ là chúng ta Huyết Hoành Bang chính mình người, mà lại thân phận không thấp người. Hoàng Trung Trạch đặc biệt nói đến chính mình người thời điểm nhấn mạnh. Ngươi nói là Huyết Hổ Đường có người không muốn để cho chúng ta Huyết Chiến Đường cùng bọn hắn cạnh tranh, cố ý hại đường chủ. Tốt để bọn hắn tại một trận chiến bên trong đạt được lợi ích lớn nhất. Trương Đà chủ híp mắt lạnh lùng nói. Có lẽ bọn họ không muốn để cho đường chủ chết, mà chính là để đường chủ thụ thương mà thôi, nhưng không nghĩ tới niết bàn cảnh trung kỳ Trương Hàm chiến lược mạnh như thế. Nô Đà chủ trong mắt cũng để lộ ra một tia sắc ý. Theo hai người một phen, trong nháy mắt đối Huyết Hổ Đường hại Phương Tuyệt Sinh sự tình nắp quan tài kết luận, dù sao chuyện này quá mức ly kỳ, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể giải thích thông. Vậy mà lúc này Hoàng Trung Trạch lại nói, không. Huyết Hổ Đường người coi như muốn cùng chúng ta cạnh tranh, cũng rất không có khả năng dám hại đường chủ, ta hoài nghi là Huyết Hổ Đường có người khả năng trong bóng tối đầu phục Hoàng Cân giáo. Ba người nghe được lời này, trong nháy mắt mở to hai mắt, nguyên bản còn có chút chất vấn tâm trong nháy mắt bị Hoàng Trung Trạch mà nói đánh tan. Không sai, cũng chỉ có loại khả năng này. Không, nhất định là như vậy. Trương Đà chủ cùng Ngô Đà chủ nói ra, hiện tại đã hoàn toàn vững tin Hoàng Trung Trạch lời nói. Trên xuống huyết lịch hải ánh mắt lóe qua một vệ huyết hồng chi sắc, một cái ngập trời bạo ngược tâm tình bị hắn chết khóa tại thể nội. Bởi vậy các vị đà chủ, chúng ta đi mời cầu bang chủ thời điểm, cũng đem cái này phỏng đoán nói cho bang chủ như thế nào, không phải vậy nếu như huyết hổ đường một vị nào đó cao tầng thật là hoàng cân giáo gia tế, vậy chúng ta huyết hoành bang thì nguy hiểm, ta tin tưởng vô cùng cường đại bang chủ nhất định có thể tìm tới cái này gia tế. Hoàng Trung Trạch ánh mắt kiên định nói. Thế mà Trương đà chủ lại mở miệng nói, không thể, chúng ta còn cần tìm tới xác định chứng cứ mới được, không phải vậy bang chủ cho là chúng ta đã mất đi đường chủ, muốn cố ý hãm hại huyết hổ đường, một khi bang chủ nổi giận, đến lúc đó chúng ta huyết chiến đường thì khó hơn. Không sai, chúng ta chờ một chút đi. Nô đà chủ cũng đồng ý nói. Cái này, bang chủ như thế hùng tài đại lược người làm sao có thể sẽ trách phạt đâu, gian tế tại huyết hổ đường một ngày, huyết hoành bang thì nhiều một chút nguy hiểm, bây giờ không phải là hai chúng ta đường ân oán thời điểm. Hoàng Trung Trạch có chút không cam lòng nói. Ai, Trung Trạch vẫn là chờ một chút đi, dù sao cái kia gian tế cũng trốn không thoát. Ừm, chúng ta chờ một chút đi, qua một thời gian ngắn sau vẫn là tìm không thấy manh mối lại cùng bang chủ nói cũng không muộn. Trương đà chủ cùng Ngô đà chủ kẻ sướng người hòa nói. Sau đó hai người thì đứng dậy rời đi, sau cùng Vương đà chủ cau mày nhìn về phía rời đi hai người, cũng không nói cái gì, vô Hoàng Trung Trạch bả vai sau cũng rời đi. Thật sao? Huyết hổ đường tồn tại gian tế. Huyết hoành bang trong tổng bộ. Giờ phút này Ngô đà chủ chính đơn độc hướng huyết lịch hải báo cáo tình huống. Không sai, thuộc hạ đối với đường chủ chết một mực tồn tại hoài nghi, bởi vậy thuộc hạ ngày đêm không ngủ, không ngừng phỏng đoán đường chủ nguyên nhân cái chết, bởi vậy thuộc hạ đem vừa mới thuộc hạ suy đoán bẩm báo ban chủ. Nếu như thuộc hạ phỏng đoán sai lầm, nguyện ý tiếp bị trừng phạt, thuộc hạ chỉ hy vọng có thể tìm tới huyết hoành bang cái kia gian tế, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Ngô đà chủ nghĩa chính ngôn từ nói. Huyết lịch hải hít mắt, có chút không hiểu giọng nói. Ngươi ngược lại là đối huyết hoành bang trung tâm a. Thuộc hạ nguyện vì bang chủ xông pha khói lửa, không chối từ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa thị vệ ở bên ngoài bẩm báo nói, bang chủ, huyết chiến đường Trương đà chủ hắn nói có chuyện trọng yếu bẩm báo. Nô đà chủ nội tâm giật mình, sắc mặt hơi lộ ra may mắn, nguy hiểm thật, nhờ có chính mình sớm đến một bước. Hả, Trương đà chủ cũng có chuyện trọng yếu bẩm báo, hắn có thể hay không cũng giống như ngươi. Huyết lịch hải ý vị thâm trường nhìn lấy Nô đà chủ. Giờ phút này Nô đà chủ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đối với mình cười lạnh huyết lịch hải. Nhất thời minh bạch bang chủ đối chuyện mới vừa phát sinh đã biết. Cút đi. Huyết lịch hải tay áo vung lên, liền phía ngoài Trương đà chủ cũng nghe đến. Hai người các ngươi đều cho ta cút. Giờ phút này Hoàng Trung Trạch trong phòng, tính tọa tu luyện, một câu nghiêm túc luyện công bộ dáng. Nhưng nội tâm lại có chút khẩn trương. Bang chủ làm sao bây giờ còn chưa có đến, chẳng lẽ người kia đoán sai, mình đã dựa theo hắn nội dung trong thư nói ra. Ngay tại Hoàng Trung Trạch suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo lạnh lẽo thanh âm tại trước mặt hắn truyền đến. Ngươi rất không tệ. Hoàng Trung Trạch đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy gian phòng bên trong phía trước cửa sổ đưa lưng về phía máu của hắn đỏ bóng lưng. Bang chủ. Hoàng Trung Trạch nhất thời giật mình, nội tâm cấp tốc nhớ tới người kia nội dung trong thư. Huyết lịch hải quay người nhìn lấy Hoàng Trung Trạch có chút thất kinh đối với hắn hành lễ, khỏe miệng hơi vểnh lên. Ngươi thật cho rằng huyết hổ đường tồn tại gian tế sao? A. Hoàng Trung Trạch có chút không biết làm sao nhìn lấy bang chủ, nguyên bản ánh mắt kính sợ sâu hơn. Huyết lịch hải nhìn lấy Hoàng Trung Trạch biểu lộ, sắc mặt ý cười sâu hơn. Nói đi. Đem ngươi nghĩ đến nói hết ra. Hoàng Trung Trạch nghe được huyết lịch hải mà nói về sau đó lại một lần nữa đem phỏng đoán nội dung nói ra. Ừm, xem ra huyết hổ đường có người đang tìm cái chết. Huyết lịch hải tuy nhiên ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thế mà Hoàng Trung Trạch lại cảm thấy một cỗ nồng đậm núi thây biển máu mùi máu tươi đập vào mặt. Hoàng Trung Trạch đỉnh lấy huyết lịch hải tản ra nồng đậm áp lực cắn răng nói, bang chủ, ngoại trừ huyết hổ đường, thuộc hạ còn hoài nghi huyết chiến đường cũng có thể tồn tại gian tế. A. Huyết lịch hải nhìn lấy Hoàng Trung Trạch ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bản bang chủ hiểu rõ ngươi đi qua, ngươi thật rất không tệ. Huyết lịch hải bóng người đã biến mất, thanh âm càng ngày càng xa, ý nguyên rõ ràng. Ngày thứ hai, huyết hổ đường đường miệng, thái qua trong phủ, nhà chính bên trong thái qua nhìn lấy 5 cái mở ra dương nhỏ, mỗi cái dương đều có một kiện đối với niết bàn cảnh đều là bảo vật chân quý, âm thần thảo, ngọc tùy chi, long lân quả, thất hà liên, thiên nguyên quả. Mà thái qua trong tay còn cầm lấy một phong thư, trên thư viết. Thái huynh hợp tác vui vẻ. Thái qua nhìn đến nội dung trong thư, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Làm hắn chuẩn bị hỏi thăm hạ nhân những vật này người nào đưa tới thời điểm. Ngoài cửa truyền đến bang chúng bái kiến huyết lịch hải thanh âm. Thuộc hạ bái kiến bang chủ. Chương 331, hãm hại. Nghe phía bên ngoài truyền đến bang chủ đến thanh âm, thái qua nhất thời có chút khẩn trương, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem thư chấn cái vỡ nát, tay phải vung lên, tất cả cái dương đều đóng lại, những thứ này cái dương cũng căn bản không kịp thu. Thái qua vừa mới chuyển thân tiêu trừ dấu vết, chuẩn bị đón lấy thời điểm, huyết lịch hải đã đi tới cửa. Bang chủ. Thái qua sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười, mặt mũi tràn đầy mang theo vui sướng tâm tình, tựa hồ cảm thấy huyết lịch hải đến thập phần hưng phấn. Thế mà huyết lịch hải lại mặt không biểu tình, ánh mắt chú ý lực toàn đều đặt ở bên trong căn phòng 5 cái dương trên thân. Thái đường chủ, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Huyết Lịch Hải nhìn lấy năm cái dương bên ngoài còn tản ra nhàn nhạt linh khí, ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngựa khí có chút không hiểu nói. Nguyên bản Huyết Lịch Hải căn bản cũng không có hoài nghi tới Thái Qua, hôm nay phía trước chính là muốn cùng Thái Qua thương lượng huyết hổ đường gian tế sự tình, mà bây giờ Huyết Lịch Hải đã cảm ứng được năm cái trong dương bảo vật chân quý, nội tâm lập tức đọc lại, loại bảo vật này Huyết Hoành Bang đều ít có, mà ở trong đó vậy mà duy nhất một lần xuất hiện năm kiện. Không biết là người nào tạo, vì sao đưa lớn như thế lễ? Hắc hắc, bang chủ, đây đều là Ương Châu Huyết Hổ Đường quản lý nên do quận bên trong thế lực khác tặng, ta đang muốn đi hiếu kính bang chủ đâu, mà ngài hiện tại đến, không học hỏi tốt đuổi kịp sao? Thái Qua một mặt cười ngây ngô nói. Hả, có đúng không, cái kia ngược lại không tệ. Huyết Lịch Hải nhìn thoáng qua năm cái dương về sau, quay người nhìn về phía Thái Qua, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Thái Qua, đột nhiên cười nói. Thái đường chủ có lòng, bất quá nếu là hiếu mời ngươi, bản bang chủ sẽ không ép buộc, chính ngươi liền cầm lấy đi. Không biết bang chủ tìm thuộc hạ vì chuyện gì. Thái Qua cũng là vừa vặn đạt được những bảo vật này, còn không biết những bảo vật này có thể hay không vẫn còn có tình huống, gặp Huyết Lịch Hải không muốn về sau, lập tức rời đi đề tài. Bản bang chủ bởi vì trận chiến này thất bại, rất cảm thấy áy náy, đặc biệt là tuyệt sinh chết điểm đáng ngờ trùng điệp, để bản bang chủ nội tâm khó có thể bình an a, bởi vậy bản bang chủ đi khắp nơi đi. Huyết Lịch Hải một mặt trầm giọng nói, ánh mắt xéo qua chú ý lực toàn đều đặt ở Thái Qua trên thân. Thái Qua nghe lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề chắp tay nói, Phương huynh cái chết xác thực ngoài dự liệu. Như bang chủ có bất cứ phân phó nào, ta Thái Qua tuyệt không chối từ, nguyện vì Phương huynh báo thù tận một phần lực. Ừm. Huyết Lịch Hải nhìn Thái Qua trầm trọng biểu lộ sau lưng cái kia năm kiện bảo vật, ban đầu vốn lời muốn nói, làm sao nói không nên lời. Bản bang chủ đi trước, trong khoảng thời gian này còn cần ngươi phí sức nhiều cảnh giác Hoàng Cân giáo động tĩnh. Vâng. Bang chủ. Thái Qua vẻ mặt thành thật nói. Ngay tại Huyết Lịch Hải đi sau đó không lâu, Thái Qua một mặt ngưng trọng hỏi thăm bên cạnh hạ nhân, mấy cái dương này làm sao tới? Nhưng mà chỉ gặp những thứ này hạ nhân nói một cái bình thường trung niên nam tử đem năm cái dương đưa đến phủ, có chút thần bí nói đến là hiến cho Thái đường chủ lễ vật, gặp này, những thứ này hạ nhân cũng không dám nhiều hỏi thăm, dù sao lấy trước thường xuyên có người dạng này tặng lễ cho Thái Qua, mà vị trung niên nam tử kia đưa xong sau liền rời đi. Thái Qua nghe được những thứ này phía dưới người, còn chưa chờ hắn nổi giận trách phạt những thứ này hạ nhân, người bên ngoài liền bẩm báo nói. Đường chủ, ngoài cửa Mạc Đà chủ cuống cuồng cầu kiến. Thái Qua nghe này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức để hạ nhân đem năm cái dương trước cầm xuống đi, mà trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, đặc biệt là hôm nay Thái Qua cảm thấy bang chủ hành động cử chỉ có chút kỳ quái, nghe được Mạc Đà chủ cầu kiến, liền vội vàng để hắn tiến đến. Thái đường chủ, ngươi Huyết Hổ Đường có đại phiền toái. Mạc Đà chủ sau khi đi vào, một mặt nóng nảy nói ra. Mạc hiền đệ, vì sao? Thái Qua nghe đến lời này, nội tâm hơi hồi hộp một chút tử, đi đến Mạc Đà chủ trước người vội vàng dò hỏi. Ta nghe nói đêm qua Huyết Chiến Đường người bẩm báo bang chủ, cho rằng Huyết Hổ Đường người tồn tại Hoàng Cân giáo gian tế, cố ý hại chết Phương đường chủ. Mạc Đà chủ nhìn lấy Thái Qua chân thành nói. Thái Qua nghe này sắc mặt biến hóa nổi giận nói. Cái gì, làm sao có thể? Ta Huyết Hổ Đường không có khả năng có loại này người, khẳng định là Huyết Chiến Đường người vu hãm Huyết Hổ Đường. Mạc Đà chủ ánh mắt có chút lấp loé nói, thế nhưng là, Phương đường chủ chết như thế nào, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thật sự là quá kỳ quái, mà lại Huyết Chiến Đường người tựa hồ suy đoán có lý có cứ, bang chủ đều nhận đồng. Sau đó Mạc Đà chủ liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Thái Qua. Thái Qua sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh lại, không sai mà nội tâm lại đại chấn, hắn nghĩ tới nay thiên đột nhiên xuất hiện, không biết người nào đưa tới bảo vật, phát hiện là có người đang cố ý hãm hại hắn, đặc biệt là hôm nay Huyết Lịch Hải đến, càng làm cho Thái sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bang chủ bây giờ hoài nghi ta? Thái Qua nội tâm không ngừng suy tư, thân thể vô ý thức tại nhà chính bên trong đi tới đi lui. Thái đường chủ, Thái đường chủ. Mạc Đà chủ nhìn đến Thái Qua dáng vẻ liền vội vàng kêu lên. Thái Qua nhất thời giật mình tỉnh lại, nhìn lấy Mạc Đà chủ cười khổ nói, Mạc hiền đệ ngươi cũng cho rằng như thế sao? Mà lần này đến phiên Mạc Đà chủ cười khổ nói, Thái đường chủ, việc này không chỉ ta hoài nghi, rất nhiều người bị chuyển tới tin tức này cũng bắt đầu hoài nghi. Mạc Đà chủ nhìn thấy Thái Qua lại rơi vào trầm mặc về sau, chắp tay cáo từ nói, Thái đường chủ, ngươi vẫn là kiểm tra thêm Huyết Hổ Đường đi, chí ít ngươi cũng cần chứng minh Huyết Hổ Đường trong sạch, tiểu đệ sẽ không quấy rầy, cáo từ. Mạc hiền đệ. Nguyên bản Thái Qua muốn đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn biết, nhưng giờ phút này Mạc Đà chủ đã đi xa. Thái Qua giờ phút này gương mặt ưu sầu, hắn đã xác định bang chủ bắt đầu hoài nghi hắn, nhưng cũng đồng ý tự tin bang chủ vẫn là sẽ tín nhiệm hắn. Chỉ cần đem cái này Âm Thần Thảo, Ngọc Thủy Chi, Long Lân Quả, Thất Hà Liên, Thiên Nguyên Quả năm kiện bảo vật giao ra, lại đem sự tình nói rõ ràng, nhất định có thể tiêu trừ bang chủ đối hiểu lầm của mình. Nhưng lại như thế bảo vật chân quý, nếu có thể phụ trợ chính mình tu luyện, chính mình rất có thể đột phá đến Niết Bàn cảnh đỉnh phong tu vi. Một cái là thực lực, một cái là bang chủ tín nhiệm, Thái Qua lâm vào trong hai cái khó này. Thái Qua đột nhiên suy nghĩ minh bạch, đột nhiên đập nát bên cạnh cái bàn. Dù sao ta sự tình gì cũng không có làm, Chẳng lẽ bang chủ chỉ bằng chuyện này thì hoài nghi ta là gian tế hay sao? Mà lại lao tử một khi đột phá niết bàn cảnh đỉnh phong, coi như bang chủ cũng không thể tùy tiện đối phó ta, sợ cái gì? Thái Qua trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ phút này Ứng Thiên Thành ngoài 30 dặm tiểu trấn phía trên, một tiểu lâu trong gian phòng Lý Chính nhìn phía dưới trên đường cái Huyết Hoành bang người đối cửa hàng người bán hàng dong một mặt hung hăng cản quấy hành động, bên cạnh người qua đường giận mà không dám nói gì, lắc đầu thở dài nói, Văn Ưu, ngươi nói Thái Qua sẽ lên làm à, hắn có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đưa cho hắn bảo vật giao ra. Lý Nho bình tĩnh nhìn phía dưới ồn ào, quả nhiên cửa hàng người bán hàng dong lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cái kia Huyết Hoành bang 3 năm người vẻ mặt đắc ý đi. Điện hạ yên tâm, bang phái người bọn họ không có khả năng chúng ta Tần Vương phủ một dạng, bọn họ đều sẽ lấy chính mình lợi ích làm trọng, chúng ta cho những vật kia đã đầy đủ người Thái Qua tâm động. Huyết Hoành bang có lẽ có tử chung người, nhưng tuyệt sẽ không là Thái Qua. Lý Nho nghĩ đến La Vong điều tra Thái Qua tình báo, tự tin cười nói. Chương 332, tình thế đột biến. Tốt, cái kia bước kế tiếp để Trương Hàm cùng chi tiết phối hợp. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho nụ cười tự tin, khẽ bước cằm. Điện hạ yên tâm, đã cùng Trương tướng quân thương lượng xong. Hoàng Cân Quân đang quấy rầy Huyết Hoành bang thời điểm, sẽ trọng điểm đối Huyết Chiến Đường ra tay, nếu như gặp phải Huyết Hổ Đường người, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Đến lúc đó hai quân giao chiến thời điểm, Trình Giảo Kim sẽ cùng Thái Qua Đa giao lưu trao đổi. Lý Nho đã tính trước nói. Lý Chính sau khi nghe xong, sắc mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Lý Chính cần phải làm là đem Thái Qua tươi sống bức ra Huyết Hoành bang, nếu như mượn cơ hội mời chào Thái Qua càng tốt hơn, nếu như không thể cũng có thể tiêu trừ Huyết Hoành bang chiến lược. Vô luận như thế nào, Lý Chính đều không lỗ, duy nhất có chút đau lòng cũng là đưa ra ngoài Âm Thần Thảo, Ngọc Tùy Chi, Long Lân Quả, Thất Hà Liên, Thiên Nguyên Quả cái này nằm kiện bảo vật chân quý, bất quá chỉ cần Hoàng Cân giáo có thể cầm xuống Huyết Hoành bang, rất dễ dàng liền có thể kiếm về, không nội. Mà Lý Nho ánh mắt bên trong không ngừng suy tư, nội tâm lóe qua mấy cái hãm hại Thái Qua phương án, hắn không chỉ muốn để Huyết Hoành bang bước đi Thái Qua, càng muốn bắt lại Thái Qua, để hắn đầu nhập vào Hoàng Cân giáo. Một khi Thái Qua cùng Đường Mạt lộ thời điểm, nếu để cho điện hạ lại đối với hắn lấy ra thân phận, Lý Nho không tin lấy Thái Qua tinh minh trình độ, hắn sẽ không tuyển chọn thêm vào Hoàng Cân giáo. Ngay tại Lý Nho mượn nhờ Hoàng Trung Trạch tại Huyết Hoành bang bên trong không ngừng cho Huyết Lịch Hải nói xấu, Trương Hàm, Trình Giảo Kim bọn người ở tại bên ngoài phối hợp, để Huyết Lịch Hải đối Thái Qua đem lòng sinh nghi hành động như hỏa như đồ tiến hành, Kinh Sát bang cùng hai hội chiến đấu lại bắt đầu, rõ ràng nhất chính là nguyên bản Kinh Sát bang trưởng không ứng ứng phủ hai quận bên trong, không ngừng rút ra binh lực. Hai tháng sau, Đại Yên Hoàng Triều đột nhiên nhấc lên một trận đại chấn, thậm chí để Tân Hoàng cùng Vũ Vương kịch liệt giao chiến đều dừng lại. Cái kia chính là Thái tử cuối cùng đem Lăng Châu tứ đại gia tộc diệt, nhất thống Lượng Châu chi địa, trở thành Đại Yên Hoàng Triều trưởng khống địa bàn thế lực lớn nhất. Mà cái tin này truyền khắp toàn bộ Đại Yên Hoàng Triều, đưa tới các cái thế lực chấn động, đặc biệt là Tân Hoàng cùng Vũ Vương, hai người bọn họ một mực đem Thái tử xem như lớn nhất địch thủ. Bây giờ hai người chiến đấu như là bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, nguyên bản kịch liệt giao chiến lắng xuống. Đều tại xem chừng dò xét Thái tử bước kế tiếp hành động. Nếu như nói nóng nảy là Tân Hoàng cùng Vũ Vương, như vậy nguy cấp chính là Thành Châu bên trong Dương Vương, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên ba phe thế lực. Một tháng trước, Trấn Quốc Phủ Lưu Lịch chờ những cái kia lão tướng cũng đã dự cảm Thái tử hành động, liền dự định tăng tốc thống nhất Trấn Quốc Phủ, cầm xuống Thanh Châu. Mà bởi vì lúc trước một tháng Tần Lâm Quân không ngừng tiến công Dương Vương, cầm xuống một phủ chi địa, làm Tần Lâm Quân danh vọng càng ngày càng cao, đặc biệt là tại Triệu Quát cùng Thượng Quan Mộ Hoàng Thiết kế dưới, bắt lấy Tần Chấn Hiên cùng Dương Vương thẩm thông tin tức, làm Trấn Quốc Phủ bên trong những cái kia lão tướng đối Tần Chấn Hiên biểu hiện cảm thấy 10 phần thất vọng. Mà Lưu Lịch cùng Lương Ôn Việt trực tiếp gia nhập Tần Lâm Quân một phương, để Tần Lâm Quân thực lực tăng nhiều, đem Dương Vương đánh cho liên tục bại lui. Tần Chấn Hiên cùng Dương Vương sự tình bại lộ về sau, còn tốt Trần Bình kịp thời giải quyết tiêu trừ ảnh hưởng. Theo Tần Chấn Hiên tại Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh theo đề nghị biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, cũng mãnh liệt cường công Dương Vương, mà La Dương Dụ cùng Phạm Nhiệm Hòa tại Trần Bình có tính nhắm vào khuyên bảo, cũng gia nhập Tần Chấn Hiên thế lực, cũng để cho Tần Chấn Hiên thực lực đại trướng. Thảm nhất chính là Dương Vương, đối mặt Trấn Quốc Phủ hai phe thế lực toàn lực tiến công dưới, liên tục bại lui, bị đánh đến đánh tơi bởi chạy chối chết, địa bàn liên tục mất đi. Đặc biệt là khi bọn hắn biết Thái tử giải quyết hết tứ đại gia tộc về sau, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên sinh ra đúng nghĩa hợp tác, cộng đồng đối phó Dương Vương, tại Thái tử cầm xuống Lăng Châu về sau, bình tĩnh trở lại trong một tháng, Thanh Châu chiến loạn nghiêm trọng nhất. Dương Vương bị Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên đánh cho sau cùng chỉ còn lại có một phủ chi địa. Mà Tần Lâm Quân cầm xuống ba phủ chi địa, Tần Chấn Hiên đoạt được hai phủ chi địa. Ngoại trừ Thanh Châu chiến loạn bên ngoài, cũng chỉ có Ương Châu cũng tại hỗn loạn giao chiến, đầu tiên Lý Nho mưu kế có hiệu lực, tại Lý Nho đủ loại âm hiểm mưu kế dưới, Huyết Hoành bang khó lòng phòng bị, sau cùng từ Lý Chính tự thân xuất mã chiêu hàng Thái Qua, Thái Qua nhìn thấy Hoàng Cân giáo lại là Tần Vương phủ trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, nội tâm 10 phần chấn động, không ngạc nhiên chút nào gia nhập Hoàng Cân giáo. Cuối cùng Thái Qua thành là chân chính gian tế, phối hợp Hoàng Cân giáo đại bại Huyết Hoành bang, đem Huyết Hoành bang bức ra ứng ương phủ, mà Hoàng Cân giáo bên này lại thắng, thân là đồng minh kinh sát bang đối với hai hội lại có vẻ khó khăn, sau cùng kinh sát bang vì lưu lại Hoàng Cân giáo người minh hữu này, hoặc là còn muốn lại tăng cường binh lực, tùy tiện đem Ứng Ương phủ hai quận chi địa nhường cho Hoàng Cân giáo, đem tất cả phân tán thực lực toàn bộ triệu tập trở lại kinh sát bang, chuẩn bị cùng hai hội nhất quyết thư hùng. Nhờ vào đó, Hoàng Cân giáo nắm trong tay một phủ chi địa, để Hoàng Cân giáo thực lực đột nhiên tăng cường, đặc biệt là Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác, bởi vì làm tín đồ càng ngày càng nhiều, để hắn tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Mà Hoàng Cân giáo cao tầng cũng nhiều mấy cường giả, đầu tiên là Niết Bàn cảnh đỉnh phong Thái Qua đã đầu hàng Lý Chính, mà Thái Qua cũng kéo một cái tử trung hắn một cái tông sư cảnh đà chủ tiến đến. Nguyên bản 10 đại cử soái bên trong có một người cũng đột phá đến Niết Bàn cảnh, người này lại không phải Khúc Tĩnh Kỳ, mà chính là Trương Giác cùng nhiệt tín đồ Trương Thiên Bảo. Mà tông sư cảnh cử soái đạt đến 13 người người. Lúc này Ứng Ương thành bên trong Hoàng Cân giáo tổng bộ, Hoàng Cân giáo cao tầng tề tụ một đường. 13 vị cử soái ngồi ngay ngắn ở phía dưới, trung gian thì là Hoàng Cân quân 4 vị Niết Bàn cảnh tướng quân cùng Lý Nho. Ở phía trên thì là Trương Giác, Lữ Bố phân ngồi hai bên, chủ vị chính là Lý Chính. Lý Chính hài lòng nhìn lấy hiện tại đã có thành tựu Hoàng Cân giáo, hiện tại Hoàng Cân giáo đã không sợ Ương Châu bên trong bất kỳ thế lực nào, lại thêm bây giờ 3 tháng đã qua, chính mình lại rút ra một vị nhân kiệt lưu tại Hoàng Cân giáo, như vậy chính mình cũng không cần lại lo lắng Hoàng Cân giáo. Mục tiêu tiếp theo chính là cầm xuống Huyết Hoành Bang, sau đó Lý Chính ra hiệu Trương Hàm báo cáo tình huống hiện tại. Trương Hàm lập tức gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói, điện hạ, giáo chủ, bây giờ chúng ta Hoàng Cân quân còn thừa lại 300.000 đại quân, tuy nhiên Huyết Hoành Bang bị chúng ta đánh bại lui ra nên Ương Châu, nhưng Huyết Hoành Bang vẫn là rất nhanh liền triệu tập lên 400.000 đại quân, mà Huyết Chiến Đường cùng Huyết Hổ Đường cũng đều một lần nữa phái ra mới đường chủ. Mới Huyết Chiến Đường đường chủ chính là Hoàng Trung Trạch, tuy nhiên tông sư trùng kỳ tu vi, người này rất được Huyết Lịch Hải tín nhiệm, mà mới Huyết Hổ Đường đường chủ tên là Doãn Duyên Cửu, chính là Niết Bàn cảnh trung kỳ cường giả. Thái Qua nghe được mới Huyết Hổ Đường đường chủ thời điểm, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Nếu như có thể nhìn đến Thái Qua ở sâu trong nội tâm, liền biết hiện tại Thái Qua đối với cái gọi là Huyết Hổ Đường đường chủ vị trí khinh thường. Chỉ là một cái Huyết Hổ Đường đường chủ, làm sao có thể so ra mà vượt Tần Vương Điện Hạ cái này cái núi dựa lớn. Lại nói, đặc biệt là Thái Qua nhìn về phía trước Trương Giác cùng Lữ Bố hai người tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nội tâm càng xác định 3 phần, tiếp tục theo Huyết Hoành Bang đó mới gọi muốn chết. Nhưng bằng hai vị này đại lão tồn tại, muốn diệt hết Huyết còn không dễ như trở bàn tay. Chương 333, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Mọi người nghe xong Huyết Hoành Bang thực lực sau trên mặt gương mặt nhẹ nhõm, vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian này Trương Hàm tại cùng Huyết Hoành Bang đối chiến bên trong, đã xác nhận năng lực của mình cùng thực lực, đạt được công nhận của tất cả mọi người, bọn họ tin tưởng tại Trương tướng quân xuất lĩnh dưới, Hoàng Cân giáo là sẽ không thua. Mà giờ khắc này Lý Chính cười nhạt nói, chư vị, ngày mai bản vương sẽ lại triệu tập một vị người tài ba bí mật đến đây, đến lúc đó các ngươi có thể bắt đầu tiến công Huyết Hoành Bang, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Huyết Hoành Bang. Mọi người nghe thấy Lý Chính, ánh mắt ảo ảo sáng lên. Lý Nho, Trương Hàm bọn người lập tức minh bạch chính mình đem về lại nhiều một vị đồng liêu. Mà Hoàng Cân giáo những cái kia cử soái cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ minh bạch có thể bị Tần Vương điện hạ tán thưởng người nhất định bất phàm, nghĩ đến Tần Vương phủ bên trong cùng ra không ngừng người tài ba, không chỉ có để bọn hắn hưng phấn, càng cảm thấy an lòng. Trương Giác càng là cảm kích nhìn Lý Chính, Trương Giác minh bạch trên chiến trường đấu tranh không phải hắn có thể có khả năng, bởi vậy đối ngoại chiến đấu cơ bản đều sẽ toàn quyền giao cho Trương Hàm bọn người xử lý, mà Trương Giác muốn làm chính là duy trì Hoàng Cân giáo ổn định, tuyên truyền Hoàng Cân giáo giáo nghĩa, trấn nhiếp địch nhân tạo hóa cảnh cường giả, chống lên Hoàng Cân giáo một mảnh bầu trời. Lý Chính mỉm cười đáp lại gật đầu, nội tâm đã quyết định tốt, chờ đem lần này nhân kiệt triệu hồi ra thế về sau, liền sẽ về Yến Châu chủ trì đại cục. Sau đó trong đại sảnh có lấy Lý Nho, Trương Hàm làm chủ khai triển như thế nào cầm xuống Huyết Hoành Bang kế sách. Lý Chính nhìn phía dưới mọi người thương thảo, nội tâm suy tư đến đón lấy hắn muốn triệu hoán cái gì loại hình nhân kiệt, dù sao hiện tại mỗi một lần triệu hoán nhân kiệt đều có 5 người lựa chọn, có thể để Lý Chính có lưu lựa chọn chỗ trống. Còn là trước kia triệu hồi ra Trương Hàm trong gian phòng kia, Lý Chính vẻ mặt thành thật bộ dáng, lúc này Lý Chính đã tắm rửa thay quần áo, rửa 3 lần tay. Lần này Lý Chính không có Mộ Dung Liên Tuyết mang tới cẩm nang, chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Lý Chính trong mắt lóe lên không ăn vào sắc, nói thế nào chính mình cũng là một cái ô hoàng, hắn không tin chính mình không mượn Mộ Dung Liên Tuyết khí vận liền không thể rút đến người càng tốt hơn kìa rồi. Hệ thống, bản vương muốn rút thưởng. Lý Chính hùng hồn nói. Giọt, giám sát ký chủ có một lần lập tức rút thưởng. Rút thưởng bàn quay khởi động. Sau đó cái kia tản ra hàng cổ khí tức chăm xem không chán bàn quay xuất hiện tại Lý Chính náo hải chỗ sâu. Bàn quay uy nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là mấy cái kia nhan sắc mấy cái khu vực. Ai? Hệ thống ngươi liền không thể đổi một chút sao? Lão là giống nhau nhan sắc một dạng khu vực, liền không thể đem màu đỏ cái kia đổi thành màu xanh lam, công bình một chút nha, nếu là đĩa quay, nhan sắc cũng cần phải thay phiên chuyển. Lý Chính nhìn lấy trong đầu bàn quay hướng hệ thống đầu đen rau muốn nói. Hệ thống. Theo Lý Chính ra lệnh một tiếng. Tích. Theo một tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang về sau, kim đồng hồ tại lam, tím, Quả Cam, Hồng Tứ Đại khu vực bắt đầu xoay tròn. Lý Chính nắm chặt quyền đầu, lại một lần nữa chứng minh chính mình Âu Hoàng vẫn là không phải tù thời khắc đến. Tích. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh lại rất chậm, Lý Chính nhìn lấy bản quay phía trên kim đồng hồ rốt cục chậm rãi ngừng lại. Kim đồng hồ cuối cùng chỉ đến màu tím khu vực, nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Xinh đẹp. Bản Vương liền nói đi, bằng bản Vương hiện tại diện mạo so Phan An tướng mạo, vận khí làm sao có thể sẽ kém đâu. Lý Chính hơi hơi hí mắt ma sát cái cằm đắc ý nói. Lập tức màu tím khu vực cấp tốc mở rộng, cửa hàng toàn bộ bản quay, theo sau tiếp tục xoay tròn. Hiu, 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 hiu. Sau cùng bản quay hóa thành 5 đạo tấm thẻ màu tím, tản ra thần bí khó lường khí tức. Lý Chính nhìn lấy cái này 5 điểm tấm thẻ, tâm tình phá có chút kích động. Bất kể như thế nào thời điểm, đoán phần thưởng đều sẽ cho người nội tâm có chút xúc động. Lập tức Lý Chính ý thức liền xâm nhập 5 bóng người bên trong. Thứ 1 bóng người giới thiệu vắn tắt cấp tốc triển khai. Làm người mới nghiêm, quả tại chơi trang sức, trong ngoài tiết kiệm, không vụ tục tốt. Trị quân chỉnh đốn, cấm lệnh phải làm, mặc dù tại quân trần, tay không thả quyền. Lại thiện đàm luận, có thể thuộc văn tử, nghi độ hoàng viễn, từng có người chỉ rõ ràng. Chu Du về sau, túc làm quan. Lý Chính mí mắt hơi động một chút, ồ, lại là hắn. Thế mà đạo thứ 2 bóng người lại còn là quen thuộc người. Chuyên biết hắn thân chính, không khiến mà đi, hắn thân không chính, mặc dù khiến không theo. Hắn Lý tướng quân chi vị ư? Còn lại thấy Lý tướng quân thuân thuân như bị nhân, miệng không thể nói tử. Cùng chết ngày, thiên hạ biết rõ cùng không biết, đều là tận buồn bã. Kia hắn trung thực tâm thành tin tại sĩ đại phu ư? Ngạn viết học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Lời ấy tuy nhỏ, có thể dụ đại. Đạo thứ 3 nhân kiệt sau đó cũng triển khai. Tống chí nhân tông lúc, Thái Bình trăm năm. Võ phu trí tốt bị lúc gửi tới vị người tuy có chi, lên kiện tốt đến chính phủ, mờ mờ ảo ảo gắn liền với thời gian danh tướng, chỉ sanh cùng quỷ hai người ngươi. Sanh tại biên cảnh bình thường 25 chiến, không đại thắng, cũng không đại bại, sau cùng côn lôn dơ lên, có phần lấy kỳ tuyển. Khảo hắn biết lượng, cũng hơn người xa rồi. Sanh khởi hành ngũ mà danh động di hạ, sâu trầm có mưu lược, có thể lấy sợ thận bảo toàn trung thủy. Lý Chính rốt cục nhìn đến không phải người quen, bất quá Lý khi thấy hắn giới thiệu vắn tắt lúc, ánh mắt hơi hơi trở to, là hắn. Lý Chính nhớ đến kiếp trước khi còn bé còn rất thích xem hắn phim hoạt hình đâu. Sau đó Lý Chính mang theo tâm tình hưng phấn nhìn về phía vị thứ 4 bóng người, mà thứ 4 bóng người lại là một vị nữ tính. Lý Chính 10 phần ngạc nhiên, lập tức thăm dò qua. Minh Sử, làm người tha cho gan trí, thiện kỵ xạ, kiêm thông từ hẳn, dụng cụ độ thanh tao lịch sự. Mà ngự phía dưới nghiêm trọng, mỗi hành quân phát lệnh, nhung ngũ nghiêm nghị. Sách lịch sử ghi, Lương Ngọc làm người tha cho gan trí, thiện kỵ xạ, liệu địch như thần, kiêm thông từ hẳn, thường vì nam tử trang. Nguyên lai là nàng, một quế anh nguyên hình minh mạn chứ danh nữ tướng. Lập tức Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người. Khiến cho ta tin trọng tại thiên hạ người, tử. Khá lắm. Lý Chính nội tâm chấn động, nhất lưu nhân kiệt cũng là nhất lưu nhân kiệt. Tùy tiện một cái đều là khó có thể dứt bỏ. Sau đó đệ nhất đệ nhị đạo nhân ảnh lỗ túc cùng Lý Quảng lại một lần nữa tại Lý Chính thương tiếc ánh mắt bên trong mặt tới. Hai người vẫn là không thích hợp hiện tại triệu hoán đi ra. Lý Chính đối diện ánh mắt nhìn về phía còn lại ba đạo nhân ảnh. Bắc Tống danh tướng Địch Thành. Xuất thân bần hàn, tiền kỳ là ngự mã thẳng một tên kỵ binh, về sau được bổ nhiệm làm ba lớp phái đi, điện tùy tùng kiêm duyên châu chỉ huy sứ. Tại đối Tây Hạ trong chiến tranh, hắn mỗi lần tác chiến đều tóc thai bù sù, mang đồng mặt nạ, xông pha chiến đấu, nhiều lần lập chiến công. Về sau Phạm Trọng Yêm dạy hắn đọc Tả Thị Xuân Thu, Địch Thanh bởi vậy tinh thông binh pháp. Bởi vì chiến công vô số, bị thăng làm su mật phó sứ. Hoàng Phù Hộ trong năm, xuất quân dạ tập côn luôn quan, bình định nông trí cao chi loạn, được bổ nhiệm làm su mật sứ. Về sau thụ triều đình nghi ngờ, dẫn đến sau cùng hậm hực mà kết thúc. Sau khi chết truy tặng trung thư lệnh, Thụy Hào vì võ tương. Minh mặt chứ danh nữ tướng quân Tần Lương Ngọc, trong lịch sử một vị duy nhất làm vương triều danh tướng độc lập tiểu sử lại đến chính sử tướng tướng liệt truyện bên trong nữ anh hùng. Cùng cái cuối cùng cũng được xưng là độc sĩ cổ hủ. Cổ hủ chắc hẳn đều không xa lạ gì, thậm chí bởi vì Tam Quốc ảnh hưởng, để hắn so Địch Thanh cùng Tần Lương Ngọc ảnh hưởng còn cao. Sau đó Lý Chính trong lòng yên lặng tính toán. Hai vị danh tướng một vị mưu sĩ. Mà bây giờ Hoàng Cân Giáo nắm giữ Trương Giác, Trương Hàm, Trình Giảo Kim ba vị nhân kiệt, lại thêm Thái Qua Trương Thiên Bảo, Khúc Tĩnh Kỳ bọn người. Mặc kệ triệu hoán vị nào đều là đối Hoàng Cân Giáo có trợ giúp thật lớn. Chương 334, Lý Chính trở lại Yên Châu. Lý Chính nhìn lấy ba đạo nhân ảnh ánh mắt không ngừng lóe ra. Cuối cùng vẫn điểm trong đó một bóng người. Lý Chính là muốn rời khỏi, hơn nữa còn sẽ đem Lữ Bố, Lý Nho đều mang đi. Bởi vậy Hoàng Cân Giáo càng cần chính là một vị mưu sĩ, bày mưu tính kế, bài ưu giải nan. Địch Thanh cùng Tần Lương Ngọc hai vị đều là danh tướng. Hoàng Cân Giáo đã coi Trương Hàm, tạm thời còn không quá cần hai người. Bởi vậy Lý Chính lựa chọn chính là cổ hủ. Hệ thống, đem cổ hủ triệu hoán đi ra. Vâng. Lập tức Lý Chính bên cạnh không gian mơ hồ, cổ hủ phảng phất tại khác biệt vĩ độ buông xuống giống như, lấy Lý Chính niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi căn bản không phát hiện được cổ hủ làm sao xuất hiện, dường như cũng là xuyên qua một cánh cửa giống như. Cổ Hủ bái kiến chủ công. Chỉ thấy Cổ Hủ xuất hiện lập tức đối Lý Chính cung kính nói. Văn Hòa mau mau đứng dậy. Lý Chính lập tức đỡ dậy Cổ Hủ về sau, mới đánh giá cẩn thận Cổ Hủ. Lý Chính đối Cổ Hủ ấn tượng đầu tiên cũng là dài đến dáng vẻ đường đường, ba sợi râu dài bảo tồn rất tốt, xem ra cũng là có mấy phần tiên phong đạo cốt vị đạo, chỉ là một đôi mắt lại quá dài nhỏ, ngẫu nhiên lóe lên lệ mang càng khiến người ta cảm thấy không thể khinh thường. Lý Chính dò xét Cổ Hủ đồng thời, Cổ Hủ một mặt cười nhạt nhìn lấy Lý Chính, mà ánh mắt cũng đang quan sát Lý Chính, phân tích chủ công mình tính cách đặc điểm. Văn Hòa, lúc này có ngươi tương trợ, bản vương đối Hoàng Cân giáo yên tâm. Lý Chính mang theo nụ cười hài lòng nhìn lấy Cổ Hủ. Nguyện vì điện hạ phân ưu. Cổ Hủ lại cười nói, mà ánh mắt của hắn chỗ sâu xẹt qua một vệt tinh quang. Sau đó Lý Chính liền cho Cổ Hủ giới thiệu hiện tại Hoàng Cân giáo tình huống, cùng đối ương châu bố cục. Cổ Hủ thì ở một bên nghiêm túc nghe giảng, biểu lộ nghiêm túc thỉnh thoảng gật đầu. Ngay tại Lý Chính cùng Cổ Hủ trao đổi thời điểm, Lữ Bố, Trương Giác, Lý Nho, Trương Hàm, Trình Giảo Kim năm vị nhân kiệt cũng lập tức chạy đến. Làm Lý Nho nhìn đến đang cùng điện hạ nói chuyện với nhau người là Cổ Hủ lúc, ánh mắt khác nhìn lấy Cổ Hủ, sử dụng không hiểu giọng nói. Văn Hòa đã lâu không gặp. Cổ Hủ nhìn đến Lý Nho lúc, mí mắt cũng hơi động một chút, đối với Lý Nho chắp tay nói, Văn Yêu, đã lâu không gặp. Hai người nhìn đến lẫn nhau, không khỏi thở dài một hơi, sau đó bèn nhìn nhỏ cười. Hai trong mắt người mang theo hưng phấn cùng chiến ý. Cổ Văn Hòa, đã lâu không gặp. Coi như hai người sinh ra không thể miêu tả tia lửa lúc, một đạo bình thản thanh âm nhớ tới. Lữ Bố bình tĩnh như thủy nhìn lấy quen thuộc mà xa lạ Cổ Hủ. Ôn hầu. Cổ Hủ cũng như nhìn thấy bạn cũ giống như, lộ ra ý cười. Đại Hiền Lương Sư. Văn Hòa tiên sinh, làm phiền. Hiển nhiên Cổ Hủ cũng nhận biết Trương Giác, cùng hắn chào hỏi. Hắc hắc, Cổ Văn Hòa, kính đã lâu kính đã lâu. Trình Giảo Kim ngu ngơ cười nói. Ha ha, Trình tướng quân về sau chiếu cố nhiều hơn. Sau đó Cổ Hủ nhìn về phía bên cạnh trầm ổn Trương Hàm, ánh mắt sáng lên. Trương tướng quân kính đã lâu. Mà Trương Hàm tại vừa mới nhìn lấy Lý Nho cùng Cổ Hủ giao lưu bên trong, liền minh bạch người này mưu lược không thấp hơn Lý Nho, nội tâm cũng có chút kích động. Dù sao điện hạ nói vị này đại tài thế nhưng là lưu tại Hoàng Cân giáo trợ giúp chính mình. Lập tức cũng ôm quyền nói, Văn Hòa tiên sinh. Mà Trương Giác cùng Trình Giảo Kim đều là hưng phấn nhìn về phía Cổ Hủ cũng đi tới ba người bên cạnh. Lý Chính nhìn lấy Trương Giác bốn vị hoa hạ nhân kiệt bầu không khí hòa hợp, nội tâm cũng yên tâm lại. Sau đó nghiêm sắc mặt nói, Trương giáo chủ, Trương Hàm, Văn Hòa, chi tiết, đến đón lấy Ương Châu thì nhìn các ngươi. Lập tức Trương Giác bốn người sắc mặt nghiêm nghị đều là cung kính nói, quyết không phụ điện hạ nhờ vả. Lý Chính khẽ bước cằm, lần này Ương Châu hành trình cái kia kết thúc, mà Yến Châu bên kia cũng đã chuẩn bị xong. Chờ Hoàng Cân giáo cầm xuống Huyết Hoành Bang về sau, Lý Chính cũng muốn làm bộ phái binh tấn công Ương Châu, không phải vậy Tân Hoàng cùng Vũ Vương tâm liền càng thêm bất an. Mà đến lúc đó Tần Vương phủ người lại phối hợp Hoàng Cân giáo chậm rãi nuốt mất còn lại Kinh Sát Bang, Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội. Sau đó tại Lý Chính ba người cùng Trương Giác bọn người ra hiệu ly biệt về sau, trực tiếp lăng không mà đi. Trương Giác bọn người nhìn lấy Lý Chính ba người sau khi rời đi, khẽ thở một hơi. Sau đó bốn người nhìn nhau, cùng thì lộ ra màu nhiệt huyết. Tại Ương Châu sân khấu lớn này là nên nở rộ hào quang của chính mình. Sau đó Trương Giác đem Cổ Hủ giới thiệu cho Thái Qua, Trương Thiên Bảo, Khúc Tĩnh Kỳ chờ cao tầng về sau, lại là một lần chấn kinh. Không chỉ có Cổ Hủ là một vị niết bàn cảnh cường giả, tức thì bị giáo chủ nhận mệnh vì Hoàng Cân quân quân sư. Đây chính là quân sư A. Chức vị gì làm chuyện gì, hiển nhiên điện hạ phái chính là một vị đại tài. Khi bọn hắn nghe thấy vị này tân quân sư mưu lược kế sách không thấp hơn Lý Nho lúc, càng để bọn hắn giật nảy cả mình. Mà ba ngày sau, Hoàng Cân giáo toàn lực lượng đem hết sạch ra, phái ra 300.000 đại quân xuất phát tiến về tấn công Huyết Hoành Bang, mà Huyết Hoành Bang người cũng toàn lực xuất mã. Mà Kinh Sát Bang cùng hai sẽ thế lực nhìn thấy Hoàng Cân giáo cùng Huyết Hoành Bang sắp triển khai chiến đấu về sau, cũng không yếu thế chút nào tiếp tục giao chiến, ngươi tranh giành ta đoạt, ngươi đoạt ta hướng. Mà lúc này Lý Chính ba người trong ba ngày, trong đêm chạy về Yến Châu Tần Vương phủ bên trong. Làm Lý Chính trở lại Tần Vương phủ về sau, Trương Cư Chính, Trần Cung, Hoa Hùng, Hát Chiêu chờ cao tầng ảo ảo đi vào Tần Vương phủ bên trong. Bái kiến điện hạ. Lý Chính nhìn lấy có một đoạn thời gian không gặp Trương Cư Chính bọn người, cũng là có chút lưu niệm. Theo Lý Chính cùng bọn hắn đàm tiếu một phen sau liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Công đài ngươi lập tức truyền tin Thanh Châu, là thời điểm để tuyển nghĩa, thượng quan mộ hoàng bọn họ trở về. Lý Chính nghiêm mặt nói, hiện tại Tần Lâm quân tình huống bên kia chiến đấu 10 phần kịch liệt, cũng nên đem trường hợp thượng quan mộ hoàng gọi trở về tới. Đúng, điện hạ. Trần Cung gật đầu đáp. Hiện tại Tân Hoàng cùng Vũ Vương tình huống như thế nào? Bẩm báo điện hạ, bởi vì thái tử nhất thống Lăng Châu, hai phe thế lực đều tại kiêng kỵ thái tử động tĩnh, bởi vậy song phương giao chiến lại chỗ làm dịu. Lý Chính nghe nói Trần Cung sau khi trả lời, lại chuyển hướng Trương Cư Chính hỏi thăm Yến Châu bên trong tình huống như thế nào. Điện hạ Yến Châu bây giờ? Trương Cư Chính báo cáo Yến Châu tình huống về sau, Hoa Hùng, Hát Chiêu hai người cũng báo cáo quân đội tình huống. Lý Chính tổng kết lại cũng là hết thể chuẩn bị còn tiếp. Tốt, chờ tuyển nghĩa, thượng quan mộ hoàng sau khi trở về, chúng ta lập tức chuẩn bị tiến công Ương Châu. Lý Chính trong lòng tính toán, chờ Trương Hợp bọn người sau khi trở về, Hoàng Cân giáo cần phải có thể diệt huyết hoành bang. Mà đến lúc đó chính mình làm bộ xuất binh Ương Châu, để Hoa Hùng, Hát Triều, Lý Nho bọn người xuất lĩnh 500.000 đại quân dẫn đầu bước tiến Ương Châu, mà Trương Hợp bọn người thì trấn thủ Yên Châu. Không chỉ có thể mê hoặc Tân Hoàng cùng Vũ Vương, còn có thể để Ương Châu còn lại tam đại thế lực sẽ không tìm Hoàng Cân giáo phiền phức, dù sao một khi Hoàng Cân giáo cầm xuống huyết hoành bang một lần hành động liền có thể trở thành Ương Châu trưởng khống địa bàn nhiều nhất một cái thế lực, một khi Yến Châu làm bộ xuất binh bức tiến Ương Châu, như vậy Ương Châu thế lực rất có thể như vậy thôi, tạm thời cộng đồng đối kháng chính mình. Mà đến lúc đó chính mình sẽ cùng Hoàng Cân giáo phối hợp lẫn nhau. Lý Chính ánh mắt sáng ngời nhữ lại, ngoài miệng lộ ra cười lạnh. Vài ngày sau, Thanh Châu Tần Lâm quân phạm vi bên trong Thanh Vân thành bên trong, Trương Hợp cùng Thượng Quan Mộ Hoàng nhận được Lý Chính tin. Chương 335, Tần Lâm quân ưu sầu. Mau trở về. Trên thư ngắn ngủi hai chữ, để Trương Hợp, Thượng Quan Mộ Hoàng, Dạ Lăng Vân chờ trong mắt người mang theo kích động. Chúng ta cần phải trở về. Thượng Quan Mộ Hoàng trầm giọng nói ra, trong mắt kích động đã đánh tan. Đến dễ dàng, liền sợ trở về khó. Trương Hợp, Dạ Lăng Vân hai người ngưng trọng gật đầu. Thượng Quan Mộ Hoàng bọn họ phải đi về. Thanh Vân thành Tần phủ bên trong Tần Lâm quân hai đầu lông mày hơi nhíu lên, nghe được thị vệ báo cáo. Tựa như thiếu chủ, hiện tại Trương tướng quân chỗ trong quân doanh đã tại thu thập hành lý. Thị vệ túi đầu cung kính nói. Giờ phút này Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên chính hợp làm dự định cầm hạ tối hậu một phủ Thanh Nguyên phủ, dựa theo trước đó ước định người nào cầm xuống Dương Vương đầu người, người nào chính là Trấn Quốc phủ chi chủ. Trương Hợp cùng Thượng Quan Mộ Hoàng đám người tồn tại đối Tần Lâm quân tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nếu như bọn họ đi, nguyên bản ngăn chặn Tần Chấn Hiên cục diện, rất có thể sẽ buông lỏng, đối Tần Lâm quân kế hoạch tới nói là một cái cực tổn thất lớn. Tần Lâm quân tránh lui thị vệ về sau, một người duyên dáng yêu kiều đứng ở trong viện rơi vào trầm tư, sau đó ánh mắt nhất động, lập tức khiến người ta triệu tập Triệu Quát, Lưu Lệ bọn người đến đây. Ngay tại Tần Lâm quân dưới trướng Hoạch Tâm cao tầng đến không lâu, ngoài cửa thị vệ liền truyền đến báo danh, Thượng Quan Mộ Hoàng, Trương Hợp hai người đến đây cầu kiến. Trong đại sảnh Triệu Quát, Vệ Đông Nguyên, Đỗ Thâm Hải bọn người lập tức hiểu ngầm bọn họ vì sao đến đây, nhìn nhau liếc một chút, trong mắt lộ ra các loại vẻ phức tạp. Đỗ Thâm Hải, Tưởng Bá mấy vị võ tướng lộ ra đáng tiếc ánh mắt, trong khoảng thời gian này Trương Hợp đủ loại biểu hiện, tấn công Dương Vương lúc lập xuống không ít công lao, để bọn hắn cảm thấy kính nể, công nhận vị này chí dũng song toàn võ tướng. Thế mà bọn họ vừa đi về sau rất có thể xung đột vũ trang. Mà Vệ Đông Nguyên, Phương Tư Vũ bọn người lại nhíu lại mi đầu, bọn họ hiển nhiên rõ ràng Trương Hợp bọn người rời đi, bên mình liền đã mất đi một vị đại tướng, đặc biệt là hiện tại loại thời khắc mấu chốt này. Tần Lâm quân nhìn phía dưới hình thái khác nhau mọi người, nội tâm dường như kiên định xuống tới. Mời bọn họ tiến đến. Một hồi về sau, Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Trương Hợp hai người ngẩng đầu mà bước vào trong đại sảnh. Thượng Quan Mộ Hoàng không lộ ra dấu vết cấp tốc đảo qua đại sảnh mọi người, hai người tới trong hành lang ở giữa sau đối với Tần Lâm quân hành lễ nói. Bái kiến Vương Phi. Hai vị là muốn về Yến Châu sao? Tần Lâm quân trực tiếp mở miệng hỏi, không lại vòng vo, dù sao bọn họ đã trợ giúp chính mình nhiều chuyện như vậy, chính mình còn muốn cố ý ép buộc bọn họ ở lại đây. Tần Lâm quân nàng làm không được. Thượng Quan Mộ Hoàng không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía Tần Lâm quân rõ ràng nói, tựa như Vương Phi, bây giờ thời gian nửa năm đã qua, điện hạ đã kêu gọi ta trở về. Mà Thượng Quan Mộ Hoàng không có chút nào sách để Tần Lâm quân cùng một chỗ trở về, tất cả mọi người rõ ràng Thượng Quan Mộ Hoàng bọn họ vì sao mà đến, bây giờ có thể nói đã giải quyết vấn đề này. Thượng Quan tiểu thư, bây giờ chúng ta đại phá địch quân sắp đến, các ngươi lập xuống nhiều công lao như vậy, mắt thấy là phải thắng lợi, còn không có hưởng thụ thắng lợi quả thực, chúng ta đối với các ngươi thực sự cảm thấy áy náy, không bằng chờ chúng ta cùng nhau giải quyết Dương Vương luận công hành thưởng về sau, lại rời đi như thế nào. Tần Lâm quân chân thành nhìn về phía Thượng Quan Mộ Hoàng cùng Trương Hợp. Mà những người khác cũng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Trương Hợp hai người, hy vọng bọn họ có thể lại lưu lại một đoạn thời gian. Chỉ thấy Thượng Quan Mộ Hoàng cười khổ nói, xin lỗi Vương Phi, điện hạ có lệnh để cho chúng ta nhanh chóng trở về, chúng ta tướng sĩ cũng lòng chỉ muốn về. Vệ Đông Nguyên ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì phương pháp có thể cho Thượng Quan Mộ Hoàng, Trương Hợp lưu lại, ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tần Lâm quân chính khí lâm nhiên nói. Tốt, hai vị đi khi nào, chúng ta tự mình đưa các ngươi rời đi Thanh Châu. Chúng ta ngày mai xuất phát. Đỗ Thâm Hải, Tưởng Bá bọn người nhìn đến Tần Lâm quân không chút do dự để bọn hắn rời đi, nhìn về phía hai người ánh mắt toát ra một tia phức tạp lập tức thoải mái. Phan Vượng trực tiếp đứng lên nói, Trương Huynh, Thượng Quan tiểu thư, ngày sau như cơ hội sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Có thể cùng Trương tướng quân cộng sự một trận, quả thật tại hạ vinh hạnh. Chúng ta tất cùng tiễn Trương tướng quân. Bên cạnh chúng võ tướng ào ào đối với Trương Hợp cùng Thượng Quan ôm quyền nói. Trương Hợp lập tức mỉm cười từng cái trả lời. Mà Vệ Đông Nguyên cùng Phương Tư Vũ bọn người lộ ra một nụ cười khổ về sau, cũng gia nhập bái biệt bên trong. Đã như vậy, Vương Phi chúng ta đi đầu chuẩn bị. Theo một phen nhiệt tình giao lưu về sau, Thượng Quan Mộ Hoàng đối với Tần Lâm Quân nói. Có thể. Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu, đợi hai người sau khi rời đi, Tần Lâm Quân nhìn hướng phía dưới chúng nhân nói, bây giờ Trương Hợp tướng quân cùng thượng quan Mộ Hoàng rời đi, chúng ta càng cần hơn mau chóng cầm xuống Dương Vương trưởng khống trấn quốc phủ, không thể để cho Tần Chấn Hiên có bất cứ cơ hội nào.
Vâng.
Mọi người cùng kêu lên đáp. Tần Lâm quân minh bạch Lý Chính triệu hồi bọn họ ngoại trừ kỳ hạn đến bên ngoài, khẳng định có đại động tác, mà bây giờ Đại Hiên hoàng triều phong vân động loạn, liên tiếp chỉ có mau chóng tăng cường thực lực mới có tư cách tiến vào sau cùng tranh bá. Triệu Quát mắt lộ ra tinh quang, ngữ khí có chút trầm trọng nói, bây giờ Dương Vương có đầu rút cổ tại Xanh Nguyên phủ trong, Lưu Lệ cùng Lương tướng quân đã xuất lĩnh 300.000 đại quân tới gần Thanh Nguyên phủ. Mà Tần Chấn Hiên cũng phái Phạm Nhiệm Hỏa cùng Bạch Cuồng Sinh xuất lĩnh 300.000 trấn thủ tại Thanh Nguyên phủ biên cảnh, chúng ta có thể cùng Tần Chấn Hiên cùng nhau ước định thời gian, đồng thời động thủ, mau chóng cầm xuống Dương Vương, để tránh phát sinh biến cố. Triệu Tiên Sinh nói tới biến cố là Lạc Châu thái tử sao? Đỗ Thâm Hải sắc mặt nghiêm túc nói, mà những người khác cũng là gương mặt nghiêm trọng, thái tử nhất thống hai châu chi địa áp lực quá lớn, hiển nhiên thái tử cũng căn bản sẽ không để bọn hắn an ổn cầm xuống Thanh Châu, bởi vậy thừa dịp hiện tại thái tử còn tại trưởng khống duy trì Lăng Châu, không có phái ra quân đội trước, muốn bắt lại Thanh Châu. Tần Lâm quân nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nàng lo lắng lại không phải thái tử tại còn không có triệt để trưởng khống Lăng Châu ổn định phía sau trước, hắn là sẽ không ra binh, dù sao hiện tại thái tử mọi cử động dẫn động tới thế lực chung quanh, đặc biệt là Vũ Vương cùng Tân Hoàng. Coi như Dương Vương thỉnh cầu thái tử xuất thủ, cũng sẽ không ra tay, bởi vì thái tử sợ lâm vào Thanh Châu cái này đầm lầy, càng sợ Vũ Vương cùng Tân Hoàng tại phía sau của hắn bốc cháy. Hiện tại đối thái tử tới nói vững chắc hai châu thế lực mới là trọng yếu nhất, đến mức Dương Vương bị diệt, đối thái tử tới nói là vui không phải lo. Chỉ cần Dương Vương tại Thanh Châu một ngày, thái tử vì danh dự sẽ không xâm chiếm Thanh Châu, Dương Vương sau khi chết thái tử thì hoàn toàn có lấy cớ xâm chiếm Thanh Châu. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên. Một khi cầm xuống Dương Vương, dựa theo hiện tại Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên song phe thế lực so sánh, bộ ước khả năng phi thường lớn. Trấn quốc phủ y nguyên khó có thể thống nhất, nắm giữ hai chủ trấn quốc phủ làm sao có thể là thái tử đối thủ. Bởi vậy đây mới là Tần Lâm quân ưu sầu nguyên nhân, nhất thống Thanh Châu về sau, trấn quốc phủ đem trực tiếp đứng trước thái tử cùng Tân Hoàng thế lực, đối ngoại mở rộng căn bản không có khả năng, mà một khi cùng Tần Chấn Hiên giao chiến tất nhiên sẽ lâm vào bên trong hao tổn, mà nếu như thống nhất không được trấn quốc phủ, sớm muộn sẽ bị thái tử hoặc là Tân Hoàng nuốt mất. Nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp liền có thể lấy trừ rơi Tần Chấn Hiên, lại không thể để trấn quốc phủ lâm vào bên trong hao tổn bên trong. Chương 336, Triệu Quát cùng Trần Bình. Thiếu chủ, ngươi thế nhưng là đang lo lắng cầm xuống Dương Vương về sau, Tần Chấn Hiên không nhận nợ bội ước. Vệ Đông Nguyên nhìn đến Tần gần giữa lông mày sầu lo, liền biết được chính mình vị thiếu chủ này đang sầu lo cái gì. Mà nghe được Vệ Đông Nguyên, còn chưa chờ Tần Lâm Quân nói ra miệng, Từ Thiên Dương liền giận dữ nói, không có khả năng, ngay lúc đó ước định là tại tất cả tướng lãnh trước mặt làm ra ước định. Coi như Tần Chấn Hiên muốn hủy ước, chúng ta những tướng lãnh này không có khả năng đáp ứng. Thế mà Phương Tư Vũ lại thở dài nói, chỉ là chúng ta một phương tướng lãnh không đáp ứng mà thôi, bây giờ Trấn Quốc Phủ đã có không ít tướng lãnh đầu phục Tần Chấn Hiên, trước khác nay khác, nếu như Tần Chấn Hiên ngoài ý liệu cầm xuống Dương Vương, chúng ta những tướng lãnh này nguyện ý tán thành Tần Chấn Hiên vì Trấn Quốc Phủ chi chủ sao? Cái này, Từ Thiên Dương nghe được Phương Tư Vũ, vốn là muốn nói Tần Chấn Hiên căn bản không có khả năng cầm xuống Dương Vương mà nói dường như bị nghẹn lại mở dạng, vạn nhất đâu. Vạn nhất bị Tần Chấn Hiên tiểu tử này trông được, chính mình thật nguyên nhân phụng Tần Chấn Hiên vì Trấn Quốc Phủ chi chủ sao? Đỗ Thâm Hải lại mở miệng nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là cầm xuống Dương Vương, chỉ muốn bắt lại Dương Vương, chúng ta thì chiếm cứ đại nghĩa, như vậy Trấn Quốc Phủ bên trong còn lại trung lập người liền sẽ thêm vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ ước định đại nghĩa giải thích đầu nhập vào Tần Chấn Hiên tướng lãnh, tại Tần Chấn Hiên bội ước thất tín ảnh hưởng dưới, lại từng bước xâm chiếm hắn. Mọi người nghe được Đỗ Thâm Hải, lại không có lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên liền Đỗ tướng quân đều cho rằng Tần Chấn Hiên nhất định sẽ bội ước. Chưa hẳn. Một đạo ngạo nghễ âm thanh vang lên. Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía truyền xuất ra thanh âm người kia, chỉ thấy Vệ Đông Nguyên ánh mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý nói, một khi chúng ta cầm xuống Dương Vương, như vậy đến đón lấy mấu chốt nhất chính là Tần Chấn Hiên, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem Tần Chấn Hiên xử lý, như vậy Tần Chấn Hiên thế lực quần long vô thủ, đến lúc đó chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải tán thành thiếu chủ. 3. Biện pháp tốt. Tường Bá đột nhiên vỗ xuống bên cạnh cái bàn, xúc động nói, nếu như cái kia Tần Chấn Hiên dám bội ước, vậy liền không trách chúng ta không khách khí. Tần Lâm Quân nghe được Vệ Đông Nguyên biện pháp, ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại mở đi. Biện pháp tốt thì tốt, nhưng là Tần Chấn Hiên bên người nắm giữ hai vị tạo hóa cảnh cung phụng bảo hộ, căn bản khó lấy hạ thủ. Mà lại Tần Chấn Hiên bên người còn có Trần Bình cùng La Dương Dụ hai vị này đỉnh phong nhu sĩ, bọn họ khẳng định sẽ có đề phòng. Khó, nếu như muốn giết Tần Chấn Hiên đầu tiên muốn đem bên cạnh hắn hai cái tạo hóa cảnh cung phụng điều đi. Không phải vậy căn bản khó có thể thành công. Lâm Ngọc Kiệt lắc đầu nói. Mà lại một khi chúng ta muốn bất luận cái gì dị động, rất dễ dàng liền để cái kia Trần Bình cùng La Dương Dụ phát giác, một khi bạo lộ ra, Tần Chấn Hiên không chết, chúng ta song phe thế lực nhất định như nước lửa, đối với toàn bộ Trấn Quốc Phủ càng bất lợi. Diệp Hân Ngữ ở một bên nói bổ sung, nàng như là một dội nước lạnh dội tắt mọi người lòng nhiệt huyết. Mà Vệ Đông Nguyên cũng lộ ra cao mày, suy tư làm sao có thể giết chết Tần Chấn Hiên, thế mà mặc dù hắn trái muốn phải muốn còn là nghĩ không ra sao có thể giết đến Tần Chấn Hiên. Tần Lâm Quân nhìn lấy Vệ Đông Nguyên cùng mọi người khổ tư biểu hiện, nội tâm khe khẽ thở dài, Vệ Đông Nguyên phương pháp có thể nói là nhanh nhất lớn nhất đơn giản phương pháp. Nhưng người nào cũng không phải người ngu, căn bản khó có thể để Tần Chấn Hiên vào cuộc, đặc biệt là bên cạnh hắn còn có hai vị đỉnh phong nhu sĩ. Tốt, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là trước tiên đem Dương Vương cầm xuống, đến mức Tần Chấn Hiên đến lúc đó nhìn hắn lựa chọn như thế nào lại nói. Tần Chấn Hiên trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo, toàn thân tản ra anh tuấn uy vũ khí tức. Chính mình sẽ không thua. Vâng. Từ Thiên Dương nhóm người bất đắc dĩ trả lời nói. Nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh Triệu Quát lại lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ta cảm thấy Vệ huynh biện pháp không tệ. Mọi người giật mình, ánh mắt kích động nhìn về phía cười nhạt Triệu Quát. Liên Đỗ Thâm Hải đều dị sắc liên tục nhìn về phía Triệu Quát, bởi vì bọn hắn biết Triệu Quát tuyệt đối sẽ không nói nhảm, đã Triệu Quát nói như vậy hắn nhất định có biện pháp. Không biết Triệu huynh có biện pháp gì? Vệ Đông Nguyên lấy vội hỏi, hiển nhiên rất muốn biết Triệu Quát nghĩ đến cái gì biện pháp có thể giải quyết Tần Chấn Hiên vấn đề này. Bên ngoài công định viện không có bên trong phá dễ dàng, chúng ta có thể lôi kéo Tần Chấn Hiên bên người một người, mà lại người này rất được Tần Chấn Hiên tín nhiệm. Triệu Quát phẩy phẩy trong tay cây quạt, bình tĩnh tự nhiên nói. A, không biết Triệu tiên sinh nói cái này có thể lôi kéo người là người phương nào. Tần Lâm Quân ánh mắt chuyển hướng Triệu Quát, mắt sáng ngời lại sắc bén. Mọi người cũng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Quát, Tần Chấn Hiên bên người thần cận người có ai có thể bị lôi kéo. Triệu Quát tại mọi người bức thiết trong ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trần Bình. Cái gì? Chúng người thất kinh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Bình, đảm nhiệm trong đầu của bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến người này là Trần Bình. Triệu tiên sinh ngươi xác định không có nói sai. Một vị niết bàn cảnh võ tướng nói. Ai cũng biết Tần Chấn Hiên thủ hạ lớn nhất tâm phúc người chính là Trần Bình. Người này đối Tần Chấn Hiên trung thành tuyệt đối. Bao nhiêu lần vì Tần Chấn Hiên bày mưu tính kế giải quyết khốn cảnh. Có thể nói Tần Chấn Hiên có thể có địa vị bây giờ rất đại bộ phận đều là đến từ Trần Bình. Không sai, cũng là Trần Bình. Triệu Quát một mặt tự tin nói. Vì sao? Diệp Hân Ngữ hỏi tham gia tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Các ngươi không phải chúng ta, chỗ lấy các ngươi bất động. Triệu Quát lược có thâm ý nói. Tại trong hành lang có lẽ chỉ cần Phan Phượng có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Mà những người khác lại cho rằng Triệu Quát nói chính là hắn cùng Trần Bình IQ. Dù sao Triệu Quát cùng Trần Bình là song phương công nhận hai đại đỉnh tiêm lưu sĩ. Triệu Quát tiếp tục giải thích nói, các ngươi cũng biết Trần Bình vì Tần Chấn Hiên lập xuống công lao hắn mã, trước đó vẫn luôn là Tần Chấn Hiên thủ tịch lưu sĩ, nhưng là các ngươi nhìn hiện tại Trần Bình như thế nào. Nghe được Triệu Quát, Tần Lâm Quân như có điều suy nghĩ lên, đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra. Mà bây giờ Trần Bình lại không còn là Tần Chấn Hiên thủ tịch lưu sĩ, đầu nhập vào Tần Chấn Hiên La Dương dụ thay thế vị trí của hắn. Đỗ Thâm Hải bội phục nhìn lấy Triệu Quát, hắn hiểu được Triệu Quát ý tứ. Tần Lâm Quân khẽ bước cằm, trong mắt đối Tần Chấn Hiên lóe qua vẻ khinh thường. Nàng minh bạch Tần Chấn Hiên vì gì như thế cách làm, còn không phải là bởi vì La Dương dụ tại Trấn Quốc phủ bên trong danh vọng ảnh hưởng khá cao, để hắn khuynh hướng La Dương dụ. Mặc dù như thế, Trần Bình trong lòng có lẽ có ít oán giận, nhưng cũng khó có thể phản bội Tần Chấn Hiên đi. Phương Tư Vũ có chút nghi ngờ nói. Không, tại Trần Bình trong mắt, Tần Chấn Hiên đã phản bội hắn. Phan trong mắt Phượng mang theo một oán giận, lớn tiếng nói, mặc cho ai chân tâm thực ý phụ trợ một người, thế mà người này lại tại sao cùng đem hắn vứt bỏ, người nào trong lòng không phẫn nộ. Mà mọi người nghe được Phan Phượng, không ngừng gật đầu. Nói không sai. Sau cùng Tần Lâm Quân đối với Triệu Quát trịnh trọng nói, Triệu tiên sinh, việc này quá là quan trọng, từ ngươi thuyết phục Trần Bình được chứ. Triệu Quát nhìn lấy mọi người hy vọng biểu lộ, trọng trọng gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trần Bình kéo đến chúng ta trận doanh phía trên. Chương 337, Trần Bình lựa chọn. Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát lời thề son sắt bộ dáng, nội tâm hết sức kích động, nếu như đem Trần Bình kéo qua, không chỉ có thể lấy nhỏ nhất đại giới tiêu trừ Tần Chấn Hiên, còn có thể đạt được một vị đỉnh phong lưu sĩ. Khói xanh phủ Vĩnh Bình Thành, thành này tới gần Thanh Vân phủ biên cảnh, chính là Tần Chấn Hiên đại bản doanh, Tần Lâm Quân cùng mọi người đàm luận Trần Bình, hiện tại hắn lại tại Vĩnh Bình Thành bên ngoài bí ẩn núi rừng bên trong tiếp kiến một người. Người này toàn thân kim quang lóe lượn quanh, khí thế nặng nề như núi, chính là Vũ Văn Thành Đô. Trần tiên sinh, ta phụng điện hạ chi mệnh, đặc biệt đến đây mang Trần tiên sinh về Yên Châu. Một cỗ hùng hậu tiếng nói âm vang lên, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong để lộ ra thiện ý. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Hợp bọn người đến đây, ngoại trừ trong bóng tối bảo hộ Trương Hợp bọn người bên ngoài, còn có cũng là tiếp nhận Lý Chính mệnh lệnh đem Trần Bình tiếp hồi phủ. Bởi vì Lý Chính minh trắng làm Trương Hợp bọn người trở về thời điểm, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên cục thế đã sáng tỏ, Trần Bình đợi tiếp nữa đem về rất nguy hiểm. Trần Bình nghe được Vũ Văn Thành Đô, nội tâm cảm động điện hạ lo lắng hắn an nguy đồng thời, lại khẽ mỉm cười nói, Vũ Văn tướng quân thay ta nói cho điện hạ, không cần lo lắng ta an nguy, ta tạm thời trước không cần trở về. Vũ Văn Thành Đô nồng đậm lông mày hiên hơi nhíu lên, vì sao? Trần tiên sinh ta phụng điện hạ chi mệnh muốn đem ngươi mang về, nếu như Trần tiên sinh không trở về, cái này khiến ta cảm thấy khó xử, đến lúc đó cũng không tiện cùng điện hạ bàn giao. Trần Bình sáng ngời hiền lành ánh mắt nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, xuất ra một phong thư đưa cho hắn. Vũ Văn tướng quân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem phong thư này giao cho điện hạ liền sẽ rõ ràng, ở chỗ này ta có thể phát huy càng lớn tác dụng. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy Trần Bình kiên định ngữ khí, chậm rãi tiếp nhận Trần Bình giao cho hắn tin. Tốt, ta sẽ đem tin giao cho điện hạ. Đa tạ Vũ Văn tướng quân. Trần Bình hai tay ôm quyền nói. Mà Vũ Văn Thành Đô lấy ra một khối ngọc bội giao cho Trần Bình. Trần tiên sinh, khối ngọc bội này chứa ta toàn lực nhất kích, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Trần Bình nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô giao cho trên tay mình ngọc bội, cảm ứng được bên trong một cỗ lực lượng cuồng bạo bị thật sâu khóa tại trong ngọc bội, ánh mắt không khỏi sáng lên, nắm chặt ngọc bội cảm kích nhìn Vũ Văn Thành Đô. Đa tạ Vũ Văn tướng quân, Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Ừm, Trần tiên sinh hết thệ cẩn thận. Chờ điện hạ lại để cho ta tiếp ngươi lúc ta lại đến. Vũ Văn Thành Đô đối với Trần Bình sau khi gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang xẹt qua bầu trời. Trần Bình nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô sau khi đi, cảm kích nhìn thoáng qua về sau, biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Làm Trần Bình nhanh đến Vĩnh Bình Thành cổng thành thời điểm, Vĩnh Bình Thành trấn thủ đại tướng Chu Văn Chiêu nhìn đến nơi xa Trần Bình tại người đến người đi cổng thành trên đường chậm rãi hành tẩu, trong mắt không khỏi lóe qua háo sắc, nhanh chóng hướng Trần Bình đi đến. Trần Bình một bên hành tẩu một bên bình tĩnh nhìn ngoài cửa thành binh lính không ngừng điều tra ra vào bách tính. Mà lúc này Trần Bình nhìn lấy Chu Văn Chiêu nóng nảy đi tới, ánh mắt không khỏi nhất động. Chẳng lẽ muốn bắt đầu? Trần tiên sinh, vì sao ra khỏi thành lâu như thế? Công tử hiện tại chính triệu tập tất cả tướng lãnh tiến về đại sảnh nghị sự, chúng ta mau mau tiến đến. Chu Văn Chiêu hôm nay nhìn đến Trần Bình độc thân đi ra khỏi cửa thành, bởi vậy Tần Chấn Hiên triệu tập bọn họ thời điểm, Chu Văn Chiêu vẫn tại chờ Trần Bình trở về. Đa tạ Chu tướng quân, hôm nay ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi, để Chu tướng quân lo lắng. Trần Bình cảm kích nhìn Chu Văn Chiêu liếc một chút, chắp tay nói. Chu Văn Chiêu nghe thấy Trần Bình, thân hình không khỏi trì trệ, thở dài nói, Trần tiên sinh, chúng ta những thứ này lão tướng quân cũng cảm thấy công tử có chênh lệch chút ít tâm, Trần tiên sinh ngươi công lao chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta sẽ một mực chống đỡ Trần tiên sinh. Ha ha, tốt, Chu tướng quân tâm ý của các người ta đã hiểu rõ, chúng ta nhanh đi đại sảnh đi. Trần Bình vô vỗ Chu Văn Chiêu kiên dày cánh tay, cởi mở nói, ừm, Trần tiên sinh mời. Nhìn đến Trần Bình thái độ đối với chính mình, Chu Văn Chiêu nội tâm kiên định xuống tới. Ngay từ đầu tại Tần Lâm quân sử dụng kế ly gián bên trong chính là Trần Bình vì chính mình giải thoát, mà ở phía sau cùng Dương Vương giao chiến quá trình bên trong nhiều lần trợ giúp chính mình, để địa vị của mình từng bước một đề cao. Trần Bình đối với hắn ân trọng như sơn, hắn Chu Văn Chiêu há lại loại kia vong ân phụ nghĩa người. Tần Hiên phủ trong đại sảnh, Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu vừa bước vào trong đại sảnh, liền nhìn đến tất cả mọi người tới đông đủ. La Dương Dụ, Phạm Nhậm Hỏa, Bạch Cùng Sinh, Tống Nhậm Nghĩa, các loại tất cả nhân viên cao tầng đều đến đông đủ. Chủ vị Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu chậm chạp mới đến, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngữ khí lạnh lùng nói, Trần Bình, Chu Văn Chiêu hai người các ngươi làm sao trễ như vậy, tất cả chúng ta đều đang đợi các ngươi. Chu Văn Chiêu nghe được Tần Chấn Hiên băng lãnh ngữ khí, trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm. Công tử, là thuộc hạ chi sai, bởi vì thuộc hạ hôm nay ra khỏi thành giải sầu, Chu tướng quân vì cáo chi thuộc hạ công tử triệu tập sự tình mới trì hoãn thời gian, thuộc hạ nguyện bị trách phạt, khẩn cầu công tử chớ nên trách tội Chu tướng quân. Chỉ thấy Trần Bình một mặt tay này nói, ngồi ngay ngắn ở hai bên mọi người thấy Trần Bình vì Chu Văn Chiêu đắc tội, trong bóng tối đối Trần Bình liên tiếp gật đầu, lộ ra ánh mắt hiền hòa. Công tử, Trần tiên sinh cùng Chu tướng quân đã có sự tình chậm trễ, cũng là có thể lý giải, chúng ta vẫn là mau chóng vào chủ đề đi. La Dương Dụ ở một bên khuyên giải nói, mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Trần Bình. Mà Trần Bình chỉ là túi đầu không nói. Tốt, đã La quân sư nói như thế, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Tần Chấn Hiên nghe được La Dương Dụ, nhìn lại túi đầu Trần Bình, trong mắt lửa giận nhanh chóng biến mất. Đa tạ công tử. Trần Bình hai người cảm ơn về sau, Chu Văn Chiêu tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Mà Trần Bình hướng về phía trước mấy bước đi đến, bên trái vị thứ hai ngồi xuống, vị thứ nhất liền là La Dương Dụ. Hôm nay triệu tập trước mọi người đến, liền là một chuyện, cái kia chính là cùng Tần Lâm quân cùng nhau tiến công Thanh Nguyên phủ, đem Dương Vương cầm xuống. Tần Chấn Hiên nhìn lấy mọi người an vị về sau, thở sâu thở ra một hơi, trịnh trọng việc nói. Đi qua cùng Dương Vương thông tin liên hệ bị Tần Lâm quân ra ánh sáng về sau, hiện tại Tần Chấn Hiên không chút nào còn dám cùng Dương Vương trong bóng tối liên hệ, mà lại càng phải tích cực đối phó Dương Vương. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ánh mắt mọi người như đuốc, chiến đấu sau cùng bắt đầu. Không chỉ muốn đánh bại Dương Vương, càng phải tại Tần Lâm quân trước đó cầm xuống Dương Vương đầu người. Mọi người đều minh bạch thời khắc này hàm nghĩa, cũng biết việc này tầm quan trọng. Nhưng mà lại có không ít người lại mang theo một tia ưu sầu, dù sao mình cùng Tần Lâm quân thế lực so sánh, rất rõ ràng chính là Tần Lâm quân ưu thế lớn. Mà chính mình hướng chạy đến Tần Lâm quân trước đó cầm xuống Dương Vương rất khó. Tần Chấn Hiên nhìn phía dưới có chút tướng lãnh ánh mắt bên trong ưu sầu, nội tâm một cỗ xấu hổ chi ý trực tiếp xuất hiện. Thế nào, còn không có đánh, liền muốn nhận thua, muốn hay không các ngươi hiện tại trực tiếp đầu nhập vào Tần Lâm quân không phải càng tốt hơn? Tần Chấn Hiên nắm chặt trong tay háo quyền đầu, nội tâm phẫn nộ vẫn là không có nói ra. Tần Chấn Hiên cũng không phải người ngu, hiện tại làm sao có thể ở loại tình huống này nói đả kích tướng lãnh? Chư vị có biện pháp nào có thể xách đi ra, chúng ta nhất định muốn so Tần Lâm quân càng nhanh cầm tới Dương Vương đầu người. Chương 338, trong mắt. Tần Chấn Hiên đối với phía dưới mọi người đặt câu hỏi, không sai mà phía dưới mọi người liên tiếp tứ phương chung quanh, lại không người trả lời. Ha ha, chắc hẳn chư vị còn không biết trường hợp bọn người muốn trở về Yến Châu đi. Tống Nhậm Nghĩa nhìn lấy Lâm vào bình tĩnh đại sảnh, trước tiên mở miệng nói. Quả không sai, tin tức này để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, càng có một ít ăn rồi trường hợp thua thiệt võ tướng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thật sao, cái kia trường hợp muốn rời đi. Kể từ đó, Tần Lâm quân thì thiếu một viên đại tướng, cơ hội của chúng ta thì càng nhiều. Thời hạn nửa năm đã qua, Tần Vương không sẽ như vậy hảo tâm lại trợ giúp Tần Lâm quân. Nói chuyện võ tướng mang theo vui mừng nuốt dâu nói, hắn lần thứ nhất cảm thấy Tần Vương không có chán ghét như vậy, mà người bên cạnh cũng nhẹ nhõm nghị luận lên. Chủ yếu là hiện tại Tần Lâm quân thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, có thể giảm bớt trường hợp vị này đại tướng trợ giúp cũng là cực tốt tin tức. Ừm, không sai, bổn công tử đã được đến cụ thể tin tức, bọn họ ngày mai thì sẽ xuất phát, Tần Lâm quân không thể lưu lại bọn họ. Tần Chấn Hiên trong mắt cũng lóe qua cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, hiển nhiên cho rằng Tần Lâm quân muốn giữ lại bọn họ lại lưu không được. Công tử, ta cho là chúng ta có thể cùng Tần Lâm quân cùng nhau tiến công Dương Vương, trước tiên đem Dương Vương giải quyết lại nói. Bạch Cuồng Sinh một mặt chiến ý nói. Mà không ít người cũng chống đỡ cái quan điểm này, chí ít đem Dương Vương tên địch nhân này xử lý lại nói, dù sao bên cạnh còn có một cái thái tử tại nhìn chằm chằm, nhất định phải nhanh cầm xuống Dương Vương thống nhất Thanh Châu, mới có thể chống cự thái tử tại Thanh Châu bên ngoài. Thế nhưng là nếu như cùng Tần Lâm quân cộng đồng đối phó Dương Vương, vậy chúng ta y nguyên ở thế yếu bên trong, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta khó có thể. Một vị tản ra niết bàn cảnh khí tức võ tướng nói, người này tên là Quách Kim Nghĩa, cũng là một vị trấn quốc phủ có tên tướng lãnh. Tuy nhiên Quách Kim Nghĩa cũng không nói đến sau cùng một câu kia, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, đến lúc đó rất có thể sẽ cho Tần Lâm quân làm áo cưới, mà chính mình cái gì đều không vớt được. Chưa hẳn. Chỉ thấy Bạch Cuồng Sinh bên cạnh Phạm Nhiệm Hỏa tự tin nói, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không sẽ bởi vì chúng ta một chút thế yếu thì không chủ động xuất kích, chỉ cần chúng ta đi làm, thì nhất định có biện pháp tại Tần Lâm quân trước đó giải quyết Dương Vương. Còn không chờ mọi người có phản ứng, mà ở bên cạnh La Dương Dụ lại cười lên ha hả. Chúng ta thế yếu chưa chắc là thế yếu, thậm chí có thể nói là ưu thế. Tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, La Dương Dụ nên tiếp Tần Chấn Hiên ánh mắt hỏi thăm tiếp tục nói. Tần Lâm quân thế lực so với chúng ta mạnh, chúng ta biết, Tần Lâm quân cũng biết, mà Dương Vương cũng biết. Bởi vậy Dương Vương chủ lực tuyệt đối sẽ đặt ở Tần Lâm quân trên thân, cái này thì là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể lấy địch yếu thế, để Dương Vương đưa ánh mắt đặt ở Tần Lâm quân trên thân, tại Dương Vương phái ra tất cả quân đội ngăn cản Tần Lâm quân cùng chúng ta thời điểm. Chúng ta trong bóng tối lại bí mật phái một chi kỳ quân từ phía sau tấn công vào Dương Vương thành, đánh lén Dương Vương, kể từ đó chúng ta liền có thể tại Tần Lâm quân trước đó cầm xuống Dương Vương. Tần Chấn Hiên nghe được La Dương Dụ kế sách, trong lòng có chút mừng rỡ. Mà người phía dưới cũng tại châu đầu ghé thai nhỏ giọng đàm luận việc này khả thi. Mà Bạch Cuồng Sinh cùng Phạm Nhiệm Hòa liếc nhau, khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng tán thành La Dương Dụ kế sách này. Chu Văn Chiêu nhìn lấy La Dương Dụ đại xuất danh tiếng, mà Trần Bình lại không có mở miệng, hắn không tin Trần Bình sẽ nghĩ không ra biện pháp như vậy. Một mặt nóng nảy nhìn lấy Trần Bình, nhìn xem Trần Bình vẫn còn có biện pháp không có. Mà một mực túi đầu Trần Bình tựa hồ cảm ứng được Chu Văn Chiêu ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Văn Chiêu nóng nảy nhìn lấy chính mình, lập tức rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, lập tức cười khổ lắc đầu lên. Mà còn lại người có quyết tâm cũng nhìn thấy Trần Bình phải trăng sắc mặt, đặc biệt là La Dương Dụ nhìn lấy Trần Bình ánh mắt bên trong một tia tự đắc hơi lập tức trôi qua, mà Tần Chấn Hiên cũng nhìn thấy Trần Bình động tác, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng. Chỉ có đối diện Bạch Cuồng Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Bình. Hắn cũng không tin Trần Bình không có còn lại kế sách. Thế mà Trần Bình theo bắt đầu đến đoạn kết, thủy chung không nói một lời. Trần Bình thật không có kế sách à? Không, còn lại có một cái biện pháp tốt hơn, nhưng hắn cũng là không muốn để cho Tần Chấn Hiên thắng thôi. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên thỉnh thoảng cùng La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hỏa bọn người cao giọng đàm luận, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, dường như kế sách thật sẽ dựa theo hắn suy nghĩ một dạng. Nhưng là tất cả mọi người quên, thái tử sẽ không xuất thủ, nhưng là còn có một cái đại thế lực làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Dương Vương đưa ra thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ xuất thủ, cũng là người kia tha thiết ước mơ. Tân Hoàng. Giờ phút này có ít người quên đi, Thanh Châu không chỉ có liền nhau Thái tử Lạc Châu, càng liền nhau Thiên Châu. Tân Hoàng tuyệt đối sẽ không muốn ngồi lấy Dương Vương bị Trấn Quốc Phủ tiêu diệt, hắn rất có thể sẽ phái trợ giúp đến, mượn nhờ Dương Vương chống cự Trấn Quốc Phủ. Kể từ đó đã có thể ở chung quanh thiếu khuyết một cái liền nhau đại địch, cũng có thể đem Thái tử ánh mắt hấp dẫn tới. Theo nghị sự tán đi về sau, Tần Chấn Hiên cùng La Dương Dụ thân mật rời đi đại sảnh. Những người khác cũng dần dần tán đi, chỉ có 3-5 người còn dừng lại ở đây, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Trần Bình, mà giờ khắc này Bạch Cuồng Sinh cũng ở đây. Ngày thứ 2 theo trường hợp đám người rời đi, Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên thế lực bắt đầu vận hành, các lộ quân đội không ngừng hướng Thanh Nguyên phủ tập kết. Thanh Nguyên phủ đô phủ thành hiện tại cải thành Dương Vương thành. Dương trong Vương thành, Dương trong Vương phủ, nguyên bản ngạo khí 10 phần Dương Vương, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu, phía dưới là Dương Vương một đám văn thần. Thái tử vẫn là không có hồi âm sao? Giờ phút này Lãnh Vũ sắc mặt trầm trọng nói, bẩm báo điện hạ, thái tử vẫn là không có đáp lại. Ha ha, đây cũng là thái tử muốn nhìn đến đi. Dương Vương một mặt cười lạnh nói. Phía dưới Lãnh Vũ, Mã Phí bọn người túi đầu gương mặt thở dài. Bây giờ Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên song phương đại quân đã tập kết bước tiến Thanh Nguyên phủ, giờ phút này ngoại trừ Độc Cô ném một cái không còn cách nào. Thế mà bây giờ Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên hợp tác đã tương đương với toàn bộ Trấn Quốc phủ ra tay với bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Dương Vương nhìn phía dưới người túi đầu không nói, khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hết sức phức tạp, dường như Dương Vương đã quyết định cái gì quyết tâm, nguyên bản hai tay nắm chắc thư giãn xuống. Lãnh Vũ, chờ sau đó thay bản vương truyền tin một phong đến triều đình. Dương Vương nói xong, dường như đã xài hết rồi khí lực toàn thân. Điện hạ. Người phía dưới hào hào giật mình nhìn lấy Dương Vương kinh hãi, bọn họ minh bạch Dương Vương ý tứ, một khi Dương Vương truyền tin cho triều đình vậy liền đại biểu cho Dương Vương thần phục. Ngoại trừ thỉnh cầu triều đình trợ giúp, còn có ai có thể giải quyết trước mắt hiện tại cái này nan đề? Dương Vương cắn răng, trong mắt hiển thị rõ vẻ bất đắc dĩ. Dương Vương nhìn về phía bên cạnh một mực giúp đỡ chính mình Dương gia gia chủ, cùng phía dưới văn thần võ tướng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó một cỗ hoàng tộc khí thế theo Dương Vương trên thân đột nhiên bạo phát bao phủ toàn bộ đại sảnh. Bản vương tuyệt không thể để Trấn Quốc phủ người cầm xuống Thanh Châu, không phải vậy bản vương dùng cái gì đối mặt phụ hoàng, dùng cái gì đối mặt tổ tiên? Bản vương là Đại Hiên Hoàng Triều Dương Vương. Chương 339, Tân Hoàng đối sách. Dương Vương phái người truyền tin Tân Hoàng sau, lập tức chỉnh tập đại quân tiến về Thanh Nguyên phủ biên cảnh ngăn cản Tần Lâm quân cùng Tần Lâm quân tiến công, tranh thủ Tân Hoàng viện quân. Ngọc Kinh thành Tân Hoàng Lý Duyệt chính cải trang vi hành đi tại phồn hoa trên đường cái, bên cạnh theo đã trở về Vũ Hóa Điện. Tân Hoàng nhìn lấy trên đường cái người bán hàng rong người qua đường nhiệt tình tiếng giao hàng, một chút cũng không có bị phía ngoài loạn thế ảnh hưởng, không khỏi nói khẽ: "Vũ Hóa Điện, ngươi nói Đại Hiên Hoàng triều khi nào mới có thể khôi phục trước đó bộ dáng?" Tân Hoàng thật sâu thở dài một hơi: "Thái tử, Vũ Vương hai vị này đối thủ lớn nhất bây giờ đã có thành tựu, Trấn Quốc phủ cũng là một cái uy hiếp, thêm lên một cái Tần Vương. Nhất thống Đại Hiên Hoàng triều gánh nặng đường xa a. Tại bệ hạ chỉ huy dưới, Đại Hiên Hoàng triều tất nhiên sẽ lần nữa nhất thống, phồn vinh hưng thịnh." Vũ Hóa Điển túi đầu hơi hơi không lưng nói. Tân Hoàng nhìn lấy khó chơi Vũ Hóa Điển khẽ cười nói: "Ngươi a, liền sẽ lấy chấm niềm vui." Tân Hoàng sau khi nói xong liền tiếp tục hành tẩu tại náo nhiệt trên đường cái. Vũ Hóa Điển bình tĩnh quét mắt người đến người đi đường cái chung quanh theo sát phía sau. Hai người cũng đã là niết bàn cảnh cường giả, tiếng nói chắc chắn sẽ không khiến người qua đường theo liền nghe. Liên tại bọn hắn đi tại cách đó không xa, Tân Hoàng tại một chỗ bãi nhỏ ngừng lại, túi đầu nhiều hứng thú nhìn lấy trong quán các loại tinh xảo tiểu tử. Mà lúc này một vị Tây Hán người nhanh chóng tới gần Vũ Hóa Điền bên cạnh, đưa lô thai tỉ mỉ nói cái gì đó. Vũ Hóa Điền ánh mắt nhất động nhẹ nhàng gật đầu, lập tức khoát khoát tay để hắn thối lui. Mà Tân Hoàng ánh mắt xéo qua cũng chú ý tới đằng sau Vũ Hóa Điền cùng Tây Hán động tác, lập tức ngồi thẳng lên đến, Vũ Hóa Điền lập tức hướng về phía trước hai bộ. "Vậy hạ." "Ừm." Tân Hoàng khoát khoát tay, đánh gây Vũ Hóa Điền. "Dương Vương rốt cục gửi thư sao?" Mặc dù là hỏi thăm, nhưng ngữ khí tràn đầy kiên định. "Tựa như bệ hạ, Dương Vương thỉnh cầu bệ hạ trợ giúp." "Tốt, đi đem viên nghị phòng, Lâu Ôn Nguyên gọi tới." Tân Hoàng ánh mắt sáng lên, lập tức đối với trong quán chủ còn nói, đem những này đều bao hết. Sau đó nhanh chân trở về hoàng cung phương hướng. Vũ Hóa Điền nhìn không chớp mắt theo sát phía sau, mà nguyên bản ở chúng quanh du tẩu người đi đường bên trong nhất thời đi ra một người trực tiếp đem một tỏi bạc vứt cho chủ quán, thế mà lại xuất hiện hai người trực tiếp đem bày ra đồ vật gói. Trong ngự thư phòng, Viên Nghị Phong cùng Lâu Ôn Nguyên đồng thời đến, vừa tiến vào ngự thư phòng, Tân Hoàng ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói: "Hai vị, Dương Vương hiện tại đã tại yêu cầu trợ chấm, các ngươi cảm thấy hiện tại nên như thế nào, xuất binh vẫn là không ra?" Viên Nghị Phong cùng Lâu Ôn Nguyên liếc nhau, trong lòng hai người tìm đã có nghị săn trong đầu. "Bệ hạ, thần cho rằng cái kia xuất binh trợ giúp Dương Vương." Viên Nghị Phong trước tiên mở miệng nói, Lâu Ôn Nguyên cũng theo sát phía sau: "Vi thần cũng cho rằng cái kia xuất binh trợ giúp Dương Vương." Tân Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn nhìn lấy hai người tiếp tục hỏi: "Cái kia nên như thế nào ra?" Lâu Ôn Nguyên cùng Viên Nghị Phong lập tức minh bạch Tân Hoàng ý tứ. Lâu Ôn Nguyên hơi hơi suy tư sau liền mở miệng nói: "Vậy hạ lần này phái binh tiến đến, Vi thần cho rằng chỉ cần trợ giúp Dương Vương ngăn trở Trấn Quốc phủ là đủ." "Hả? Vì sao không thay cầm xuống Thanh Châu?" Tân Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Lâu Ôn Nguyên, bây giờ Dương Vương biểu thị đã thần phục, chính mình hoàn toàn có thể phái binh đoạt lại Thanh Châu. Lâu Ôn Nguyên ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn một chút Tân Hoàng cười nhạt nói: "Bệ hạ xin nghe vi thần một đường tới. Bệ hạ bây giờ Vũ Vương đều tại nhìn chằm chằm Thiên Châu, nếu như chúng ta phái binh cầm xuống Thanh Châu, như vậy chúng ta rất có thể sẽ trực tiếp đối mặt ba phe thế lực, chúng ta sao không để Dương Vương tiếp tục ngăn trở Trấn Quốc phủ? Một có thể kiềm chế Trấn Quốc phủ, hai có thể hấp dẫn Vũ Vương chú ý lực." Thậm chí chúng ta có thể tiếp theo phong thánh chỉ chuyển cho Vũ Vương, để Vũ Vương hiệp trợ Dương Vương liên thủ tiến công Trấn Quốc phủ. Tân Hoàng nghe Lâu Ôn Nguyên mà nói theo nói, Vũ Vương hắn sẽ đáp ứng không? Lâu Ôn Nguyên bình tĩnh tự nhiên nói, vậy hạ mới tâm, chúng ta đã cho Vũ Vương một cái đầy đủ lý do. Bây giờ Vũ Vương đã cầm xuống Lăng Châu, hắn muốn tiếp tục mở rộng thế lực chỉ có hai cái phương hướng, một là tiến công Thiên Châu, hai là tiến công Thanh Châu. Hiển nhiên tiến công Thanh Châu rất phù hợp lợi ích của hắn, dù sao hắn còn muốn nhìn đến chúng ta cùng Vũ Vương tiếp tục giao chiến, nếu như hắn tiến công chúng ta, như vậy hắn còn cần phòng bị Trấn Quốc phủ. Viên Nghị Phong lại nhìn lấy Lâu Ôn Nguyên lắc đầu nói, Dương Vương khẳng định đã đi tìm Vũ Vương, mà Vũ Vương bây giờ còn chưa có động binh, ta cho rằng Vũ Vương rất có thể tiếp tục tọa sơn quan hồ đấu. Ha ha, đây chính là chúng ta trợ giúp Dương Vương ngăn cản Trấn Quốc phủ một cái khác tầng hàm nghĩa, chỉ cần chúng ta ngăn trở Trấn Quốc phủ càng lâu, Vũ Vương thì càng ngồi không yên, Vũ Vương sẽ không như vậy an tâm chờ đợi. Lâu Ôn Nguyên thần thái tự nhiên giải thích nói, tốt, thì theo Lầu Ái Khanh ý kiến, chấm lập tức để Yến Không Tỳ Vết tướng lãnh xuất lĩnh 200.000 phi vũ quân tiến về Thành Châu trợ giúp Dương Vương. Tân Hoàng Lý Duyệt quả quyết nói, Yến Không Tỳ Vết là đại hiên hoàng triều tiếng tăm lừng lây tướng quân. Lâu Ôn Nguyên trông thấy Tân Hoàng tiếp thu đề nghị của mình, khuôn mặt mỉm cười. Viên Nghị Phong tu sửa hoàng quyết định về sau, cung kính nói, bệ hạ, một khi Vũ Vương xuất binh đối phó Trấn Quốc phủ thời điểm, chúng ta nhất định phải bắt lấy việc này thời cơ, trước diệt Vũ Vương. Tân Hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu, từ khi Vũ Vương nhất thống Lăng Châu về sau, hắn vẫn lo lắng Vũ Vương cùng Vũ Vương trực tiếp liên thủ đối phó chính mình, dù sao bọn họ vẫn luôn muốn đem chính mình xử lý. Nhưng là bây giờ xem ra Đại Hiên Hoàng Triều cũng chỉ có Trấn Quốc phủ một cái siêu cấp đại thế lực, lấy Vũ Vương tâm tư, hắn rất có thể sẽ trước tiên đem Trấn Quốc phủ diệt lại nói. Kể từ đó không chỉ có tiêu diệt Trấn Quốc phủ, cầm xuống càng lớn địa bàn, càng làm cho hắn tại hoàng tộc trước mặt cất cao giọng nhìn. Lâu Ôn Nguyên cũng nhẹ gật đầu, cho rằng đây cũng là diệt Vũ Vương một thời cơ. Lâu Ôn Nguyên trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Bệ hạ, nếu như chúng ta toàn diện đối phó Vũ Vương lúc, chúng ta còn cần lôi kéo một người. Ai? Thần Vương. Lâu Ôn Nguyên ánh mắt kiên định đối Tân Hoàng nói. Một khi chúng ta toàn lực tiến công Vũ Vương rất có thể trước sẽ cùng Tần Vương liên thủ đối phó chúng ta, đến lúc đó hai chúng ta mặt tác chiến cực kỳ bất lợi. Không sai, bây giờ Ương Châu thế lực hỗn loạn, Tần Vương đến đón lấy rất có thể sẽ đối Ương Châu xuất thủ, lấy Ương Châu mấy cái đại thế lực hoàn toàn không phải Tần Vương đối thủ, lấy Tần Vương thực lực cầm xuống Ương Châu cũng chỉ bất quá thời gian vấn đề. Một khi Tần Vương đột nhiên tập kích bất ngờ Thiên Châu biên cảnh, đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Viên Nghị Phong cũng đồng ý nói. Chủ yếu hơn chính là chúng ta hoàn toàn có thể lôi kéo Tần Vương trở thành minh hữu của chúng ta có thể hoàn toàn trước hứa hẹn Tần Vương, ban cho Ương Châu tổng đốc chi vị, để hắn có thực tế danh nghĩa trưởng khống hai châu chi địa, đổi lấy ủng hộ của hắn. Tân Hoàng nghe được Lâu Ôn Nguyên cùng Viên Nghị Phong muốn kéo áp sát Lý Chính, tinh quang trong mắt không ngừng lóe ra, hắn hiểu được hiện tại trước cho Lý Chính một cái ngon ngọt, một khi chính mình diệt Vũ Vương, cầm xuống Vũ Vương, nhất thống thất châu, đến lúc đó chỉ là một cái trưởng khống hai châu chi địa Lý Chính, ha ha. Tốt, Vũ Hóa Điển, ngươi truyền tin một phong cho Tần Vương, nói cho hắn biết chấm muốn cùng hắn gặp nhau. Chương 340, thuyết phục Trần Bình. Ngay tại Dương Vương truyền tin cho Tân Hoàng sau 5 ngày, Tần Lâm quân phái ra 400.000 đại quân cùng Tần Chấn Hiên 350.000 đại quân cùng nhau tiến công Thanh Nguyên phủ. Mà Dương Vương thì phái người chết chống cự bọn họ tại biên cảnh bên trong, không để bọn hắn bước vào Thanh Nguyên phủ một bước. Thanh Nguyên phủ biên cảnh Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên đại quân liền nhau 200 dặm, theo hai phủ biên cảnh xuất phát phân biệt tại cường công Thanh Nguyên phủ thành ao. Thanh Vũ phủ liền nhau Thanh Vân phủ gần Vân thành bên trong, La Dương dụ để phòng Tần Lâm quân đánh bất ngờ Thanh Vũ phủ duy tử, để Tần Chấn Hiên phái Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu trấn thủ Lâm Nguyên thành, nhờ vào đó chèn ép Trần Bình. Mà Tần Chấn Hiên cảm thấy Trần Bình đối với mình trung thành tuyệt đối, bây giờ bên người có La Dương dụ vì chính mình bày mưu tinh kế, phái Trần Bình chống cự Tần Lâm quân cũng là một kiện rất tốt sự tình, sau đó liền đem Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu phái ba vị vạn đại quân trấn thủ Lâm Nguyên thành. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm tinh quang không ngừng lóe ra, giờ phút này Trần Bình trong phủ có ba vị khách không mời mà đến. Trong đình viện, Trần Bình bình tĩnh nhìn lấy đến đây Tần Lâm quân, Triệu Quát cùng Khương Văn Hoa ba người. Tần thiếu chủ đại giá quang lâm không biết chuyện gì. Tần Lâm quân nhìn lấy Trần Bình bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, dùng ánh mắt trân trọng nhìn lấy Trần Bình nói, Trần tài năng của tiên sinh, lệnh ta cảm thấy 10 phần kính nghệ, hôm nay đặc biệt đến đây mời Trần tiên sinh cải tà quy chính. Cải tà quy chính, ha ha. Tần thiếu chủ mời trở về đi, ta Trần Bình tuyệt đối không phải như thế tiểu nhân. Trần Bình vung tay áo lùi bước ba người. Triệu Quát nhìn thấy Trần Bình động tác như thế, trực tiếp châm chọc nói, Trần Bình, ngươi nói nếu như tối nay chúng ta đến chỗ ở của ngươi tin tức bị Tần Chấn Hiên biết, ngươi nói Tần Chấn Hiên sẽ như thế nào? A, chê cười, công tử làm sao có thể chỉ là việc này mà hoài nghi ta? Trần Bình lùi bước bọn họ cười lạnh nói. Triệu Quát nhìn lấy Trần Bình tiếp tục lùi bước bọn họ, không có chuyện tới, tiếp tục rêu cợt nói, có đúng không, nếu là lúc trước, ta cũng không cho rằng có thể ly gián ngươi cùng Tần Chấn Hiên quan hệ, nhưng bây giờ đâu, Trần Bình chính ngươi còn không rõ ràng lắm à? Hiện tại Tần Chấn Hiên nhiều một cái La Dương dụ, ngươi đã bị hắn từ bỏ, không phải vậy làm sao có thể sẽ đem ngươi phân phối đến nơi đây đâu. người nào không biết hiện tại đi theo đại quân tiến công Dương Vương mới có thể thu được lấy công lao. Quả nhiên nghe theo Triệu Quát trào phúng, Trần Bình mặt lạnh lùng quay người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Quát nói, chỉ là một cái kế khích tướng mà thôi, Triệu Quát ngươi thì chút bản lĩnh này, thì là công tử hắn hiện tại không cần ta, ta tin tưởng hắn sẽ còn tin tưởng ta, không lại bởi vì một cái chỉ là lời đồn đại thì hoài nghi ta. Ha ha, Trần Bình chúng ta đều là người thông minh, ngươi cảm thấy Tần Chấn Hiên sẽ là một người như vậy à, nếu thật là, ngươi vì cái gì tại cái này? Hừ, nhiều lời không thể nghi ngờ, các ngươi mời trở về đi, thanh giả tự thanh. Trần Bình ngươi phụ trợ Tần Chấn Hiên ý nghĩa là cái gì, không phải liền là để cho mình phát triển tận mới có thể à, bây giờ Tần Chấn Hiên nhanh phải thua, ngươi còn muốn chết dán tại cái này sao? Thua, chê cười, nếu như các ngươi có thể thắng chắc vì sao còn tới tìm ta? Đây còn không phải là thiếu chủ tiếc ngươi chi tài. Triệu Quát nghe đến lời này, còn dựa theo cùng Trần Bình kế hoạch tiếp tục đối thoại, nhưng mà lại bị Tần Lâm Quân đánh gãy. Trần Tiên Sinh, lấy ngươi thông minh tài trí cần phải minh bạch, coi như ngươi lại thế nào phụ trợ Tần Chấn Hiên đều là mong muốn đơn phương, kết quả là công dã chàng hoan hỉ mà thôi. Nếu như hôm nay chúng ta đi, ngươi tin hay không Tần Chấn Hiên lập tức liền sẽ hoài nghi ngươi, coi như Tần Chấn Hiên không có đem ngươi thế nào, ngươi còn nguyện ý phụ trợ một cái hoài nghi chủ công của ngươi à? Hiện tại tình huống của ngươi đã bị La Dương Dụ áp đến xích sao, một khi La Dương Dụ bắt lấy cơ hội này, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Ha ha, Tần thiếu chủ, ta vẫn là câu nói kia, chỉ bằng vào các ngươi hãm hại ta, công tử làm sao có thể tin tưởng, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Trần Bình không lộ ra dấu vết nhìn Triệu Quát liếc một chút, nội tâm lóe qua một tia nghi hoặc, mà sắc mặt tiếp tục đối Tần Lâm Quân cười lạnh nói. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình kiên trì cho rằng vu hãm không được chính mình, hoàn mỹ không một tì vết mặt mỉm cười. Nếu như chính các ngươi người cũng đã chứng minh sự kiện này đâu? Trần Bình mí mắt nhất động, khép mắt nói, ngươi cái này là ý gì? Tần Lâm Quân không đáp lời, mà chính là nhìn về phía một chỗ trong bóng tối, thì Triệu Quát cùng Trần Bình bên trong hơi động lòng, lúc này một bóng người từ trong bóng tối đi tới thở sâu thở ra một hơi đối Trần Bình nói. Trần Tiên Sinh. Chu Văn Chiêu. Trần Bình một mặt giật mình nhìn lấy đi ra Chu Văn Chiêu, Trần Bình là thật giật mình, không nghĩ tới Chu Văn Chiêu lại là Tần Lâm Quân người. Thật giả. So với chính mình cố ý bị La Dương Dụ chèn ép còn giả. Chu Văn Chiêu hổ thẹn nhìn Trần Bình liếc một chút, lập tức cung kính đối Tần Lâm Quân nói. Thiếu chủ. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình bộ dáng giật mình, khóe miệng hơi hơi dương lên, Chu Văn Chiêu vẫn luôn là Tần Lâm Quân thủ hạ, tại Tần Chấn Hiên xuất hiện thời điểm, Tần Lâm Quân liền đã để Chu Văn Chiêu cố ý đầu nhập vào Tần Chấn Hiên. Tần Lâm Quân nhìn thoáng qua cũng có chút giật mình Triệu Quát, đối lấy bọn hắn giải thích nói: "Chu tướng quân vẫn luôn là ta người, là ta cố ý phái hắn đầu nhập vào Tần Chấn Hiên." "Chu Văn Chiêu a, Chu Văn Chiêu, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa lại là cái gian tế, uổng phí ta như thế tín nhiệm ngươi." Trần Bình nhìn lấy Chu Văn Chiêu thở dài nói: "Trần tiên sinh, ta đối Tần Chấn Hiên không thẹn với lương tâm, Tần Chấn Hiên một người như vậy há có thể trở thành Trấn Quốc phủ chi chủ, Trần tiên sinh lấy tài trí của ngươi cần phải minh bạch Tần Chấn Hiên không phải một cái hùng chủ, liền một cái thủ thành chi chủ đều không phải là, hắn làm sao có thể là Đại Hiên hoàng tộc đối thủ? Vũ Vương, mới Tần Vương ba người này vô luận là năng lực vẫn là thủ đoạn đều là thâm bất khả chắc vương gia, có thể đem hắn ăn đến không còn sót lại. Một chút cạn, huống chi còn có một cái tân hoàng. Chỉ có Tần thiếu chủ mới có thể chỉ huy Trấn Quốc phủ đi hướng đỉnh phong, cùng bọn hắn tranh bá." Chu Văn Chiêu tận tình khuyên bảo nói. Triệu Quát mừng rỡ nhìn lấy Chu Văn Chiêu liếc một chút, không nghĩ tới Chu tướng quân cũng là người của chúng ta, thật sự là thật đáng mừng a. Triệu Quát hưng phấn đối với Trần Bình nói, "Trần Bình, việc đã đến nước này, một khi chúng ta tối nay tìm ngươi sự tình ra ánh sáng, ngươi cảm thấy Tần Chấn Hiên sẽ như thế nào đối ngươi? Ngươi cảm thấy còn có thể trở lại trước kia à? Vẫn là nguyên nhân tiếp tục hiệu chung một cái không tin ngươi người?" Trần Bình sắc mặt trắng nhợt, miệng hơi hơi nhúc nhích, lại không có nói ra. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình sắc mặt có chút buông lỏng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, "Trần tiên sinh, ngươi vì Tần Chấn Hiên bảy mưu tinh kế cũng là để Trấn Quốc phủ mạnh lên, mà ta Tần Lâm Quân sẽ chỉ so Tần Chấn Hiên mạnh hơn, để Trấn Quốc phủ đi hướng càng cao hơn một tầng." "Không sai, Trần tiên sinh, ngươi cũng biết Tần Chấn Hiên là thế nào mặt hàng, chỉ có Tần thiếu chủ mới có thể để cho Trấn Quốc phủ một lần nữa đứng lên." Chu Văn Chiêu cũng ở bên cạnh khuyên giải nói. Trần Bình nhìn lấy Tần Lâm Quân chờ mong ánh mắt, Triệu Quát ghét bỏ lại hy vọng ánh mắt, Chu Văn Chiêu hy vọng ánh mắt, thở một hơi thật dài hỏi: "Tần thiếu chủ, ta hỏi ngươi một cái sau cùng vấn đề, ngươi đối phó Dương Vương, Tần Chấn Hiên kế sách là cái gì?" Tần Lâm Quân nghe được Trần Bình, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nàng biết thuyết phục Trần Bình, mà bây giờ chính là khảo nghiệm nàng thời điểm. Chương 341, Trần Bình đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Đêm dài sao thưa, trong đình viện năm người đều là ngồi tại trên mặt ghế đá, Triệu Quát nói đến Tần Lâm Quân đối phó Tần Chấn Hiên biện pháp. Đó chính là trước toàn lực cầm xuống Dương Vương, nếu như Tần Chấn Hiên nguyên nhân tuân thủ ước định tốt nhất, nếu như không nguyện ý Tần Lâm Quân chỉ có thể hạ ngân thủ. Bắt giặc phải bắt vua trước, tìm cơ hội thiết kế bẫy dập trừ rơi Tần Chấn Hiên, lại lấy đại thế chấn nhiếp mọi người. Dù sao đến lúc đó Tần Chấn Hiên chết rồi, Trấn Quốc phủ chỉ còn lại Tần Lâm Quân một người. Thế mà Trần Bình lại kinh thường cười một tiếng, nếu như chỉ là loại trình độ này, Triệu Quát ngươi khiến ta thất vọng. Chu Văn Chiêu nhìn lấy Trần Bình hơi thắng thất vọng ánh mắt, có chút nóng nảy hỏi, Trần Tiên Sinh chẳng lẽ đây có gì không ổn sao? Chỉ cần Tần Chấn Hiên vừa chết, chúng ta Trấn Quốc Phủ cũng không cần tiếp tục bên trong rông dài. Trần Bình lắc đầu nói khẽ, để Tần Chấn Hiên chết cố nhiên là một cái rất biện pháp. Trần Bình nhìn về phía Tần Lâm Quân, Triệu Quát hai người tiếp tục hỏi. Các ngươi thì xác định như vậy chính mình có thể so sánh Tần Chấn Hiên trước cầm xuống Dương Vương. Triệu Quát nghe được Trần Bình nói tới tự tin nói, chúng ta rất xác định Dương Vương trước bị chúng ta cầm xuống. Tốt, vậy liền như các ngươi suy nghĩ, Dương Vương sẽ bị các ngươi cầm xuống, đến lúc đó Tần Chấn Hiên sẽ đổi ý, các ngươi lại nội ứng ngoại hợp tuyệt sát Tần Chấn Hiên. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một cái tiền đề? Các ngươi thật có thể cầm xuống Dương Vương sao? Nghe được Trần Bình lời nói lạnh lùng, Tần Lâm Quân mí mắt nhất động, có chút không xác định nói, Trần Tiên Sinh muốn nói là triều đình trợ giúp sao? Nhìn thấy Tần Lâm Quân phản ứng nhanh như vậy, Trần Bình ánh mắt lóe qua một vệt hài lòng ánh mắt. Triệu Quát, Chu Văn Chiêu, Khương Văn Hoa ba người nghe được Tần Lâm Quân, sắc mặt hơi đổi một chút, mấy người lâm vào trong yên lặng. Triệu Quát suy tư một lát liền nghĩ đến phản ứng dây chuyền, thật sâu nhíu mày nói, không sai, chúng ta quên đi tại Dương Vương đằng sau còn có một cái triều đình tồn tại, một khi Tân Hoàng phái binh đến đây trợ giúp, rất có thể chỉ là vẹn vẹn ngăn chặn chúng ta, đến lúc đó chờ thái tử vững chắc thế lực về sau, dẫn dụ hắn đến đây tiến công chúng ta, mà Tân Hoàng vừa tốt có thể sử dụng thái tử cùng chúng ta giao chiến thời cơ, tiến công Vũ Vương. Trần Bình liếc nhìn mọi người khẽ biến sắc mặt tiếp tục nói, không sai, một khi Tân Hoàng cầm xuống Vũ Vương, đến lúc đó Trấn Quốc Phủ thì nguy hiểm, thái tử tuyệt đối sẽ không cùng Trấn Quốc Phủ liên thủ, đến lúc đó Tân Hoàng lập tức phái binh đến đây tấn công, chúng ta đem lâm vào hai phe thế lực cường đại tiến công, đến lúc đó Trấn Quốc Phủ có thể đỡ nổi thái tử cùng triều đình tiến công sao? Mọi người nghe Trần Bình suy đoán cục diện, Chu Văn Chiêu dọa đến một thân mồ hôi lạnh, Triệu Quát túi đầu trầm mặc lại. Mời Trần Tiên Sinh giúp ta. Tần Lâm Quân đối với Trần Bình ôn quyền nói. Trần Bình nhìn lấy Tần Lâm Quân cầu hiền như khát ánh mắt thở dài nói, vốn là ta đã đối Trấn Quốc Phủ tâm ý nguội lạnh, Tần thiếu chủ ngươi cùng Tần Chấn Hiên đọ sức chẳng qua là vô dụng công thôi, bởi vì sớm muộn sẽ bị Đại Hiên Hoàng thất tiêu diệt, tối nay Tần thiếu chủ có thể đại giá quang lâm hàn xá, để Trần Mộ thấy được Tần thiếu chủ khí phách. Triệu Quát nói không sai, Tần Chấn Hiên kém xa tít tắp Tần thiếu chủ, Chu tướng quân cho rằng cũng là đúng, nếu có một người có thể chỉ huy Trấn Quốc Phủ phá cục cũng chỉ có Tần thiếu chủ. Triệu Quát nghe được Trần Bình kể ra, mang theo hưng phấn nói, cái kia Trần huynh có thể hay không nguyện cùng chúng ta cộng đồng trấn hưng Trấn Quốc Phủ, nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Chỉ thấy Trần Bình đứng lên đối với Tần Lâm Quân khom lưng hành lễ nói, Trần Bình bái kiến thiếu chủ. Tần Lâm Quân nhìn thấy Trần Bình bị chính mình chiêu hàng, có chút kích động đứng lên hư không đỡ dậy Trần Bình, hôm nay đến Trần Tiên Sinh thêm vào Trấn Quốc Phủ há có thể không trấn hưng. Ha ha, Trần huynh sau này ngươi ta chính là đồng liêu. Ha ha. Triệu Quát cùng chung chí hướng nhìn lấy Trần Bình. Ha ha, có thể cùng Triệu huynh vì đồng liêu, đúng là có phúc ba đời. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai đại đỉnh tiêm lưu sĩ hòa hợp bầu không khí, trong mắt mừng rỡ càng đậm. Chu Văn Chiêu nhìn đến Trần Bình đầu nhập vào Tần Lâm Quân cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Theo một trận hàn huyên về sau, Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn lấy Trần Bình nói, Trần tiên sinh, tiếp xuống cục diện nhưng có gì phá giải? Sau đó mọi người yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Chỉ thấy Trần Bình mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, thiếu chủ, Dương Vương chúng ta tạm thời đừng cầm xuống, một khi chúng ta cầm xuống Dương Vương, Tân Hoàng bên kia có thể xảy ra tai nạn, trước đối phó chúng ta Trấn Quốc Phủ, vậy liền nguy hiểm. Mọi người nghe thấy Trần Bình lời ấy, đều là tán đồng gật đầu. Vậy chúng ta nên như thế nào? Trần Bình nhẹ nhàng bị phiến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân trịnh trọng việc nói, thiếu chủ, chúng ta bước đầu tiên chính là thống nhất Trấn Quốc Phủ, chỉ có trưởng khống Trấn Quốc Phủ toàn bộ thực lực, mới có thể có lực lượng đối kháng bọn họ. Thiếu chủ, nếu như Tần Chấn Hiên vừa chết, ngươi có mấy tầng nắm chắc nuốt mất Tần Chấn Hiên thế lực? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tần Lâm Quân, mà Tần Lâm Quân phủi Chu Văn Chiêu liếc một chút, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, 9 tầng. Nguyên bản có 6 tầng nắm chắc, bây giờ Trần Tiên Sinh thêm vào, chỉ cần Tần Chấn Hiên vừa chết, ta Tần Lâm Quân một tháng bên trong nhất định chỉnh hợp Trấn Quốc Phủ, thống nhất đối ngoại. Tốt. Trần Bình nghe được Tần Lâm Quân tự tin trả lời tiếp tục nói, chúng ta bước thứ hai chính là chỉnh hợp Trấn Quốc Phủ sau, chờ đợi thái tử công đánh chúng ta lúc, trước chống cự thái tử cùng Dương Vương. Chỉ chờ tới lúc Tân Hoàng đối phó Vũ Vương lúc, chúng ta lại lấy Lôi Đình Chi đánh diệt Dương Vương, lại tìm cơ hội đánh bại thái tử, lại chiếm đoạt lạc, lăng hai châu. Bước thứ ba chính là dàn xếp tính dưỡng, Tân Hoàng cầm xuống Vũ Vương về sau, cũng nhất định chỉnh đốn, sẽ không rất nhanh đối phó chúng ta, mà chúng ta cũng nhờ vào đó bồi dưỡng thế lực, làm chuẩn bị cuối cùng. Có thể. Tần Lâm Quân bọn người nghe Trần Bình ba bước kế hoạch, nhận đồng gật đầu. Tần Lâm Quân nhìn về phía Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu hai người nói, kế tiếp còn muốn ủy khuất các ngươi hai vị tạm thời dừng lại tại Tần Chấn Hiên bên người. Trần Bình cùng Chu Văn Chiêu nhìn nhau đều là cung kính nói, nguyện ý nghe từ nhỏ chủ chi mệnh. Sau đó mấy người bắt đầu thương lượng như thế nào đem Tần Chấn Hiên dẫn ra, lại từ Tần Lâm Quân xuất hiện chiêu an Tần Chấn Hiên thủ hạ tướng lãnh. Mấy người một mực thương lượng đến ngày thứ hai chân trời hơi sáng thời khắc mới rời khỏi. mà lần này bên trong Tần Lâm Quân tuân ra tới Tần Chấn Hiên trong đại quân chí ít có một nửa tướng lãnh đã trong bóng tối đầu nhập vào Tần Lâm Quân, càng là có một vị ngũ hổ thượng tướng đã sớm đầu phục Tần Lâm Quân. Vị này ngũ hổ thượng tướng chính là Bạch Cùng Sinh. Đương nhiên Trần Bình là không biết, hiện tại Tần Lâm Quân còn không quá tin tưởng Trần Bình, nhưng Tần Lâm Quân đằng sau nói cho Triệu Quát. Mà bọn họ thương lượng thời gian chính là Tân Hoàng phái tăng viện đến đây thời khắc. Một là để Tần Chấn Hiên thủ hạ người minh bạch Trấn Quốc phủ hiện tại hiểm cảnh, hai là nhờ vào đó đem Tần Chấn Hiên tất cả cao tầng đều triệu tập tới. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là Tần Lâm Quân đã thu được Trấn Quốc phủ Tần Đại Quản gia chống đỡ, đến lúc đó từ Tần Đại Quản gia cùng Khương Văn Hoa ba vị tạo hóa cảnh cường giả kiềm chế, hoàn toàn có thể đem Tần Chấn Hiên sau lưng hai vị tạo hóa cảnh ngăn chặn. Mà Tần Đại Quản gia là âm dương cảnh tôn giả, mà lại tu vi cao thầm mặt chắc. Nguyên bản Trấn Quốc phủ có hai vị âm dương cảnh tôn giả, còn có một vị chính là Tần Niết đại tướng quân, nhưng là hắn bị Lý Chính hố chết rồi. Chương 342, Lý Chính gặp Lý Duyệt. Ngay tại Tần Lâm Quân cùng Chiêu Hàng Trần Bình thương lượng cầm xuống Tần Chấn Hiên thời điểm, Yến Châu Tần Vương phủ bên trong Lý Chính liền nhận được Tân Hoàng gửi thư. Trăng sáng sao thưa, Tần Vương phủ các lầu các một chút đèn đuốc, trăng sáng lên cao, cho người ta một loại vắng vẻ lại trang nghiêm vẻ đẹp. Lý Chính cùng thượng quan Mộ Hoàng, Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ chính trong hồ tiểu đình bên trong thưởng thức ánh trăng. Thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết đều là có tên tài nữ, tự nhiên bắt đầu ngâm thơ tác đối. Đến mức Lý Chính. Khu khu, đừng hiểu lầm, không có ăn cắp bản quyền, Lý Chính đi qua kiếp trước mạng lưới các loại đại tài tử triển lãm, tăng thêm 5000 năm nội tình cùng mấy năm hoàng gia học tập, tự thân học thức cũng là tài trí hơn người, học phú ngũ sa. Ngay tại Lý Chính bọn người hào hứng đắt đỏ thời điểm, Triệu Cao chậm rãi xuất hiện tại bên hồ túi đầu đầu yên tĩnh cùng đợi. Lý Chính ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua nơi xa ở bên hồ chờ đợi Triệu Cao. Bất động thanh sắc đem Mộ Dung Liên Tuyết trong ngực tay rút ra, sau đó làm cho các nàng chính mình vui đùa. Chuyện gì? Lý Chính thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Cao trước mặt, chắp tay sau lưng nhìn về phía trong hồ tiểu đỉnh bên trong mấy vị tuyệt sắc nữ tử đùa giỡn, ngựa khí tràn đầy bình tĩnh. Nghe được Lý Chính, Triệu Cao đầu cũng không dám nâng lên, tiếp tục túi đầu đối với Lý Chính cung kính nói, điện hạ, Tân Hoàng gửi thư. A. Lý Chính sắc mặt khuôn mặt có chút động, quay người cầm lấy Triệu Cao bưng lấy phong thư. Ha ha, xem ra Dương Vương bị loại. Nhìn lấy Tân Hoàng mời Lý Chính gặp nhau thư mời, Lý Chính nhất thời minh bạch Tân Hoàng ý tứ. "Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi." Lý Chính nhẹ nhàng khoát tay về sau, tiếp tục trở lại trong hồ tiểu đình bên trong. "Đúng, điện hạ." Lời nói vừa dứt, Triệu Cao không kịp chờ đợi rời khỏi nơi này. Trời tối người yên, Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ đã về nghỉ ngơi, thượng quan Mộ Hoàng giúp vào Lý Chính trên thân, ánh trăng chiếu xạ tại thượng quan Mộ Hoàng da trắng nõn nà tuyệt sắc trên mặt, lộ ra phá lệ thỏa mãn. "Điện hạ, ngươi thật giống như có tâm sự." Là bởi vì vừa mới Triệu Quát đến đây báo cáo sao? Thượng quan Mộ Hoàng cây cỏ mềm mại giống như tay dỗ dành lấy Lý Chính lòng dạ. Lý Chính nghe Thượng quan Mộ Hoàng phong vận thanh âm ngọt ngào, phụ thuận lấy giai nhân như thanh tuyển giống như mái tóc mỉm cười. Tân Hoàng muốn gặp bản vương. Thượng quan Mộ Hoàng khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh trăng chiếu xuống Lý Chính khuôn mặt có chút hoàng hốt, sắc mặt hơi hơi nhuận đỏ, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói: "Muốn bắt đầu sao?" "Ừm, muốn bắt đầu." Ba ngày sau Thiên Châu biên cảnh cùng Yến Châu đụng vào nhau địa phương, có một tên hồ tên là Đức Cảnh Hồ. Lúc này Đức Cảnh Hồ đã bị Tân Hoàng phái binh giới nghiêm, không có một cái nào người khác ở bên trong. Bờ hồ rõ ràng minh khiết, tại cái này vắng vẻ trong hồ, duy nhất hoạt động đồ vật cũng là thiên nga, cá bơi. Thiên nga trắng đoan tăng thêm hồ nước trong vắt, thiên nga gọi tiếng tăng thêm mặt hồ vắng vẻ, trong hồ cá bơi muôn tiếng nghìn hồng, trong hồ khiết bạch hà hoa vây quanh một tòa tinh xảo lâu đình. Giờ phút này Lý Chính cùng Tân Hoàng Lý Duyệt tại lâu đình bên trong đối lập mà ngồi, trên bàn bày đầy điểm tâm món ngon, lưa bố. Lý Nho cùng Tân Hoàng chỉ huy một vị lao tổ cùng Vũ Hóa Điển phân biệt lặng lặng đứng tại Lý Chính cùng Tân Hoàng hậu mặt. Hoàng huynh, chúng ta rất lâu không có dạng này tán gẫu. Tân Hoàng nhìn lấy trong hồ mỹ cảnh, dường như lâm vào thời niên thiếu nhớ lại. Hoàng cung trong ngự hoa viên, lúc ấy thần hoàng cùng hoàng hậu mấy vị quý phi tại trong hoa viên ngắm hoa, mà một đám hoàng tử cũng ở đây. Lúc ấy Lý Duyệt thích nhất chính là cùng ngày ngắm hoa ngày, bởi vì khi đó bởi vì chính mình tài văn chương xuất chúng, mỗi lần đều có thể đạt được phụ hoàng trùng điệp khen thưởng, mà thái tử, Vũ Vương, Dương Vương đều lược thua Lý Duyệt một bậc, mà còn lại mấy cái hoàng tử cũng tại tranh nhau đấu thơ, nghĩ ra được phụ hoàng coi trọng, mà chỉ có tam hoàng. Từ Lý Chính một mực bình tĩnh nhìn các hoàng tử biểu hiện, thế mà phụ hoàng khen thưởng mỗi lần đều không ít hắn. Tân Hoàng lắc đầu đem não hải tràng cảnh giao động tán đi, giơ ly rượu lên đối với Lý Chính thở dài nói: "Hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm. Bệ hạ vẫn là tài văn chương nổi bật ta." Lý Chính cùng Tân Hoàng nhẹ nhàng chạm cốc về sau, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai người cười lên ha hả. "Hoàng huynh, bây giờ Ương Châu hỗn loạn, mà chấm lại bất lực, tại chấm xem ra hoàng huynh chi năng đầy đủ quản lý Ương Châu, không bằng hoàng tử phụ tá chấm quản lý Ương Châu, chấm phong ngươi làm Ương Châu tổng đốc như thế nào?" Theo hai người đề tài mở ra sau khi, chính uống đến tận hứng thời điểm, Tân Hoàng cười nhìn lấy Lý Chính nói: "A." Lý Chính ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói: "Vậy hạ như thế tin tưởng bản vương, này bản vương cung kính không bằng tuân mệnh." "Ha ha, tốt." Sau đó Tân Hoàng sắc mặt biến đến chính thức nói, Hoàng huynh, bây giờ Đại Hiên Hoàng triều hỗn loạn, Thái tử, Vũ Vương đã quên phụ hoàng dự tính ban đầu, vì dã tâm của mình đưa lê dân bách tính không để ý, đưa hoàng thất không để ý, công nhiên bước lên chiến tranh, như bị bọn họ đạt được, ta Đại Hiên Hoàng triều nguy đã, mà ngươi cũng sẽ bị bọn họ đoạt đi thuộc về ngươi hai châu. Tân Hoàng chân thành nhìn lấy Lý Chính nói, như Hoàng huynh toàn lực ủng hộ chấm, chấm cam đoan Yến Châu hai châu vẫn là ngươi hai châu. Lý Chính nhìn lấy Tân Hoàng ánh mắt chân thành, một mặt cảm động nói, bệ hạ yên tâm, vì Đại Hiên Hoàng triều an nguy, chờ bản vương cầm xuống Ương Châu, còn bách tính một cái an bình về sau, sẽ làm vì bệ hạ phân ưu. Hoàng huynh, bệ hạ, hai người nhìn nhau liên tục, sắc mặt đều là vẻ cảm động. Lúc này Lý Chính nội tâm thở dài, chính mình chỉ bất quá chừng 20 tuổi tác liền muốn lẫn nhau báo tô diễn kịch, hơn nữa còn muốn cưỡng ép chính mình tin tưởng mới được, thực sự có chút khó khăn. Bệ hạ mời. Lý Chính giơ ly rượu lên 10 phần tự nhiên kính Tân Hoàng một chén. Hoàng huynh mời. Ngay tại hai người tiếp tục uống thời điểm, Đức Cảnh Hồ bên ngoài bị thị vệ phong tỏa trên đường một đám công tử bột bộ dáng người ngay tại ồn ào. Ngươi nói cái gì? Đức Cảnh Hồ không cho tiến, người nào quy định, Đức Cảnh Hồ là thiên hạ không phải người nào đó, ngươi nói không cho tiến thì không cho tiến a. Một cái loẹ loẹt mặt trắng nhỏ bộ dáng người đối với trước mặt phong tỏa con đường thị vệ nổi giận nói, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ngắm lấy sau lưng mấy cái dáng người thướt tha nữ tử, trên mặt tất cả đều là nổi giận. Người này là phụ cận Thiên Đức Thành thành chủ nhị công tử Bạch Luân Cố, gần nhất hắn đạt được một cái đại cơ duyên, cũng là chiêu đãi một đám đến từ Ngọc Kinh thành con em quyền quý, mà lại có một người địa vị to lớn, là một vị thượng thư chi tử, hơn nữa còn là bây giờ Tân Hoàng anh vợ. Ngoại trừ vị đại nhân vật này bên ngoài, đi theo cũng đều là quan lớn con em quyền quý, đặc biệt là mấy cái kia thức tha thiên kim tiểu thư, Bạch Luân Cố nhìn lấy cũng có chút động tâm, một khi đạt được vị nào quyền quý gia tộc tiểu thư ưu ái, chính mình liền có thể đánh bại chính mình cái kia người ca ca, đạt được phụ thân chống đỡ. Một khi cưới trong đó một cái nào đó, vậy mình thì kiếm bộn rồi. Bởi vậy Bạch Ngôn Cố vì bọn này con em quyền quý không ngừng xung xoe, đặc biệt là làm mấy vị này thiên kim tiểu thư muốn du ngoạn thời điểm, Bạch Ngôn Cố lập tức xin đi giết giặc chỉ huy bọn họ tới Đức Cảnh Hồ du ngoạn, không sai mà không nghĩ tới, hôm nay Đức Cảnh Hồ lại bị người nào đó phong tỏa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chương 343, Tiêu Đằng. Kỳ thật Bạch Ngôn Cố nói cũng có chính mình tiểu tâm tư, tại cái này địa phương căn bản không có đại nhân vật gì. Cho dù có giống quận chúa như vậy đại nhân vật cũng không sợ, chính mình nơi này còn có một cái thượng thư chi tử kình thiên quyền quý, căn bản không cần sợ. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào, các ngươi hôm nào lại đến. Canh giữ ở con đường Ngự Lâm quân thị vệ lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, muốn không phải hôm nay bệ hạ cải trang vi hành, chính mình sớm liền đem bọn hắn khu trục, cái kia còn dùng ở chỗ này ôn tồn đối bọn hắn nói. Ngươi biết ta là ai không? Thiên Đức Thành thành chủ là phụ thân ta. Bạch Ngôn Cố nhìn lấy thị vệ y nguyên khó chơi, thẹn quá thành giận nói, mời trở về đi. Ngự Lâm quân thị vệ vẫn là lạnh lùng nói. Ngươi. Bạch Ngôn Cố nhìn lấy Ngự Lâm quân không hề bị lay động, nội tâm run lên. Mà phía sau đám kia con em quyền quý thiên kim tiểu thư cũng hơi hơi nhíu mày, ào ào nhìn về phía quay chung quanh ở giữa Tiêu Đằng. Bây giờ tới nói, đã từng tiểu mập mạp đã trở thành một hàng quyền quý trung tâm, người bình thường đại nhân vật. Mà những thứ này Ngọc Kinh thành tới con em quyền quý thiên kim tiểu thư người nhìn đến Bạch Ngôn Cố phơi ra bản thân thành chủ chi tử thân phận, cả đường người lại không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Nhưng là bọn họ thân phận thì đơn giản. Đối bọn hắn tới nói đi ra ngoài trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mặt mũi a. Tuy tiện một người cản đường chính mình thì không đi được. Ít nhất cũng phải biết trong này là ai đi. Bởi vậy tất cả mọi người nhìn về phía thân phận tối cao người Tiêu Đằng, hộ bộ thượng thư chi tử, Tân Hoàng anh vợ. Lúc này Tiêu Đằng không chỉ có tuổi tác thành thục trước, liền thân hình đều thành thục rất nhiều, theo tiểu mập mạp biến thành đại bản tử. Tiêu Đằng nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình, không khỏi đi ra phía trước, đối với thị vệ nói, không biết chủ nhân nhà ngươi là người phương nào, hôm nay chúng ta đặc biệt theo Ngọc Kinh thành chạy đến chính là muốn kiến thức một chút cái này có tên Đức Cảnh Hồ, ngươi cái này một phong khóa chỉ sợ có chút không ổn, không bằng ngươi đi bẩm báo một tiếng chủ nhân nhà ngươi, tất cả mọi người là đến đây ngắm cảnh, sao không cùng hưởng cảnh đẹp. Ngọc Kinh thành tới. Ngự Lâm quân mấy cái thủ vệ biểu lộ khác nhau, bên trong một cái tiểu thống lĩnh bộ dáng người ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Mấy bước đi thẳng về phía trước, nhìn lấy Tiêu Đằng nói hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là Tiêu Nhị công tử? Mà Tiêu Đằng người phía sau nghe đến lời này, ngoài miệng lộ ra mỉm cười, nhìn có lẽ là Tiêu công tử nhận biết người. Ngọc Kinh thành tới những người này nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, sắc mặt mang theo ngạo ý. Mà Bạch Ngôn Cố cùng Thiên Đức bên trong thành đi theo mà đến mấy cái thế lực công tử tiểu thư đều sùng bái nhìn lấy Tiêu Đằng. Vừa mới Bạch công tử phơi ra thân phận của mình thời điểm, những thị vệ này nhìn cũng không nhìn liếc một chút, mà Tiêu công tử vừa xuất mã, những thị vệ này lập tức liền nhận ra, quả nhiên đại nhân vật thì là đại nhân vật ta. Một số thế gia tiểu thư dị sắc liên tục nhìn lấy Tiêu Đằng, nhìn hắn to lớn lớn mạnh thân thể, phúc hậu bộ dáng, trong mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ. Há, ngươi biết buồn công tử? Tiêu Đằng hết sức hài lòng cái này thị vệ tiểu thống lĩnh vừa mới biểu hiện, để hắn tại tiểu đồng bọn trước mặt mọc đầy mặt. Đặc biệt là Tiêu Đằng lơ đãng nhìn lấy đằng sau một vị thanh tú ưu nhã nữ tử, hôm nay tới đây trừ hắn thân phận lớn nhất, chính là nàng, ngự sử đại phu chi nữ Viên Thu Nhã. Mà còn lại những con em quyền quý đều là đại gia tộc người, phụ thân của mình ít nhất cũng là tứ phẩm quan viên trở lên. Từ khi Tiêu Đằng tại một lần tụ hội phía trên nhìn đến Viên Thu Nhã lúc, hắn dường như rốt cuộc biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình. Lần này đến đây cũng là Viên Thu Nhã mời đi ra du ngoạn, Tiêu Đằng đương nhiên vui vẻ hướng tới. Ha ha, nếu là Tiêu công tử, cái kia rất không cần phải chờ ở phía dưới tiến đến bẩm báo, không bằng các ngươi đi theo tại hạ cùng nhau đi tới gặp mặt, chủ nhân nhà ta nhìn đến ngươi, hẳn là sẽ thật cao hứng. Thị vệ tiểu thống lĩnh mang theo định nọ sắc mặt nhìn lấy Tiêu Đằng nói. Há, chủ nhân nhà ngươi, ta biết. Tiêu công tử đi vào liền biết. Mời. Thị vệ tiểu thống lĩnh trực tiếp mời bọn họ đi vào. Theo tại những con em quyền quý hưng phấn trong sắc mặt, theo Tiêu Đằng đi vào chung. Cái này một đội thị vệ đem bọn hắn bỏ vào về sau, lại đem đường phong tỏa, bên cạnh vẫn là không ít người cũng muốn tiến vào Đức Cảnh Hồ, nhưng bọn hắn trông thấy thị vệ này khí thế đã người sống chớ vào thần thái, chỉ có thể âm thầm thở dài, ngày khác trở lại. Liên Bạch công tử nhân vật như vậy cũng dám không nhìn thị vệ, có thể tưởng tượng bên trong người không biết là vị nào thông thiên đại nhân vật. Tiêu Đằng cùng Viên Thu Nhã một đoàn người đi theo tiểu thống lĩnh tiến về Đức Cảnh Hồ, Tiêu Đằng có chút đắc ý theo Viên Thu Nhã song song hành động. Thanh tú ưu nhã Viên Thu Nhã ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tiêu Đằng lại cười nói, không hổ là Tiêu công tử, quả nhiên giao hữu rộng khắp, lần này còn nhờ vào Tiêu công tử. Đâu có đâu có. Tiêu Đằng khiêm tốn nói. Không sai, lần này may mắn mà có Tiêu công tử. Tiêu công tử như vậy đại nhân vật, ai sẽ không nể mặt mũi. Tiêu công tử quả nhiên lợi hại. Phía sau con em quyền quý Thiên Kim tiểu thư hào hào tán dương. Tiêu Đằng nghe gặp bọn họ tán thưởng, trong xương đều có chút lâng lâng. Theo lấy bọn hắn đi tới ven bờ hồ, nhìn lấy mỹ lệ vô cùng, thoáng như tiên cảnh Đức Cảnh Hồ lúc lại là một trận tán dương. Tiêu công tử mời, chủ nhân nhà ta ngay tại lâu đình bên trong. Tiểu thống linh tiếp tục chỉ dẫn bọn họ tiến về trong hồ lâu đình. Tiêu Đằng, Viên Thu Nhã bọn người theo tiểu thống lĩnh chỉ hướng nhìn lấy trong hồ bị sương sớm quay trúng quanh lâu đình bên trong mấy bóng người như ẩn như hiện. Tốt, vậy bản công tử liền đi bái phòng đến cùng là bạn tốt. Tiêu Đằng vung tay lên, chỉ huy bọn họ tiến đến trong hồ lâu đình. Mà Viên Thu Nhã chờ những người này nguyên một đám đoan chính dung mạo, hành động cử chỉ đắc thể đi hướng lâu đình. Mà Bạch Nôn Cố chờ những thế gia tử đệ này thì một mặt mong đợi đi theo tiến đến, âm thầm cao hứng lại có thể gặp phải một đại nhân vật. Khi bọn hắn đi tại hồ tâm đình trên cầu đá lúc, lâu đình bên trong bóng người càng ngày càng rõ ràng, thỉnh thoảng vang lên phong khoáng tiếng cười. Tiêu Đằng nghe được người nào đó tiếng cười, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Tiêu Đằng tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn đến gần một chút thấy rõ ràng là ai. Mà Viên Thu Nhã bọn người nhìn lấy Tiêu Đằng bộ dáng, bên trong tâm an định lại, quả nhiên là Tiêu công tử bằng hữu. Thế mà coi như Tiêu Đằng bọn họ cách lâu đình còn có một đoạn tiểu khoảng cách lúc, Tiêu Đằng rốt cục thấy rõ ràng lâu đình bên trong hai người, làm Tiêu Đằng trông thấy Tân Hoàng khuôn mặt lúc, nội tâm đại chấn. Chẳng lẽ là bệ hạ đi ra du ngoạn, song khi hắn trông thấy Tân Hoàng đối diện quen thuộc mà lại có chút lạ lẫm phong thần tuấn tú mặt lúc, nhất thời kinh hãi. Tiêu Đằng đột nhiên ngừng lại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu công tử thế nào? Tiêu công tử làm sao dừng lại? Tiểu thống lĩnh cùng người phía sau trông thấy Tiêu Đằng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Tiêu Đằng. Chỉ thấy Tiêu Đằng khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt dẫn đường tiểu thống lĩnh nói, vị này thống lĩnh đại ca, ta vừa mới nghĩ lên ta còn có một số sự tình, sẽ không quấy rầy chủ nhân nhà ngươi nhã hứng. Xin lỗi, tại hạ cáo tử. Tiêu Đằng quay người liền muốn rời khỏi. Mà đi theo Tiêu Đằng phía sau những con em quyền quý nhìn đến Tiêu Đằng biểu lộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là lâu đình bên trong người là Tiêu công tử cựu nhân, nhưng là Tiêu công tử biểu lộ nhưng lại không giống a. Chương 344, kinh hỉ. Đến đây đi. Coi như Tiêu Đằng đột nhiên muốn lúc trở về, lâu đình bên trong truyền ra một đạo bá đạo thanh âm. Kỳ thật làm Tiêu Đằng bọn họ đi vào ven bờ hồ thời điểm, Lý Chính cùng Lữ Bố bọn người sớm đã phát hiện. Nhưng Lý khi thấy Tân Hoàng lại không hề có động tĩnh gì tiếp tục cùng hắn cao đàm luận thì thời điểm, nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng, chấn âm. Làm Lý Chính cố ý để Tiêu Đằng trông thấy mặt của hắn, Tiêu Đằng lập tức ý thức được nguy cơ sau rời đi thời điểm, Tân Hoàng lại đem bọn hắn gọi lại. Đặc biệt, Lý Chính mặt ngoài tiếp tục cùng Tân Hoàng trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nội tâm mắng to Tân Hoàng. Đây quả nhiên là Lý Duyệt một cái quỷ kế. Tiêu Đằng vừa mới chuyển thân liền nghe đến Tân Hoàng, sắc mặt nhất thời rất trắng đi, hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy còn nghi ngờ mọi người. Bọn họ còn không biết mình phá vỡ một kiện không nên bọn họ biết đến đại sự. Sau đó Tiêu Đằng chỉ có thể chỉ huy bọn họ run run rẩy rẩy đi vào lâu đình bên trong. Nguyên bản Viên Thu Nhã những con em quyền quý còn nghi hoặc vì sao Tiêu Đằng tướng chuột thấy mèo vậy, khi bọn hắn trông thấy ngồi tại lầu trong đình bên trong một cái người là Tân Hoàng thời điểm, nội tâm ào ào đại chấn. Chắc không được Tiêu công tử sẽ thần sắc như vậy, nguyên lai là Tân Hoàng bệ hạ. Chỉ bất quá cùng bệ hạ ngồi cùng một chỗ chính là người nào. Bọn họ thận trọng nhìn thoáng qua Lý Chính lại không biết. Bất quá bọn hắn tâm tình bây giờ nhưng khác biệt cùng Tiêu Đằng, bởi vì Tiêu Đằng có cái muội muội bị Tân Hoàng cưới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Tân Hoàng, mà bọn họ những người này chỉ là tại Hoàng cung trên yến hội gặp qua Tân Hoàng. Bọn họ nhận biết Tân Hoàng, nhưng Tân Hoàng không biết bọn hắn à, đây chính là để lọt mặt cơ hội tốt ta. Lập tức Ngọc Kinh Thành tới con em quyền quý đi vào lâu đình về sau, một mực cung kính hành lễ nói: "Bái kiến bệ hạ hồng phúc tề thiên." Mà Bạch Nôn cố chờ thế gia con cháu trực tiếp ngây người ở. "Bệ hạ, đại hiên hoàng triều tân hoàng." Bạch Nôn cố bọn người trong nháy mắt đánh cái thông minh, run rẩy hành lễ nói: "Thảo dân bái kiến bệ hạ." "Ừm, bình thân đi." Tân hoàng đã đoan chính tư thế ngồi, một cái hoàng đạo khí thế tự nhiên sinh ra. "Vâng." Bạch Nôn cố bọn người run rẩy về sau, sắc mặt ánh mắt đều là vẻ mừng như điên. Chính mình vậy mà có thể may mắn gặp qua bệ hạ. Không chỉ có thể nói khoác cả một đời, cũng có thể để cho mình tại Thiên Đức thành địa vị sức ảnh hưởng tiến một bước đề cao. Đến lúc đó coi như quận thủ cũng sẽ nhìn nhiều chính mình. Mà Viên Thu Nhã những con em quyền quý nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, đem chính mình lớn nhất mặt tốt lớn nhất tinh thần tư thái triển lãm cho bệ hạ. "Ừm, không tệ." Tân hoàng nhìn lấy bọn hắn một số người biểu hiện, có chút hài lòng gật đầu. "Hoàng huynh, ngươi cảm thấy những người này như thế nào? Bọn họ thế nhưng là triều trung đại thần con gái, tương lai cũng tất định là triều đình hiệu lực chữa trị bách tính." Làm Viên Thu Nhã nghe được Tân hoàng gọi đối diện đồng ý khí thế phi phàm nam tử hoàng huynh lúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, túi đầu không dám nhìn Lý Chính, ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút bên cạnh khóc không ra nước mắt Tiêu Đằng, rốt cuộc biết hắn vì sao lộ ra như thế biểu lộ. Mà còn lại những con em quyền quý thiên kim tiểu thư nhìn lấy Viên Thu Nhã sắc mặt cùng Tiêu Đằng sắc mặt một dạng thời điểm, cũng phản ứng lại. "Bệ hạ hoàng huynh, chỉ có 4 người. Một cái là thái tử, một cái là Vũ Vương, một cái là Tần Vương, còn có một cái là Dương Vương. Mà bây giờ lại tới gần Yến Châu, rõ ràng người này rất có thể là Tần Vương. Bệ hạ cùng Tần Vương vì sao ở chỗ này gặp nhau? Càng đáng sợ chính là mình vì sao ở đây?" Nhất thời những con em quyền quý dường như biết không nên biết đồ vật, nguyên một đám sắc mặt rất trắng lên. Lý Chính nhìn lấy nguyên một đám bọn họ sắc mặt đột biến bộ dáng, yên lặng cười một tiếng. Ngược lại là có chút thông minh. "Tiêu huynh đã lâu không gặp." Lý Chính nhìn lấy trên đầu mồ hôi lạnh đều muốn giọt xuống Tiêu Đằng cười một tiếng nói: "Tần Vương điện hạ đã lâu không gặp." Tiêu Đằng lộ ra một cái khóc mặt cười biểu lộ: "Bái kiến Tần Vương điện hạ." Mà Viên Thu Nhã mấy người cũng một mặt khẩn trương hành lễ nói. Mà nguyên bản chóng mặt Bạch Nôn cố mấy người cũng kích động theo hành lễ. Hôm nay thật sự là quá đáng giá, không chỉ có gặp bệ hạ, hơn nữa còn gặp có được Yến Châu Tần Vương điện hạ. Phải biết bây giờ Đại Hiên hoàng triều chỉ có Tần Vương điện hạ, thái tử, Vũ Vương, mấy người kia có thể chống cự triều đình. "Chờ chút, Tần Vương chống cự triều đình? Tần Vương không cần phải cùng Tân hoàng là địch nhân sao? Làm sao có thể sẽ ở đây cùng Tân hoàng bệ hạ cao đàm luận thì?" Bạch Nôn cố bọn người rốt cục ý thức được bọn họ hàng phía trước Tiêu Đằng, Viên Thu Nhã những người này biểu lộ không đúng. Lập tức túi đầu toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Mà Tân hoàng nhìn đến nét mặt của bọn hắn, cười một tiếng: "Hoàng huynh những năm gần đây hắn là chống đỡ chấm, vẫn luôn vì chấm phân ưu, bởi vậy hôm nay chấm cùng hoàng huynh nhiều năm không thấy, ở đây cùng uống một chén, không có cái gì bí mật sự tình, các ngươi không cần lo lắng." Mà Tiêu Đằng, Viên Thu Nhã bọn người nghe được Tân hoàng giọng buông lỏng, đầu thấp đủ cho càng hạ, chân run lợi hại hơn. Cái gì gọi là một mực chống đỡ bệ hạ, một mực vì bệ hạ phân ưu? Bọn họ không muốn biết, càng hận không thể hôm nay ánh mắt lỗ thai cái gì đều nghe không được, nhìn không thấy. Lý Chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn nói: "Không sai, bản vương cùng bệ hạ còn không đến mức lừa gạt các ngươi những tiểu tử này, chuyện hôm nay vốn là cũng không phải cái bí mật, mà lại bệ hạ cũng cho niềm vui bất ngờ cho bản vương, chờ trở về các ngươi cũng biết." Kinh hỉ. Mọi người nghe được Lý Chính, không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn Lý Chính cùng Tân hoàng liếc một chút, lập tức kịp phản ứng lập tức lại đem túi lầu đi. "Ha ha, không sai, bệ hạ cho cái ngạc nhiên này thực sự quá lớn, bản vương thật cao hứng, Lý Nho nói cho bọn hắn cái gì là kinh hỉ." "Ngậy." Lý Nho không biết làm sao nhìn lấy Lý Chính, lập tức vừa nhìn về phía Tân hoàng. "Ừm." Lý Chính quay đầu nhìn không biết làm sao Lý Nho. "Làm sao Lý Nho, ngươi không nghe thấy sao? Nói cho bọn hắn cái gì là bệ hạ cho kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này." Lý Nho vẫn còn có chút chần chờ. "Cái gì gọi là kinh hỉ?" Lý Chính híp mắt nhìn lấy Lý Nho ngữ khí nặng hơn nữa lại nói lần trước. Chỉ thấy Tân hoàng nghĩa chính ngôn từ nói: "Hoàng huynh không cần khó xử Lý Nho tiên sinh, hắn nghe không rõ, chấm tới nói. Chấm nói tới kinh hỉ chính là 3 ngày sau phong ngươi Tần Vương vì Ương Châu tổng đốc, quản lý Ương Châu hết thảy quyền lực." "Lý Nho nghe rõ chưa?" Lý Chính biểu lộ bất động lại hỏi hướng về phía Lý Nho. Lý Nho lập tức kiên định trở lại nói: "Điện hạ, nghe rõ, cái ngạc nhiên này cũng là 3 ngày sau đó bệ hạ phong điện hạ vì Ương Châu tổng đốc, vì đại hiên hoàng triều chữa trị Ương Châu, tiêu trừ những cái kia loạn thần tặc tử, hành xử hết thảy quyền lực." "Hả? Nguyên lai đây chính là kinh hỉ a. Bệ hạ hậu ái bản vương vô cùng cảm kích." Lý Chính đột nhiên cười lên đối với Tân hoàng nâng chén nói: "Ha ha, đây là nhờ có hoàng huynh chống đỡ." Tân hoàng Lý Duyệt cũng đứng lên cộng ẩm hạ tối hậu một chén rượu. "Bệ hạ hôm nay gặp nhau đã lâu, Ương Châu những cái kia loạn thần tặc tử một ngày không trừ, bản vương ăn ngủ không yên, bản vương lập tức trở về đi chỉnh quân chờ lệnh, chờ đợi bệ hạ lệnh, diệt những cái kia loạn thần tặc tử, còn Ương Châu bách tính một cái trong sạch." "Tốt, hoàng huynh mời, chấm sẽ lập tức hạ chỉ phong hoàng huynh Ương Châu tổng đốc chi vị." Đa tạ bệ hạ. Chương 345, Ngưu Ương Châu. Chờ đợi Lý Chính sau khi đi, Tân Hoàng tiện tay cũng đánh ra Tiêu Đẳng bọn người tiếp tục xem phong cảnh, sau đó cũng rời đi. Chờ Lý Chính cùng Tân Hoàng sau khi đi, Tiêu Đẳng chờ người đưa mắt nhìn nhau, làm sao có thể có tiếp tục đi dạo phong cảnh tâm tư. Quả thật đúng là không sai, theo Tiêu Đẳng những con em quyền quý cùng Bạch Nôn Cố những thế gia tử đệ này sau khi rời đi, không được một ngày thời gian, Thái tử, Vũ Vương, Tần Lâm Quân đều người đều biết Tân Hoàng cùng Tần Vương mưu đồ bí mật bị đánh vỡ tin tức này. Trong lúc nhất thời lời đồn, đặc biệt là làm Tân Hoàng phong Lý Chính vì Ương Châu tổng đốc thời điểm, đem cái này dư luận dẫn hướng ngọn núi cao nhất. Mà lúc này Yến Châu Tần Vương phủ, Lý Chính chính triệu tập tất cả cao tầng đến. Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn phía dưới hoạch tâm cao tầng, đầu tiên là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Tư Chính, Lý Nho chờ một nhóm hoa hạ nhân kiệt, sau là Dạ Lăng Vân, Trần Đình, Tào Kim Hoa, Vương Tĩnh Trạch bọn người. Chư vị, không nghĩ tới thế gian phong vân biến ảo, kế hoạch của chúng ta bị làm rối loạn, vốn cho là trước chờ Thái tử, Vũ Vương bọn họ động thủ thừa dịp loạn cầm xuống Ương Châu, mà bây giờ bọn họ lại muốn do ta nhóm trước mở ra. Lần này chúng ta trực tiếp công chiếm Ương Châu, cầm xuống Ương Châu. Mọi người nghe được Lý Chính, đặc biệt là Hoa Hùng chờ võ tướng khí tức đều trở nên nặng nề, nguyên một đám trong mắt để lộ ra hưng phấn. Rốt cục muốn khai chiến. Lý Nho, Trần Cung mấy vị mưu sĩ lần lượt gật đầu, Ương Châu có Hoàng Cân giáo trong bóng tối phối hợp, rất dễ dàng cầm xuống Ương Châu. Thượng quan Mộ Hoàng lập tức ở bên cạnh giới thiệu Ương Châu tình huống. Bây giờ Ương Châu còn thừa 4 đại thế lực, Hoàng Cân giáo, Kinh Sát Bang cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội. Trong đó lấy Kinh Sát Bang thực lực mặt ngoài mạnh nhất, nắm giữ 2 tên tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, Hoàng Cân giáo cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội chỉ cần một vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Chỗ lấy nói là mặt ngoài thực lực mạnh nhất, là bởi vì ngay tại 3 ngày trước đó Hoàng Cân giáo đem Huyết Hoành Bang diệt, mà lúc đó theo Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác cùng Huyết Hoành Bang bang chủ giao chiến tình huống nhìn, lúc ấy Trương Giác là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, mà Huyết Hoành Bang lão bang chủ là tuân gia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi. Trận chiến kia lúc ấy 10 phần đột nhiên hôn thiên địa ám, phương viên trăm dặm đều là hóa thành phế tích, lại làm cho người cảm thấy nghi ngờ là Trương Giác vậy mà có thể nhanh như vậy đem Huyết Hoành Bang tạo hóa cảnh hậu kỳ lao bang chủ tại chỗ chém giết, liền trốn cũng không thoát. Lúc ấy thế lực khác tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả chạy đến thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Thượng quan Mộ Hoàng nói lên Hoàng Cân giáo diệt Huyết Hoành Bang chi thời gian chiến tranh, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, dưới cái nhìn của nàng Hoàng Cân giáo rất có thể là cái thai hoàng ẩm. Mà Thượng quan Mộ Hoàng nói với mọi người thời điểm, lại không có trông thấy Lý Chính bất động thanh sắc cùng Lữ Bố liếc nhau. Ngày đó Lý Chính nhanh nhanh rời đi, không cùng Tiêu Đẳng nhiều ôn chuyện, nguyên nhân cũng là để Lữ Bố cực tốc chạy tới Ương Châu trợ giúp Trương Giác. Lữ Bố nhỏ không thể xem nhẹ gật đầu, ngày đó lấy hắn hiện tại tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, tốc độ cao nhất chạy tới, nửa ngày liền có thể đuổi tới Ương Châu, mà lúc đó Trương Giác cùng Huyết Hoành Bang lão bang chủ đã giao chiến, bọn họ chiến đấu 10 phần kịch liệt, những cái kia niết bàn cảnh con kiến hôi căn bản không dám tới gần, chớ đừng nói chi là phát hiện hắn. Mà vị kia lão bang chủ chỉ là tạo hóa cảnh hậu kỳ mà thôi, làm Lữ Bố chạy đến thời khắc liền đã định trước, nhất kích tất sát. Huyết Hoành Bang lão bang chủ tại Lữ Bố thực lực khủng bố phía dưới căn bản phản ứng không kịp, mà nơi xa người chúng quanh chỉ bất quá cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, sau đó tại trong khi giao chiến bạo phát. Sau đó liền không có sau đó. Chờ cuồng bạo trung tâm dư âm tiêu tán về sau, chỉ còn lại có Trương Giác một người sừng sững trên không trung, mà Huyết Hoành Bang người chỉ bất quá phát hiện chính mình lão bang chủ kiếm gây lưu trên chiến trường. Theo sau cùng Huyết Lịch Hải bị Trương Hàm chém giết về sau, Huyết Hoành Bang không còn có lật bản cơ hội. Hoàng Cân giáo diệt Huyết Hoành Bang trực tiếp cầm xuống Nguy Ương phủ. Thượng quan Mộ Hoàng tiếp tục giới thiệu nói, Hoàng Cân giáo ngoại trừ thần bí khó lường Trương Giác bên ngoài còn có 2 vị nhân vật trọng yếu, một vị là Hoàng Cân giáo thống soái Trương Hàm, một vị là quân sư Cổ Hủ, hai người một võ một văn, vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn làm cho so Hoàng Cân giáo cường đại hơn Huyết Hoành Bang liên tục bại lui, mở ra cuối cùng quyết chiến, nhất chiến hủy diệt. Thượng quan Mộ Hoàng cái kia đôi mắt sáng nói liền nhìn về phía bên cạnh Lý Nho, nàng luôn cảm giác cái kia Hoàng Cân giáo Cổ Hủ cùng Lý Nho có dạng xem địa phương, một dạng tính toán không bỏ sót, kỳ mưu bày ra, một dạng âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Lý Nho nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng nhìn qua, đối nàng mỉm cười, Thượng quan Mộ Hoàng khẽ giật mình, lập tức trở về thần tiếp tục giới thiệu nói, một khi chúng ta đối Ương Châu động binh, cái này 4 đại thế lực rất có thể sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên hợp lại đối kháng chúng ta. Mọi người nghe Thượng quan Mộ Hoàng mà nói trùng điệp gật đầu. Mà ở phía sau Vương Tùng đề nghị, chúng ta vì sao không trước tiên ở Ương Châu 4 đại thế lực bên trong tìm một cái đối tượng hợp tác? Kể từ đó liền có thể tại nội bộ tan rã bọn họ liên minh, giảm bớt áp lực. Dù sao chúng ta có thể hứa hẹn cầm xuống Ương Châu về sau, có thể để cái này bang phái còn sống sót, bằng vào chúng ta Tần Vương phủ uy thế, tin tưởng có ít người sẽ dao động. Mọi người nghe được Vương Tùng đề nghị, có không ít người đều gật đầu đồng ý. Thế mà Trần Cung lại bình thản lắc đầu nói, không được, cái này 4 đại thế lực người không có khả năng thấy không rõ lắm tình thế bây giờ. Bọn họ chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội chống cự chúng ta Tần Vương phủ, đến mức nói động đến bọn hắn, ít nhất cũng phải chúng ta đại bại bọn họ mấy trận mới được. Vương Tùng bọn người nghe được Trần Cung phân tích, lập tức tỉnh ngộ lại, tuy nhiên bọn họ biết rõ Tần Vương phủ thực lực rất mạnh, nhưng là đánh đều không có đánh qua, bọn họ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đầu hàng Tần Vương phủ. Dù sao có ít người xương cốt cũng là cứng rắn, ngươi không giết hắn nhuệ khí, hắn không biết sai, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá Vương Tùng đề nghị này cũng không tệ. Lý Nho cười tủm tỉm đón ánh mắt của mọi người nói, chúng ta một chút chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, chúng ta đối Ương Châu mỗi cái thế lực đều là du thuyết mấy lần, để liên minh bọn họ trước đó trước gieo xuống lòng nghi ngờ. Thượng quan Mộ Hoàng khỏe mặt giật một cái. Quả nhiên là cái kế sách hay. Mà biểu tình của những người khác cũng lớn kính giống nhau, mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lý Nho. Có thể. Lý Chính nhìn lấy phản ứng của mọi người, cũng đồng ý cái này trước trận chiến chuẩn bị, chí ít cũng có thể buồn nôn thế lực này, đặc biệt là Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng Kinh Sát bang ân oán, để bọn hắn nhiều đánh mấy lần miệng pháo. Vậy chúng ta ra bao nhiêu binh phù hợp? Trần Cung nói ra, Ương Châu bốn đại thế lực, Hoàng Cân giáo chiếm lĩnh hai phủ chi địa, địa phương phổ biến nhất, nhưng mới vừa cùng Huyết Hoành bang giao chiến, trong thời gian ngắn binh lực có thể có chút không đủ, chí ít có thể lấy ra 200.000. Mà Kinh Sát bang cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội tuy nhiên giao chiến, nhưng là hẳn là sẽ ra 300.000 binh lực, bởi vậy bọn họ chí ít có 1,1 triệu liên hợp đại quân. Mỗi cái thế lực chí ít sẽ phái ra 4 vị niết bàn cảnh cường giả tại liên minh phía trên, tông sư không dưới 10 người. Mọi người nghe được Trần Cung phân tích, rơi vào trong trầm tư. Lý Chính từng cái liếc nhìn mọi người, đến đón lấy đối mặt Ương Châu liên minh có 4 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, 20 tại vị niết bàn cảnh cường giả, tông sư cảnh không dưới 40 người, phía trên 100 vạn đại quân. Như vậy chính mình nên phái bao nhiêu đại quân phù hợp? Chương 346 Ương Châu liên minh. Bây giờ Yến Châu Lý Chính đã nắm giữ 130 vạn đại quân, tạo hóa cảnh cường giả 5 vị. Theo thứ tự là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô 2 vị tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, Lý Hán Thịnh, Lý Viên Lẫm 2 vị tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, Trương Cư Chính tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Niết bàn cảnh cường giả 9 vị. Trường hợp, Hoa Hùng, Hắc Chiêu, Lý Nho, Trần Cung, Dung Bà Bà, Dạ Lăng Vân cùng Thượng Quan Thiết Vân. Trong đó Triệu Cao, trường hợp, Hoa Hùng đã là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, Hắc Chiêu Dung Bà Bà niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, Lý Nho, Trần Cung niết bàn cảnh trung kỳ tu vi. Mà Dạ Lăng Vân cùng Thượng Quan Thiết Vân tại Tần Vương phủ tư nguyên bồi dưỡng dưới, thành công đột phá niết bàn cảnh tu vi. Đặc biệt là Thượng Quan Mộ Hoàng phụ thân Thượng Quan Thiết Vân cho Lý Chính một cái đại kinh hỉ, vốn là Thượng Quan Thiết Vân là tông sư đỉnh phong tu vi, thế mà không nghĩ tới nhanh như vậy thì đột phá đến niết bàn cảnh. Mà tông sư cảnh cường giả, Phương Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vân Lâm, Tào Kim Hoa, Vương Tùng Thượng Quan Mộ Hoàng, Mộ Dung Liên Tuyết cùng đầu nhập vào Tần Vương phủ tông sư cường giả tăng thêm chính mình lại nuôi dưỡng hơn 10 vị tông sư, trên mặt nổi hết thảy 36 vị. La trong lưới cũng nuôi dưỡng 15 vị tông sư, bởi vậy Tần Vương phủ hết thảy cùng nhau 51 vị tông sư. Dù sao Tần Vương phủ thống nhất Tiến Châu không đến thời gian 3 năm, không giống thế lực khác đã thành lập mười mấy trên trăm năm, tuy nhiên có tài nguyên phong phú, nhưng đột phá tông sư cảnh cũng là cần thiên phú, cần thời gian. 80 vạn là được. Trong đại sảnh vang lên Lữ Bố hùng hậu thanh âm. Mọi người thấy Lữ Bố trong mắt tràn đầy tự tin, mà nội tâm cũng không tự chủ bị Lữ Bố chô phủ lên. Bên cạnh Lý Nho cùng Trần Cung nhỏ xem gật đầu, cũng cho rằng 80 vạn đã đủ. Tuy nhiên đối diện có phía trên 100 vạn đại quân, nhưng là hiển nhiên là một cái liên minh, căn bản không có khả năng tề tâm hiệp lực. Ngươi nói bọn họ đều là người thông minh khẳng định sẽ tề tâm hiệp lực, nhưng Lý Nho sẽ không để cho bọn họ tề tâm hiệp lực. Huống chi chính mình còn dùng Hoàng Cân giáo làm nội ứng, tính như vậy, bên mình phía trên 100 vạn đại quân, mà bọn họ mới hơn 90 vạn đại quân. 80 vạn đủ để. Trường hợp cũng đồng ý nói. Mà Hoa Hùng mấy người cũng đồng ý. Mà tại Lý Chính vị trí đầu não phía dưới Trương Cư Chính cũng đồng ý gật đầu. Bây giờ lấy Tần Vương phủ nội tỉnh có thể liên tục không ngừng cung cấp 80 vạn đại quân thời gian 5 năm. Mà lại hoàn toàn không cần thời gian 5 năm là có thể giải quyết Ương Châu. Lý Chính nhìn lấy Trương Cư Chính khẽ bước cằm. Lý Chính trước đó đã cùng Trương Cư Chính hiểu rõ ràng hiện tại Tần Vương phủ bên trong hậu bị tư nguyên. Hiển nhiên 80 vạn đại quân hậu cần tư nguyên một chút áp lực đều không có. Tốt. Một năm. Bản vương muốn trong vòng một năm giải quyết triệt để Ương Châu thai hoàng ẩm. Lý Chính trên thân một cỗ nồng hậu dày đặc hoàng đạo khí thế từ trong ra ngoài phát ra. Vâng. Mọi người tề thân đứng lên ứng tiếng nói. Lần này đại quân bản vương thân trình, Yến Châu hết thể sự vụ từ Trương Cư Chính xử lý. Lý Chính ánh mắt như đuốc, không chỉ là vì đề cao chúng tướng sĩ khí thế, càng quan trọng hơn là để tân hoàng, vũ vương chờ người yên tâm. Sau đó Lý Chính khí phách dâng chào điểm tướng, xuất chinh nhân viên có. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viên Lâm ba người Lý Nho, Trần Cung, Trương Hợp, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Thượng Quan Thiết Vân, Tiêu Chiến, Phương Lâm, Trần Đình, Vương Tùng. Trấn thủ tại Yến Châu chính là Trương Cư Chính, Thượng Quan Mộ Hoàng, Dung Bà Bà, Mộ Dung Liên Tuyết cùng các vị quân thủ. Ngay tại Lý Chính sắp động binh thời điểm, Ương Châu bốn đại thế lực người quả nhiên liên hợp. Trời Ương Thành ở vào Ương Châu bốn đại thế lực chỗ va chạm, giờ phút này tại một tòa rộng rãi trong đại sảnh gần nửa bách khí thế bất phàm người tụ tập ở đây. Rộng rãi trong đại sảnh, lấy trong hành lang phân tán vì đông tây nam bắc bốn cái thế lực. phía đông là Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác chỉ huy Trương Hàm, Cổ Hủ bọn người. Phía nam là Kinh Sát Bang hai vị bang chủ cùng Kim Nguyên Vanh mấy vị đường chủ. Phía tây cùng phía bắc thì là Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội hai vị bang chủ cùng dưới trướng đường chủ. Giờ phút này trong đại sảnh khí thế mười phần ngưng trọng, một mảnh yên lặng, Trương Giác sắc mặt lạnh nhạt. Kinh Sát Bang Đặng Địa sát mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn lấy Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội bang chủ. Phía sau đường chủ cũng tại lẫn nhau căm thù. Thanh Trúc hội bang chủ bộ dáng là cái trung niên nam tử, dáng người hơi gầy, một cỗ văn nhân khí thế, mang theo cười nhạt ý chậm rãi quạt cây quạt. Mà Hồng Tinh hội bang chủ lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình cao lớn uy mãnh, tản ra hung hãn khí thế, dường như một cái ngủ say dã thú. Chỉ thấy Thanh Trúc hội bang chủ cây quạt vỗ, trước tiên mở miệng nói: "Chư vị, hôm nay đến đây mọi người đều biết không biết có chuyện gì. Hiện tại thời gian cấp bách, Tân Hoàng đã xuống tới Tần Vương vì Ương Châu tổng đốc, không ngày sau Tần Vương liền sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây, chúng ta đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao?" "Ha ha, đương nhiên là muốn đánh. Chẳng lẽ lại chờ Tần Vương tới, chúng ta liền muốn nhấc tay đầu hàng, mặc hắn xâm lược." Đặng Địa Sát nhìn lấy Thanh Trúc hội bang chủ một mặt khó chịu nói: "Quả nhiên một kẻ xảo trá tiểu nhân, thì ưa thích làm loại này hư đầu ba nao đồ vật. Rõ ràng cũng là đến liên minh chống cự Tần Vương, không phải vậy tới nơi này làm gì?" Thanh Trúc hội bang chủ nghe được Đặng Địa Sát, không những không giận mà còn cười nói: "Vậy chúng ta nên như thế nào đánh?" Nguyên bản một mặt bình tĩnh nhắm mắt lại Đặng Trời cảm giác mở mắt mở miệng nói: "Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, Tần Vương tất nhiên sẽ phái binh đến đây, nếu như chúng ta không liên hợp sớm muộn sẽ bị Tần Vương từng cái công phá, bởi vậy chúng ta ngăn cản Tần Vương chỉ có liên hợp con đường này, nếu có người nào không nguyện ý liên hợp, lập tức có thể đi." Đặng Trời cảm giác sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Giác cùng hai vị bang chủ đều là ngầm thừa nhận về sau, tiếp tục mở miệng nói: "Tốt, đã mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ thương lượng như thế nào đối phó Tần Vương?" Sau đó lại là một mảnh trầm mặc, các bang chủ phía sau đường chủ các nhìn các, không ai dám mở miệng trước. "Hắc hắc, sự kiện này đều quan hệ đến chúng ta mỗi cái thế lực lợi ích, có đồ vật gì cũng không cần che giấu." Hồng Tinh hội bang chủ ồm ồm nói. Mọi người thấy ba vị bang chủ đều lên tiếng, lập tức nhìn về phía một mực trầm mặc Trương Giác. Giờ phút này Trương Giác cũng chậm rãi mở mắt, đầu tiên liên minh muốn làm đầu tiên là giải quyết chúng ta nội bộ vấn đề, chúng ta nhất định phải cam đoan đoàn kết nhất trí, tề tâm hiệp lực, mới có thể ngăn cản được Tần Vương tiến công. Trương Giác ánh mắt quét về phía Đặng Địa Sát cùng với những cái khác hai vị bang chủ, không cần nói cũng biết. Liên minh trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tâm đủ. Một cái liên minh nếu là có lôi kéo nhau chân sau người, cái kia liên minh cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Mà mọi người cũng minh bạch đạo lý này. Đặng Tiên Kinh nhìn Đặng Địa Sát liếc một chút sau lập tức tỏ thái độ nói: "Đây là tự nhiên, ta Kinh Sát Bang cũng không phải âm hiểm tiểu nhân sẽ đâm đồng minh mình một đao. Ta cam đoan tại liên minh trong lúc đó sẽ không cố ý thương tổn thế lực khác. Cái này hiển nhiên, bây giờ đã quan hệ đến chúng ta lẫn nhau thế lực tồn vong, trước đó tiểu án niệm chúng ta xóa bỏ, hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, đánh bại Tần Vương." Mà Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội hai vị bang chủ cũng lập tức kiên định tỏ thái độ, biểu thị chính mình nguyện ý tề tâm hiệp lực. Theo ba vị bang chủ tỏ thái độ về sau, đại sảnh bầu không khí bừng lòng, lập tức bắt đầu thương thảo. Chương 347, Niu. Tần Vương nhất thống Yến Châu về sau, một mực án binh bất động mãnh liệt tăng cường thế lực, đặc biệt là Tần Vương phủ nắm giữ hai vị thần tướng Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố, một năm trước đã đột phá tạo hóa cảnh, không biết bây giờ thực lực tăng cường bao nhiêu. Thanh Trúc hội bang chủ Lục Thiên Thanh một mặt ngưng trọng nói. Mà tản ra hung hãn khí tức Hồng Tinh hội bang chủ Tề Hùng ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ. Lấy bọn họ yêu nghiệt trình độ coi như không có thể đột phá tạo hóa cảnh trung kỳ, chí ít cũng khoảng cách không xa. Lấy bọn họ lúc ấy liền có thể chém giết tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực, tuy nhiên lúc ấy là xuất kỳ bất ý chém giết ba đại thế gia hai vị kia lão tổ, nhưng ít ra có tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí càng mạnh. Mọi người nghe được Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tên của hai người là nội tâm đột nhiên cảm nhận được một cái áp lực nặng nề. Cây có bóng, người tên. Trong khoảng thời gian này Lữ Bố không có một mực xuất thủ, không có buộc lộ ra tu vi, mà dưới tình huống bình thường nếu như muốn tại tạo hóa cảnh đột phá một cái tu vi chí ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, bởi vì bọn hắn coi như lại cao hơn đánh giá Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đều không cảm thấy bọn họ có thể đột phá tạo hóa trung kỳ. Lại thêm Hoàng Thất Lý Hán Thịnh, Lý Vi Lâm, nói cách khác chúng ta đem đối mặt bốn vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Đặng Tiên Kinh ánh mắt lạnh lùng nói. Thế mà Đặng Địa Sát lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là chúng ta có năm vị tạo hóa cảnh cường giả. Ngoại trừ Đặng Địa Sát bên ngoài, bốn vị khác bang chủ đều là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Quả nhiên, làm Đặng Địa Sát vừa dứt lời, nguyên bản đằng sau những người này trầm trọng khí tức biến mất. Đầu tiên đỉnh phong chiến lực bên mình thì thắng được. Vậy chúng ta nên như thế nào liên minh, mỗi một cái thế lực như thế nào ra? Tề Hùng ánh mắt liếc nhìn mọi người trực tiếp mở miệng hỏi. Mọi người biểu lộ lập tức biến đổi, quan hệ này đến bọn họ bản thân lợi ích. Mỗi người đều nghĩ ra ít một chút, người khác ra nhiều một chút. Mà ở trong đó ngoại trừ Kinh Sát Bang nhiều nhất nắm giữ 50 vạn bang chúng bên ngoài, Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội cũng chỉ có 3-40 vạn bang chúng. Mà phía sau bọn họ các cái đường chủ ánh mắt lấp lóe cũng không ngừng tính toán. Thanh trúc hội bang chủ có một vị thanh xà đường đường chủ âm trầm nhìn thoáng qua kinh sát bang người về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, nếu là liên minh, như vậy chúng ta cần đối lập công bình xuất binh xuất lực. Thực lực mạnh có thể nhiều một chút, thực lực nhỏ một chút tận chính mình có khả năng. Ừm, không sai, lý nên như thế. Hồng tinh hội một vị đồng la đường chủ cũng đồng ý. Thanh trúc hội cùng hồng tinh hội người cũng phụ hòa nói. Ha ha, nói dễ nghe, nếu là công bình, như vậy mỗi cái thế lực đều cần phải ra một dạng thực lực, dù sao các ngươi ra bao nhiêu, chúng ta thì ra bao nhiêu. Kim Nguyên Vanh ánh mắt hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói. Thế mà thanh xà đường đường chủ cười nhạt nói, vậy chúng ta không bằng công bình một chút, bốn đại thế lực giơ tay biểu quyết như thế nào. Ta đồng ý. Hồng tinh hội đồng la đường chủ trực tiếp đồng ý nói. Mà hai vị bang chủ cũng cười nhạt nhìn lấy Đặng Thiên Kinh, Đặng Thiên Kinh ánh mắt hiện lạnh. Ngươi. Kim Nguyên Vanh bọn người thì một mặt tức giận nhìn lấy bọn hắn. Hiện tại hai so với một. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoàng Cân Giáo bên này. Mà thanh xà đường đường chủ mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn lấy Hoàng Cân Giáo, bởi vì cái này phương pháp đối Hoàng Cân Giáo là có lợi. Dù sao Hoàng Cân Giáo vừa mới kinh lịch đại chiến, thực lực hao tổn, tuy nhiên đã nắm giữ hai phủ chi địa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản bổ sung không được binh lực. Thế mà bọn họ lại nhìn đến Trương Giác y nguyên nhắm mắt lại, một cỗ đạm bạc tự nhiên khí tức như ẩn như hiện. Mà liền tại Trương Giác phía sau cổ hủ lại đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn lấy các thế lực đại biểu sắc mặt lạnh lùng nói, liên minh chúng ta mục đích là cái gì? Là chống cự Tần Vương. Nếu như một khi để Tần Vương tấn công vào Ương Châu, chúng ta tất cả thế lực đều không còn tồn tại. Các ngươi bây giờ còn đang làm những thứ này tiểu động tác, là sống sợ Tần Vương không thể đánh bại chúng ta sao? Nếu như các ngươi còn là dạng này, còn không bằng không liên minh, nhìn xem Tần Vương diệt một cái thế lực về sau, cái kế tiếp là ai? Nhìn lấy cổ hủ giận dữ mắng mỏ bộ dáng của bọn hắn, mọi người mười phần coi trọng nhìn lấy cổ hủ. Không phải là bởi vì cổ hủ theo như lời nói, mà là bởi vì cổ hủ người này. Hoàng Cân Giáo quân sư. Huyết Hoành Bang chỗ lấy bị diệt nhanh như vậy, toàn bởi vì Hoàng Cân Giáo ba đại nhân vật. Giáo chủ Trương Giác, thực lực khủng bố cao thâm mặt chắc, nhưng bây giờ không ai có thể tra ra Trương Giác đến cùng như thế nào chém giết Huyết Hoành Bang lão bang chủ, quyết thắng chung cuộc. Thông soái Trương Hàm, công tất khắc, chiến tất thắng, chỉ huy Hoàng Cân Giáo từng bước một trên chiến trường lớn mạnh, trên chiến trường toàn diện áp chế Huyết Hoành Bang. Quân sư cổ hủ, ký mưu trong chất, như kế âm hiểm độc ác, trực tiếp đem Huyết Hoành Bang cao tầng đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, kém chút để bọn hắn tự giết lẫn nhau, làm hại Huyết Lịch Hải không thể không mở ra quyết chiến. Nhưng mà lại chúng cổ hủ kế sách, tại Trương Hàm mai phục dưới, Trương Giác thực lực bạo phát dưới, ngày nào đó dường như đã có mấy đời, ngũ đại thế lực trước ba Huyết Hoành Bang trực tiếp bị nhỏ yếu nhất Hoàng Cân Giáo hủy diệt. Bởi vậy tam đại thế lực cũng không dám khinh thường Hoàng Cân Giáo, thậm chí nếu như không phải Tần Vương muốn tấn công Ương Châu, bọn họ rất có thể trước hết phải giải quyết cũng là Hoàng Cân Giáo. Dù sao dạng này Hoàng Cân Giáo thực sự để bọn hắn ăn ngủ không yên, thừa dịp hiện tại Hoàng Cân Giáo còn tại nhỏ yếu, tiêu diệt Hoàng Cân Giáo, không phải vậy chờ Hoàng Cân Giáo trưởng thành lại là một cái cường đại uy hiếp. Cổ Hủ nhìn lấy tất cả mọi người tại coi trọng chính mình, tiếp tục mở miệng nói, Tần Vương thực lực các ngươi là rõ ràng, chúng ta mỗi cái thế lực đều muốn hết sức, chúng ta Hoàng Cân Giáo bây giờ chỉ có 200.000 đại quân, chúng ta toàn bộ phái ra. Chỉ có chặn Tần Vương, chúng ta mới có tương lai, liền Tần Vương cũng đỡ không nổi, đến lúc đó lại toàn lực xuất thủ sẽ trễ. Làm tam đại thế lực bang chủ cùng đường chủ nghe được Hoàng Cân Giáo ra 200.000 đại quân thời điểm, sắc mặt biến hóa, bọn họ biết Hoàng Cân Giáo nắm giữ 200.000 đại quân đã là cực hạn, không nghĩ tới vậy mà có thể toàn bộ phái ra. Hiển nhiên Hoàng Cân Giáo chân thành biểu hiện để bọn hắn tâm tính có biến hóa, cũng để bọn hắn cảm thấy đối Tần Vương mà đến áp lực mười phần trầm trọng. Đặng Tiên Sát đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội hai vị bang chủ nói: "Chúng ta Kinh Sát bang xuất binh 30 vạn." Mà còn lại hai vị bang chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu đồng thời nói: "Tốt, ta Thanh Trúc hội cũng ra 30 vạn, Hồng Tinh hội ra 30 vạn." Mà Đặng Tiên Kinh nhìn lấy bọn hắn xuất ra một dạng, khẽ gật đầu, nguyên bản đối kháng tam đại thế lực cũng làm dịu bầu không khí. Vậy chúng ta ngoại trừ lưu thủ tại chính mình thế lực đường chủ, mỗi người lại phái ra 4 vị niết bàn cảnh đường chủ như thế nào? Tuy nhiên Tần Vương phủ chỉ bất quá nắm giữ 9 vị niết bàn cảnh cường giả, nếu như chúng ta đánh bại Tần Vương, như vậy Yến Châu có phải hay không cũng có khả năng bị chúng ta cầm xuống. Đặng Thiên Kinh từng chữ từng câu nói, ánh mắt lóe qua một tia hỏa nhiệt. Tần Vương công đánh chúng ta, vì sao cũng không phải một cái cơ hội. Bây giờ Ương Châu 4 đại thế lực giữ lẫn nhau, rất khó diệt đi bất kỳ một thế lực nào, bởi vậy không bằng thừa cơ hội này hợp lực tiến công Yến Châu. Nghe được Đặng Thiên Kinh, ánh mắt mọi người sáng lên, toàn bộ đại sảnh nhất thời khô nóng lên. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 348, Minh chủ. Tốt. Hai vị bang chủ cùng Trương Giác cũng đáp ứng. Đúng lúc này Đặng Địa Sát lại mở miệng nói, nếu là liên minh khẳng định cần một cái minh chủ ra lệnh, không phải vậy đến lúc đó gặp phải các loại tình huống, lại là một trận cãi cọ, dễ dàng chậm trễ máy bay chiến đấu. Nghe được Đặng Địa Sát, Tề Hùng cùng Lục Thiên Thanh ánh mắt đều là nhất động, minh chủ chi vị thế nhưng là cái chỗ ngồi tốt. Nhưng nhìn về phía Đặng Thiên Kinh lúc lại lộ ra cười lạnh, hiển nhiên không có khả năng để hắn lên làm minh chủ chi vị. Chỉ có Trương Giác một mặt lạnh nhạt, mà ở phía sau cổ hủ lại đột nhiên lộ ra một cái nhỏ không thể xem nụ cười. Ta đề nghị chúng ta kinh sát bang thực lực mạnh nhất, mà lại nắm giữ hai vị tạo hóa cảnh cường giả, ta đại ca có thể ngồi đấy minh chủ chi vị. Đặng Địa Sát thấy không có người phản đối, lập tức mở miệng đề cử nói. Không sai, bang chủ của chúng ta hùng tài đại lượng, anh hùng cái thế, là minh chủ không có hai nhân tuyển. Không sai, bang chủ của chúng ta thực lực cùng năng lực đều là rõ như ban ngày, không có người có thể so ra mà vượt. Kim Nguyên Vanh chờ kinh sát bang các cái đường chủ hào hào hét lại nói. Đánh rắm, các ngươi kinh sát bang bang chủ thực lực cường đại, chúng ta lục bang chủ lại không được sao. Chúng ta lục bang chủ mới là không có hai nhân tuyển, tại bang chủ của chúng ta chỉ huy dưới, nhất định có thể đem Tần Vương đánh sợ chết khiếp. Thanh Trúc hội đường chủ cũng biểu thị lựa chọn bang chủ của bọn hắn. Chúng ta Hồng Tinh hội cũng đồng ý lục bang chủ. Mà Hồng Tinh hội lại tại Tề Hùng gia hiệu phía dưới cũng ủng hộ Thanh Trúc hội. Đặng Địa Sát sắc mặt tái xanh nhìn lấy hai sẽ chống đỡ Lục Thiên Thanh làm minh chủ, hắn đột nhiên có loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Hiển nhiên kinh sát bang sẽ không tán đồng Thanh Trúc hội Lục Thiên Thanh vì minh chủ, mà Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội cũng không nguyện ý kinh sát bang Đặng Thiên Kinh vì minh chủ. Nhưng là không có minh chủ căn bản không được, hiện tại cũng đã dạng này, một khi cùng Tần Vương giao chiến, sẽ bộc lộ ra càng nhiều mâu thuẫn, lúc này liền cần minh chủ đến điều hòa. Nhưng mà đúng vào lúc này, tam đại thế lực người đều đã nghĩ đến điểm ấy, sau đó tất cả mọi người vừa nhìn về phía Hoàng Cân giáo Trương Giác. Thế mà Trương Giác hơi hơi mở to mắt, nói một câu, bản giáo chủ đối cái này minh chủ vị trí không có hứng thú, nếu như chọn minh chủ bản giáo chủ cho rằng Đặng bang chủ không tệ. Mà cổ hủ, Trương Hàm bọn người giữ im lặng, hiển nhiên tán đồng Trương Giác. Mọi người nghe được Trương Giác, nhất thời biểu lộ khác nhau. Kinh sát ba người đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Hoàng Cân giáo người mười phần thân mật. Mà Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội người thì đau răng, ngươi không muốn làm minh chủ rất tốt, nhưng ngươi cũng không thể đề cử kinh sát bang bang chủ a. Lục Thiên Thanh nhìn lấy Trương Giác quả nhiên một mặt không thèm để ý biểu lộ, đối với Đặng Thiên Kinh nói, Đặng bang chủ, trong liên minh minh chủ chi vị tầm quan trọng ngươi ta đều rõ ràng, cái này minh chủ đầu tiên chính là muốn phối hợp các thế lực, đoàn kết nhất chi mới có thể cộng đồng đối kháng Tần Vương, hiển nhiên Trương giáo chủ là một cái thí sinh rất tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Thế mà không chờ Đặng Thiên Kinh làm ra phản ứng, cổ hủ lại mở miệng nói, các vị bang chủ, các vị nhân huynh, chúng ta Hoàng Cân giáo thế yếu, không có các ngươi ra thực lực nhiều, chúng ta Trương giáo chủ cũng không nguyện ý làm cái này minh chủ chi vị, về tình về lý đều không thích hợp. Cái này minh chủ chi vị còn là chính các ngươi chọn đi, cùng lắm thì có thể tổn thất một số lợi ích. Thế mà nghe được cổ hủ, mọi người càng thêm nguyện ý để Trương Giác làm minh chủ. Đầu tiên thực lực yếu, không sai à, thực lực các ngươi yếu, như vậy công lao không có khả năng có thể đoạt đến nhiều nhiều như vậy. Không muốn làm minh chủ càng tốt hơn, nói rõ đối với cái này không có có gì tâm. Mà nếu để cho tam đại thế lực nào đó nhất thế lực làm minh chủ, như vậy rất có thể sẽ vì cái này minh chủ vị trí tổn thất một số lợi ích, nhưng những ích lợi này còn chưa nhất định có thể muốn về được. Mà Trương Giác làm minh chủ vừa tốt có thể thăng bằng các thế lực, chính mình cái gì lợi ích đều có thể tranh thủ điểm. Đặng Thiên Kinh quả nhiên nói, ừm, bản bang chủ cũng đồng ý Trương giáo chủ làm minh chủ. Nghe được Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát ha to miệng đi, lại cũng không nói gì. Không sai, Trương giáo chủ, đã ngươi mới nói chúng ta chỉ có liên minh mới có thể đối phó Tần Vương. Cái này minh chủ chi vị còn có từ ngươi tới đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Không sai, chúng ta Thanh Trúc hội tin tưởng ngươi. Chúng ta kinh sát bang cũng ủng hộ ngươi. Trương Giác tại mọi người tiếng kêu bên trong, mở to mắt nhíu mày, vừa muốn cự tuyệt. Tốt, đã minh chủ đã xác định, như vậy chúng ta đến đón lấy xin mời minh chủ cho chúng ta tiếp xuống liên minh chế định quy tắc. Tề Hùng quyết định thật nhanh, ngăn chặn Trương Giác miệng. Sau đó tất cả mọi người đứng lên, đối với Trương Giác hành lễ nói. Mời minh chủ an vị. Mời minh chủ an vị. Mời minh chủ an vị. Trương Giác nhìn một chút chung quanh công nhận ánh mắt, thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống đại đường chủ vị phía trên. Sau đó Trương Giác chỉnh ngay ngắn mặt, nhìn lấy ba vị bang chủ nói, đã ba vị vị bang chủ như thế tín nhiệm ta Trương Mỗ, vì chúng ta có thể đánh bại Tần Vương, ta Trương Giác thì tạm thời làm phía trên cái này minh chủ chi vị. Đã liên minh chúng ta, như vậy liên minh khẳng định phải có quy tắc. Đệ nhất, chúng ta bốn đại thế lực trong chiến đấu tề tâm hiệp lực, chung cùng tiến lùi. Thứ hai, ta Trương Giác sẽ bảo đảm mỗi một cái thế lực đều sẽ công bình đối đãi, quyết sẽ không cố ý hãm hại một cái nào đó thế lực. Thứ ba, theo không nguyện ý làm minh chủ Trương Giác bị ép lúc ấy minh chủ về sau, lập tức cùng mọi người bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên chính là trở lại các cái thế lực chỉnh hợp quân đội, tiến về Ương Châu biên cảnh cùng Tần Vương đối kháng, không thể để cho Tần Vương bước vào Ương Châu. Sau đó các thế lực bắt đầu trở về, chỉnh hợp thế lực tiến về Ương Châu biên cảnh gần Yến Thành. Ứng Ương Thành bên trong, Hoàng Cân giáo tổng bộ. Trương Giác về đến nơi này, lập tức cùng các cao tầng mở ra hội nghị. Hoàng Cân giáo xuất binh 200.000, giáo chủ Trương Giác, thống soái Trương Hàm, quân sư cổ hủ, Thiên Bảo tướng quân Trương Thiên Bảo, cùng mãnh hổ tướng quân Thái Qua chỉ huy Trần Giác, phong cách độ chờ 10 vị cử soái tiến đến. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ lưu tại Hoàng Cân tổng bộ trấn thủ. Hai ngày sau, làm Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ đứng tại trên đầu thành nhìn lấy Trương Giác, Trương Hàm bọn người xuất lĩnh 20 vạn đại quân phong trần mệt mỏi sau khi rời đi. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ trở lại tổng bộ, tránh lui mọi người, cầm lên cổ hủ giao cho hắn tin, nhất thời mở to hai mắt. Mà Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy trên thư cổ hủ phái cho bí mật của bọn hắn nhiệm vụ lúc, cũng lộ ra cặp mắt kính nể. Trình Giảo Kim vẫn còn có chút nghi ngờ nói, lão Khúc, vì Hà Điện Hạ còn muốn như thế phiền phức, đã Tân Hoàng đã phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc, đại khái có thể để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân trực tiếp đến đây diệt ba vị bang chủ là có thể, đến lúc đó tam đại thế lực năm bẻ bảy mảng, có thể nhanh chóng cầm xuống Ương Châu. Thế mà Khúc Tĩnh Kỳ lại lắc lắc đầu nói, Trình Giảo Kim ngươi cảm thấy vì cái gì Tân Hoàng phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc? Không phải liền là lôi kéo Điện Hạ sao? Không, đây chỉ là hắn một, thứ hai là Tân Hoàng dự định đối Vũ Vương toàn lực xuất thủ, bởi vậy cố ý muốn cho Điện Hạ tiến công Ương Châu, muốn mượn này chỉ hoãn Điện Hạ. Nếu như Điện Hạ một khi để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân đánh giết ba vị bang chủ, nhanh chóng cầm xuống Ương Châu. Như vậy tất cả thế lực đều sẽ vì Tần Vương phủ thực lực mà cảm thấy chấn kinh, mà cái này khiếp sợ đồng thời mang tới là kiêng kỵ, đặc biệt là Tân Hoàng, hắn rất có thể sẽ cải biến đối phó Vũ Vương kế hoạch, mà Vũ Vương cũng sẽ kiêng kỵ Điện Hạ. Càng quan trọng hơn là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như yêu nghiệt tu luyện trình độ sẽ trực tiếp bại lộ tại tất cả thế lực trước mặt. Đến lúc đó không có thế lực nào ngồi được vững. Rất có thể sẽ có thế lực phái ra âm dương cảnh tôn giả đến đây giết bọn họ. Thể loại hấp thủ sau màn. Chương 349, đến Lâm Vương Thành. Yến Châu Tần Vương Thành, Lý Chính đã chuẩn bị sẵn sàng, người mặc tử kim ngự long giáp anh tư bộc phát. Lý Chính nhìn bên ngoài thành một đám tướng sĩ, uy phong bát diện nói, xuất phát. Mênh mông thanh âm truyền khắp trở thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Lập tức đại quân chấn động lập tức xuất phát, một đường cờ xí giả thiên tế nhật, một mảnh đen nghịt người mặc chiến giáp quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ hướng Ương Châu xuất phát. Hành quân bên trong lộ đại quân Lý Chính hai bên trần cùng, Lý Nho phụ tá, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô tương hộ. Trường hợp, Hoa Hùng các tướng lãnh tọa trấn hai cánh, còn lại các tướng lãnh nghe chỉ lệnh chỉ huy đại quân hành quân. Lý Chính quay người nhìn qua phía sau đã biến mất Tần Vương Thành, ánh mắt sáng ngời. Hiện tại Thiên Châu động tĩnh như thế nào? Lý Nho giao động phiến cười nhạt nói, Tân Hoàng đã tiếp tục tăng binh tiến về Hoàng Châu, các đại danh tướng ào ào điều tiến về, hiển nhiên là đang chờ chúng ta động thủ trước. Thái tử bên đó đây, Thái tử Lạc Châu cũng tại quần quận sóng ngầm, không ngừng phái binh tiến về Thành Châu biên cảnh, hiển nhiên Thái tử cũng lựa chọn đối phó Trấn Quốc phủ. Lý Chính nghe Lý Nho tình báo, trong lòng yên lặng gật đầu, bây giờ chiến sự một dắt mà động. Mình coi như muốn bắt lại Ương Châu, ít nhất cũng phải đợi đến Tân Hoàng cùng Vũ Vương đánh túi bụi thời điểm. Mà bây giờ Dương Vương đã bị loại, tuy nhiên có Tân Hoàng phái binh trợ giúp, bây giờ cũng chỉ có thể hết sức chống cự. Căn bản khó có thể phản kích. Mà Lý Chính cũng biết hiện tại Tần Lâm quân trong bóng tối đang không ngừng hấp thụ Tần Chấn Hiên bộ hạ, một khi thái tử khởi binh, lập tức phát động binh biến, trong vòng một ngày liền có thể để Trấn Quốc phù hợp hai là một, đến lúc đó Tần Lâm quân thực lực sẽ nhận được cực lớn tăng cường, Dương Vương sắp bị diệt tới nơi. Mà Tần Lâm quân tiếp xuống đối thủ chính là thái tử. Lý Chính trong đầu lóe qua thái tử cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, Tân Hoàng cùng chính mình cũng là thần hoàng chỗ bố trí thí luyện người. Lý Chính thật sâu hoài nghi, thần hoàng chân chính hậu thủ là thái tử. Thái tử từ nhỏ đều đi qua thần hoàng bồi dưỡng, khí phách, quyến nhu, thủ đoạn đều đạt tới sâu đậm trình độ. Mà bọn họ mấy người này chỉ là thái tử luyện đao thạch. Trước từ bọn họ mấy cái này vương gia tiêu trừ đại hiên hoàng triều các đại thế lực, sau đó lại từ thái tử từng cái quét dọn bọn họ. Một khi thái tử thành công quét dọn bọn họ, đại hiên hoàng triều các châu đem triệt để trưởng khống tại hoàng thất trong tay, đến lúc đó đại hiên hoàng triều nhất định thế lực lớn tăng. Mà đi qua máu và lửa rèn luyện ra được thái tử cũng sẽ thành làm một cái thiết huyết đế hoàng, thế tất sẽ mở rộng đại hiên hoàng triều cương thổ. Vô luận như thế nào, đại hiên hoàng tộc sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nếu như đây thật là thần hoàng đến tiếp sau bố trí hậu thủ, như vậy thái tử chính là hắn đối thủ lớn nhất. Thậm chí Lý Chính hoài nghi Trấn Quốc phủ là thái tử sau cùng một đạo thí luyện, lấy thần hoàng hậu thủ, rất có thể cũng là toàn bộ hoàng tộc, Tân Hoàng Lý Duyệt chẳng qua là bày ở ngoài sáng hấp dẫn nuôi cái đại thế lực chú ý lực mà thôi. Một khi thái tử cầm xuống Trấn Quốc phủ, như vậy toàn bộ hoàng thất đều sẽ đạo hướng thái tử, đến lúc đó triều đình lại thêm thái tử thế lực nào có thể ngăn cản. Mà Tân Hoàng cùng Vũ Vương có lẽ cũng ẩn ẩn có chút phát giác, như vậy kế hoạch của bọn hắn đến cùng là cái gì đây? Chủ yếu là hiện tại thái tử muốn cầm xuống Trấn Quốc phủ cũng không dễ dàng, dù sao hiện tại Trấn Quốc phủ cho tới bây giờ đều không có gặp phải thời khắc nguy cơ, tuy nhiên Tần Miết đã chết, nhưng át chủ bài nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Lý Chính mang theo trầm trọng tâm một đường chạy tới Yến Châu Lâm Vương Thành. Sau 5 ngày, Yến Châu biên cảnh Lâm Ương Thành cao lớn đứng vững thành trì tại Lý Chính trong mắt bày ra. Mà khoảng cách Lâm Ương Thành 100 dặm bên ngoài cũng là Ương Châu gần Yến Thành, giữa hai thành thông thiên đại đạo phía trên bên cạnh có đông đảo cao sơn rừng rậm. Mà bây giờ gần Yến Thành cũng đã có 100 vạn đại quân chiếm cư ở đây, hai thành bách tính đã sớm bị song phương di chuyển, đến mức có chút không muốn rời đi, người nào cũng không có quan nhiều như vậy. Mà những cái kia các gia tộc thế lực nhỏ cũng tại ảo ảo xem chừng, đặc biệt là Ương Châu bên trong những cái kia thế lực nhỏ. Gần Yến Thành ương trụ sở liên minh bên trong, từ bốn đại thế lực các đường chủ tạo thành cao tầng đều là ngồi ở đây, nguyên một đám khí thế dồi dào, ánh mắt lạnh lùng. Phía trên ngồi đấy năm vị khí thế thâm nguyên tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, theo thứ tự là Trương Giác, Đặng Tiên Kinh, Đặng Địa Sát, Lục Thiên Thanh cùng Tề Hùng. Bây giờ Trương Giác là cao quý minh chủ, bởi vậy ngồi tại ở giữa vị trí đầu não. Đặng Tiên Kinh, Đặng Địa Sát cùng Tề Hùng, Lục Thiên Thanh phân biệt ngồi tại Trương Giác hai bên. Trương Giác nhìn lấy mọi người đầu tiên mở miệng nói: "Hiện tại Tần Vương đã xuất lĩnh 80 vạn đại quân đến gần Ương Châu, mà chúng ta cũng vừa mới chỉnh hợp 110 vạn đại quân, chúng ta bây giờ bước thứ hai nên như thế nào?" Tề Hùng đột nhiên lóe qua một chút khinh thường nói: "80 vạn đại quân, ha ha, Tần Vương là cảm thấy chỉ là 80 vạn đại quân liền có thể đem chúng ta Ương Châu cầm xuống sao?" Thế mà Lục Thiên Thanh lại ngưng trọng nói: "Tề huynh, ngươi có thể không nên coi thường Tần Vương, mặc dù mới 80 vạn đại quân, nhưng bọn hắn đều là thần kinh bách chiến chi sĩ, tăng thêm Tần Vương phủ từ trước đến nay mãnh tướng kỳ tài đông đảo, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường." "Hừ, ta nói Lục Thiên Thanh ngươi cũng quá khuyết đại Tần Vương đi, đây không phải diệt uy phong mình tăng người khác chí khí à?" Đặng Địa Sát trầm trọng nói. Trương Giác nhìn lấy hai người lại sắp sửa ở mỹ lên, trực tiếp ngăn cản nói: "Tốt, Tần Vương binh nhiều tướng mạnh là sự thật, nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi so trước đó Yến Châu ba đại thế gia mạnh, các ngươi liền có thể không để vào mắt, nhưng là hiện tại cùng Tần Vương giao chiến nhất định phải hết sức cẩn thận, một khi chúng ta bị Tần Vương đánh bại, chính các ngươi biết rõ nói hậu quả như thế nào." "Cổ Hủ, ngươi đến nói một chút hiện tại Tần Vương bên kia tình huống." Trương Giác sau khi nói xong, liền để Cổ Hủ giới thiệu Tần Vương bên kia tướng lãnh. "Đúng, minh chủ." Cổ Hủ đứng dậy đáp lại nói, sau đó đối mặt mọi người sắc mặt ngưng trọng nói: "Tần Vương bây giờ tự mình xuất lĩnh 80 vạn đại quân tiến về, như chúng ta sở liệu Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viễn Lẫm, Lý Hán Thịnh bốn người đều tọa trấn Lâm An thành, cái này cũng thể hiện Tần Vương quyết tâm, hắn thế tất yếu cầm xuống chúng ta Ương Châu." Ương Châu liên minh các cao tầng từng cái nghiêm túc nghe Cổ Hủ tình báo, có chút sớm đã biết tình báo người ánh mắt lấp lóe, sắc mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. "Chúng ta lớn nhất phải chú ý chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô, hai người này thực lực cực mạnh, một khi bọn họ xuất hiện tại trong đại quân, chúng ta nhất định muốn đem hai người bọn họ ngăn chặn." Sau đó ánh mắt của mọi người đều là nhìn hướng lên phía trên năm người. Phía trên Trương Giác chờ người ánh mắt cũng mười phần ngưng trọng, cây có bóng người tên. Hiển nhiên bọn họ đối danh truyền thiên hạ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cũng không có lực lượng. Trương Giác nhìn lấy bốn người khác về sau, trầm giọng nói: "Đến lúc đó bản minh chủ xuất thủ ngăn trở Lữ Bố." Nghe được Trương Giác, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hắn. Sau đó Trương Giác đưa ánh mắt chuyển qua Đặng Thiên Kinh trên thân: "Đặng bang chủ, cái kia Vũ Văn Thành Đô từ ngươi đến ngăn cản như thế nào? Lý Hán Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người thì giao cho Tề bang chủ, Lục bang chủ. Đến mức Đặng phó bang chủ, một khi chúng ta giao chiến, chúng ta liền sẽ chết ngăn chặn bốn người bọn họ, mà ngươi liền nắm lấy cơ hội nghĩ biện pháp đem Tần Vương bắt lấy." Đặng Thiên Kinh mấy vị bang chủ nhìn đến Trương Giác như thế hợp lý phân phối, đều là tán đồng gật đầu. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 350, chờ đợi. Cổ Hủ nhìn lấy tạo hóa cảnh trở lên cường giả sau khi phân phối xong, lại bắt đầu giới thiệu mặt tướng lãnh, ngoại trừ bốn vị tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài, Tần Vương còn phái hai đại đỉnh tiêm lưu sĩ đến đây, một vị là Trần Cung, một vị là Lý Nho. Mọi người nghe được hai người kia tên, bao quát mấy vị bang chủ cũng vì cau mày, đều biết Trần Cung cùng Lý Nho hai người năng lực. Lục Thiên Thanh nhìn lấy phản ứng của mọi người lại cười nói: "Thế nào, Trần Cung cùng Lý Nho mưu trí bất phàm, khó nói liên minh chúng ta liền không có à?" Liền nói Hoàng Cân giáo Cổ Hủ, Kinh Sát bang Kim Nguyên Anh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu, cái nào không phải đa mưu túc trí, không cần sợ hai người này bất luận cái gì mưu kế. Kinh Sát bang Kim Nguyên Anh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu nghe được Lục Thiên Thanh điểm danh sau đều lộ ra nụ cười tự tin. Mà Cổ Hủ trông thấy Lục Thiên Thanh sau khi nói xong, mỉm cười tiếp tục giới thiệu nói: "Đến đón lấy chính là Tần Vương dưới trướng Lữ Bố phía dưới hai viên đại tướng, Trương Hợp, Hoa Hùng. Hai người này chiến công hiển hách, hữu dũng hữu mưu, làm binh như cánh tay. Thực lực càng là vô cùng cường đại, đều là đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, mà lại đều là mãnh liệt cấp bậc tướng, một đối một." Cổ Hủ hơi nheo mắt, nhìn hướng phía dưới những thứ này niết bàn cảnh đường chủ, đặc biệt là ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nói: "Tha thứ tại hạ nói thẳng, liên minh chúng ta không có một cái nào là bọn họ một người trong đó đối thủ." Chúng đường chủ nghe được Cổ Hủ như thế xem nhẹ bọn họ, ào ào phát ra một vẻ tức giận, đặc biệt Hồng Tinh hội Tư Đồ Hạo Nam, Thanh Trúc hội Thảo Xoa Nhất Lang, Kinh Sát bang Trần Thiên Hùng. Này ba người chính là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy Trần Thiên Hùng bắp thịt toàn thân bành trướng, mặt mũi tràn đầy lớn lối nói: "Cổ Hủ, tin hay không chờ khai chiến ta sẽ đem kia cái gì Hoa Hùng đầu người đưa đến trước mặt ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta đập mấy cái khấu đầu như thế nào?" "Không sai, chỉ là một cái trường hợp, Hoa Hùng mà thôi, một khi khai chiến ta nhất định chém bọn họ." Thảo Xoa Nhất Lang cũng kêu gào nói. Mà phía dưới cái đường chủ nhìn lấy chính mình mạnh nhất người như thế bá khí lộ ra, ào ào cũng kêu gào nói. Lôi Diệu Dương một mặt bình tĩnh nhìn Cổ Hủ khẽ lắc đầu, vốn cho là Cổ Hủ xem như cái nhân vật, xem ra cũng cứ như vậy. Thế mà Cổ Hủ y nguyên cười nhạt nói tiếp: "Hiện tại Tần Vương tình huống chúng ta đã hiểu rõ, vậy chúng ta cái kia như thế nào đối phó Tần Vương, là công vẫn là thủ. Mọi người nghe được Kim Nguyên Vanh, cũng yên tĩnh trở lại. Mấy vị bang chủ cũng bộ dạng phục tùng tự hỏi vấn đề này. Thế mà Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương lại cười nói, đã Tần Vương đến công đánh chúng ta khẳng định là trông coi đánh, đây còn phải nói, ai cũng biết thủ thành dễ dàng nhất, mà lại càng làm cho Tần Vương tổn thất nặng nề, đến lúc đó, hắn còn lấy cái gì cho chúng ta đánh.